Chương 427, phá giải đại môn, chương 427, phá giải đại môn. Lâm Du cho thấy tinh chuẩn ném cùng nhạy bén bổ vị, tiểu dạ cái kia quỷ dị mà cường hãn móng nhọn công kích, a thổ kỹ thuật quấy nhiễu, cùng lao mã trầm ổn chí mạng thương pháp, tạo thành một loại quái dị phối hợp. Bị trọng điểm chiếu cố bên phải băng xương bạo liệt người tại cái cổ liên tiếp bị thương, đầu gối lại bị Lâm Du mạnh mẽ điểm bên trong sau, cuối cùng chống đỡ không nổi, năng lượng trong cơ thể hạch tâm tựa hồ bị phá hoại, lấp loé mấy lần sau triệt để ảm đạm. Nó thân thể cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một tòa từng bước mất đi hoạt tính tựa băng, cũng không bạo tạc. Bên trái cái kia bị tiểu dạ trọng thương đầu gối cùng yết hầu quái vật, vùng vây mấy lần, cũng bị lao mã nắm lấy cơ hội, một thương đánh xuyên qua hốc mắt, triệt để không động lên. Chiến đấu tại mười mấy giây bên trong kết thúc. Trong thông đạo lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn dư lại bốn người có chút tiếng thở hào hẹn, cùng trong không khí chưa tan hết hàn ý cùng cỗ kia nhàn nhạt, tới từ tiểu dạ móng nhọn quái dị mùi. Lão mã nhìn xem trên mặt đất hai cái mất đi hoạt tính tượng băng quái vật, lại nhìn một chút bên cạnh cái này ba cái đồng đội tâm tình phức tạp khó tả. Hắn phía trước dẫn dắt tiểu đội, phối hợp cũng coi như ăn ý, nhưng tuyệt không có loại này. Mỗi người tựa hồ cũng che giấu, nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra kinh người sức chiến đấu cảm giác quỷ dị. Lâm Du yên lặng đi qua, nhìn như tùy ý kiểm tra một chút quái vật thi thể, thực ra tại dùng xạ dìn gắng quan sát khả năng lượng tiêu tán hình thức. Tiểu dạ chậm chậm thu về móng nhọn, trên tay màu nâu xanh cùng sắc nhọn móng tay giống như là thủy triều rút đi, khôi phục thành tái nhợt mảnh khảnh bộ dáng. Chỉ là đầu ngón tay hình như còn lưu lại một chút như có như không hạt khí. Nàng tựa ở trên tường, lần nữa nhẹ nhàng ho khan, phản phất vừa mới lôi đỉnh kia công kích hao hết khí lực của nàng. A thổ thì nhanh chóng thu hồi hắn quá nhiều thiết bị, trên mặt lại đã phủ lên bộ kia người vật vô hại, mang theo nghĩ lại mà sợ biểu tình, vô lấy ngực, quá hiểm. May mắn đại gia đều vô sự. Ngắn ngủi hợp tác kết thúc, nhưng tràn ngập tại bốn người ở giữa tín nhiệm nguy cơ, chẳng những không có giải trừ, ngược lại bởi vì mỗi người triển lộ một góc băng sơn, biến đến càng sâu nặng. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác, tính toán cùng một chút đối dưới đất cái kia không biết tồn tại cùng khát vọng. Thanh lý mất băng xương bạo liệt người uy hiếp, trong thông đạo tạm thời an toàn. Thế nhưng trùng nguyên từ sâu trong lòng đất, không lọt chỗ nào hàn ý, lại phảng phất càng nồng đậm. Mỗi một lần hô hấp giống như là nuốt vụ băng, phổi truyền đến nhỏ bé đâm nhói cảm giác. Tiếp tục đi tới. Lao ma đánh vỡ yên lặng, thanh âm của hắn bởi vì lạnh lẽo mà có chút phát run, nhưng ngựa khí vẫn như cũ kiên định. Nhất định phải nhanh tìm tới nguồn nhiệt hoặc là an toàn hơn địa phương. Lần này, không cần Lâm Du chỉ dẫn, tất cả mọi người mục tiêu đều rất rõ ràng, phiến kia thông hướng càng sâu tầng, nhìn lên khoa kỹ hàm lượng cao hơn dày nặng khí cửa dày. Cái kia không chỉ là khả năng sinh lộ, cũng gánh chịu lấy mỗi người không thể cho ai biết mục đích. Bốn người dọc theo kiểm tra tu sửa bình đài hướng về phía trước, rất mau tới đến phiến kia khí cửa dày phía trước. Thân cửa từ dày nặng hợp kim gen đúc mà thành, mặt ngoài bao trùm lấy tầng một đều xương trắng, trung tâm là hơn một cái công năng khóa điện tử giao diện, màn hình đen kịt, chỉ có bên cạnh một cái màu đỏ đèn chỉ thị tại mỏng manh, quy luật lóe ra, như là một cái dòm ngó kẻ xông vào lạnh giá mắt. Bên cạnh cửa trên vách tường, khảm nạm lấy một khối ghi xét kim loại minh bài, phía trên khắc lấy cấp 2 quyền hạn khu động lực hạch tâm, tầng sâu hệ thống tuần hoàn chưa qua giao quyền nghiêm cấm vào trong. Môn này nhìn lên không tốt mở a. Lão mã lên trước, thử nghiệm đẩy một cái, cửa không nhúc nhích tí nào. Hắn lại kiểm tra một chút khóa cửa giao diện, phía trên loại trừ con số phím ấn, còn có vân tay phân biệt khu cùng khe thẻ, kết cấu phức tạp. Cần mật mã hoặc là thẻ quyền hạn. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía A Thổ, Lâm Du đương nhiên sẽ không móc ra chính mình câu cá lao vạn có thể chìa khóa. A Thổ nâng lên mắt kính, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có căng thẳng cùng vẻ mặt hưng phấn, hắn trà sát đông đến chuyển hướng tay, đi lên trước, ta thử một chút xem. Loại này tiểu cũ công nghiệp cấp gác cổng hệ thống, trên lý luận hẳn là sẽ có cửa sau hoặc là lỗ thủng. Hắn thao xuống cái kia chưa từng rời thân, căng phòng ba lô, để dưới đất, thuần thục mở ra. Bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng đồ ăn hoặc công cụ, mà là phân loại đặt lấy đủ loại nhỏ nhắn dụng cụ tinh vi, quấn quanh chỉnh tề các dữ liệu, khác biệt tiếp lời chuyển đổi khí, cùng một chút dùng chống nước bọc giấy dầu bao lấy, nhìn không ra công dụng điện tử nguyên kiện. Hắn đầu tiên là dùng một cái cầm trong tay thức máy quét tại khóa cửa giao diện xung quanh quét nhìn một vòng, tựa hồ tại thăm dò nội bộ mạch điện bố cục cùng năng lượng lưu động. Biểu hiện trên màn ảnh ra phức tạp bản đồ tuyến đường cùng mỏng manh năng lượng tín hiệu. Ân, ma hóa thỏa thuận là. A Thổ một bên thao tác, một bên thấp giọng thầm thì một chút chuyên ngành thuật ngữ, ánh mắt chuyên chú, phía trước nhát gan cùng bối rối không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại đắm chìm tại kỹ thuật trong thế giới cuồng nhiệt cùng tự tin. Hắn lựa chọn một cái đặc chế cấp dữ liệu, một điểm tiếp nối tại chính mình một cái lớn chừng bàn tay máy giải mã bên trên, một đầu khác thì cẩn thận từng ly từng tí tiếp vào khóa điện tử phía dưới giao diện một cái vô cùng ẩn nấp giữ gìn tiếp lời. Loại hệ thống này, một loại sẽ có một cái cứng rắn mã hóa giữ gìn mật mã, hoặc là có thể lợi dụng khu hòa hoãn tràn ra tới vòng qua quyền hạn nghiệm chứng. A Thổ ngón tay đang giải mã khí chạm đến nín bên trên cực nhanh vũ động, từng hàng dấu hiệu như là thác nước chảy xuôi mà qua. Khoe miệng của hắn bất ngờ lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, hiển nhiên tiến triển thuận lợi. Lâm Du đứng ở xa hơn một chút địa phương, nhìn như tại cảnh giới lối đi phía sau, thực ra xạ dỉn gặng lặng yên mở ra, đem A Thổ nhất cử nhất động, bao gồm trên mặt hắn mỗi một cái nhỏ bé biểu tình biến hóa, đều rõ ràng bắt xuống tới. Dạ đạ thì thời khắc quản chế lấy cảnh vật xung quanh, nhất là cánh cửa kia sau không gian. Tiểu Dạ tựa ở đối diện trên vách tường, hai tay cắm ở áo đông trong túi, ánh mắt rủ xuống, phảng phất đối A Thổ thao tác không quan tâm chút nào. Nhưng Lâm Du có thể cảm giác được, thân thể của nàng ở vào một loại vi diệu căng cứng trạng thái, như là một cái vận sức chờ phát động báo săn, tùy thời có thể bộc phát ra một kích chí mạng. Lão Mã thì nắm chặt súng trường, cảnh giác nhìn chăm chú lên trước thông đạo sau, nhất là bọn hắn lúc tới phương hướng, lo lắng chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh sẽ dẫn tới càng nhiều phiền toái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thông đạo nhiệt độ hình như còn tại chậm chạp hạ xuống. A Thổ trên trán dĩ nhiên dịn ra mồ hôi mịn, có thể thấy được hắn tinh thần độ cao tập trung cùng thao tác trình độ phức tạp. Đột nhiên, Máy giải mã phát ra đích một tiếng vang nhỏ, trên màn hình dấu hiệu đình chỉ nhấp nô, quay vòng thành một cái màu xanh lục, hiện lên quyền hạn thu hoạch giao diện. Xong rồi. A Thổ hưng phấn hô nhỏ một tiếng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, khí cửa dày bên cạnh màu đỏ đèn chỉ thị nháy mắt biến thành ổn định màu xanh lục. Trong môn bộ truyền đến một trận trầm thấp vụ vụ thanh âm, đó là then cửa cùng dịch giáp hệ thống mở khóa âm thanh. Cùng cụt. Suy, chương 428, băng hạch layer, chương 428, băng hạch layer. Kèm theo một trận áp xúc khí thể thả ra âm hưởng, dày nặng hợp kim khí cửa dày chậm rãi ổn định hướng bên trong mở ra một cái khe, một cỗ so trong thông đạo càng lạnh giá, càng ngốc nghêu, đồng thời xen lẫn nào đó khó mà hình dung, phảng phất có điện ô rồ hên mùi vị, theo trong khe cửa phả vào mặt. Cửa mở ra. Nhưng mà, ngay tại cửa mở mở nháy mắt, Á Thổ động tác nhanh như thiểm điện. Hắn cơ hồ tại màu xanh lục đèn chỉ thị sáng lên đồng thời, cực nhanh tại chính mình cá nhân đầu cuối bên trên ấn mấy lần, đem máy giải mã thu hoạch tạm thời quyền hạn mật thực tiến hành giành chức cùng mã hóa bảo tồn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới như không có việc gì rút cắp dữ liệu, đem máy giải mã thu về ba lô, trên mặt lần nữa treo lên bộ kia mang theo định nọt cùng may mắn nụ cười. Đánh. Mở ra. Vận khí thật hảo, vừa vặn có cái lỗ thủng có thể chui. Hắn đối Lao Ma cùng Lâm Du giải thích nói, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía cái kia tĩnh mịch phía sau cửa. Lâm Du đem A Thổ mở ám thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Cái này kỹ thuật chuyên gia quả nhiên không có ý tốt. Hắn giành trước quyền hạn, hiển nhiên là làm tại thời khắc mấu chốt có khả năng đơn độc khống chế cánh cửa này, vô luận là làm độc chiếm phía dưới đồ vật, vẫn là vì đóng cửa đánh chó. Lão Mã tuy là đối kỹ thuật tỉ mỉ không biết, nhưng A Thổ trong nháy mắt kia dị thường động tác cùng ánh mắt, vẫn là để hắn sinh lòng cảnh giác. Hắn hít sâu một cái lạnh giá, mang theo mùi vị khác thường không khí, vương ổn xuống trường, trầm giọng nói, cửa mở, đều giữ vững tinh thần. Bên trong không biết rõ có cái gì chờ lấy chúng ta. Phía sau cửa không gian đen kịt một màu, chiến thuật đèn tin chùm sáng đầu nhập trong đó, phản phất bị hắc ám thôn vệ, chỉ có thể chiếu sáng cửa ra vào một mảnh nhỏ khu vực. Mặt đất hình như không còn là kim loại ô rào, mà là nào đó phòng hoạt vật liệu tổng hợp, phía trên bao trùm lấy tầng một kỳ quái, phản phất có sinh mệnh rêu màu u lam, ngay tại vô cùng chậm rãi nhúc nhích, sinh trưởng. Khí cửa dày trọn vẹn mở rộng, phía sau cửa là một đầu so lên tầng sửa chữa thông đạo càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm đè nén hành lang. Hành lang vách tường, trần nhà thậm chí mặt đất đều bao trùm lấy tầng một thật dày, như là thảm nhung rêu màu u lam. Đây chính là hắn tại trên dạ đà một mực nhìn thấy bất động không động điểm đỏ. Những rêu này cũng không phải là bất động không động, mà là tại chậm rãi, như là hít thở hơi hơi lên xuống, mặt ngoài lóe ra mỏng manh lật quang, đem xung quanh chiếu tại một mảnh quỷ dị lam choáng bên trong. Nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, phản phất thoáng cái ngã vào hầm băng tầng dưới chót nhất. Đó là một loại xuyên thấu quần áo, trực tiếp tác dụng tại cốt tủy thâm hàn. Phía trước trong thông đạo lạnh lẽo so sánh cùng nhau, quả thực xem như ấm áp. Hơn nữa, trong không khí tràn ngập mùi thối càng nồng đậm, xen lẫn rêu tản ra, tương tự nấm mốc cùng kim loại hỗn hợp quái dị mùi, làm người buồn nôn. Cái này, đây là thứ quỷ gì? A Thổ theo bản năng lui về sau nửa bước, trên mặt lộ ra căm ghét cùng cảnh giác biểu tình. Lão Ma dùng ánh sáng đèn tin tỉ mỉ chiếu khoảng cách gần nhất một mảnh rêu. Chỉ thấy những rêu này thân thể vô cùng nhỏ bé, dày đặc tụ tập tại một chỗ, tạo thành loại này thảm nhung kết cấu. Ở dưới tia sáng, có thể nhìn thấy trong bọn chúng hình như có càng thâm thúy hơn màu lam điểm sáng đang lưu động chậm chậm. Đừng đụng bọn chúng. Lâm Du lên tiếng cảnh cáo, hắn xạ dìn gẳng rõ ràng bắt đến những cái này trong rêu ẩn chứa, cao độ ngưng tụ lại không ổn định băng thuộc tính năng lượng, nó kết cấu hình thức, cùng lúc trước những cái kia băng xương bạo liệt người năng lượng trong cơ thể giống nhau đến mấy phần, chỉ là càng bị động cùng ẩn nấp. Phản phất là để ấn chứng hắn, lão Mã nòng súng trong lúc vô tình hơi tới gần một chút trên vách tường rêu. Ngay tại nòng súng khoảng cách rêu còn có mười mấy cm thời điểm, phiến kia rêu phản phất bị hoảng sợ nhím, đột nhiên thu hẹp. Ngay sau đó, phất một tiếng vang nhỏ, vô số nhỏ như lông châu, lóe ra lam quang băng tinh trầm, như là bị làm nổi giận bầy hóng, theo rêu mặt ngoài phun ra, bao trùm phía trước một mảnh nhỏ hình quạt khu vực. Cẩn thận. Lão Mã phản ứng cực nhanh, đột nhiên rụt tay lại. Những cái kia băng tinh trầm đánh vào lạnh giá cửa kim loại khung cùng trên mặt đất, phát ra đinh đinh đang đang nhỏ bé âm hưởng, nháy mắt liền ngưng kết thành tầng một băng mỏng. Có thể tưởng tượng, nếu như rơi vào thân thể máu thịt bên trên, sẽ lập tức tạo thành nghiêm trọng tổn thương do giá rét cùng tê dại. Bọn chúng đối nhiệt lượng cùng đến gần vật thể có phản ứng. Tiểu Dạ âm thanh mang theo một chút ngưng trọng, nàng hiển nhiên cũng nhìn ra cái này rêu tính nguy hiểm. Nhìn tới không thể dán vào tường đi. Lão Mã lòng còn sợ hãi, đem súng trường ôm cách vách tường càng xa. A Thổ nhìn trước mắt cái này phủ đầy chí mạng rêu hành lang, con mắt đi lòng vòng, trên mặt gạt ra một cái thành khẩn biểu tình, chỉ vào trong hành lang ở giữa nói, đi ở giữa. Các ngươi nhìn, trong hành lang ở giữa con đường tắt này bên trên rêu dường như tương đối mỏng, màu sắc cũng nhạt một chút, khả năng hoạt tính không như thế cao. Chúng ta nhanh chóng thông qua, tận lực không nên dừng lại, sẽ không có chuyện gì. Hắn chỉ ra con đường nhỏ kia, chính xác nhìn lên rêu bao trùm khá mỏng, thậm chí có thể xem rốt cục xuống giường mặt màu sắc. Cùng cái khác địa phương rắn chắc màu lam thảm nhung so sánh, lộ ra như là bị vật gì đó định kỳ dọn dẹp qua đồng dạng. Lâm Du Dạ đã đảo qua con đường nhỏ kia, con đường hai bên những cái kia rắn chắc chỗ sâu rêu, điểm đỏ có nhẹ nhàng lưu động, đồng thời mơ hồ chỉ hướng con đường phía trên. Có vấn đề. Trong lòng Lâm Du còi báo động hơi làm. A Thổ như vậy nhiệt tâm chỉ ra một đầu an toàn con đường, lòng dạ đang chém. Nhưng hắn không có lập tức vạch trần, hắn muốn nhìn một chút A Thổ đến cùng muốn chơi trò xiếc gì, cũng vừa hay mượn cơ hội này, thêm một bước thăm dò tiểu Dạ thái độ cùng thực lực. Liền đi ở giữa a, nhanh lên một chút đi. Lão Mã không nghi ngờ gì, hoặc là nói, tại trước mắt dưới tình huống, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hắn hít sâu một hơi, trước tiên bước lên cái kia nhìn như an toàn con đường. Lâm Du cùng tiểu Dạ liếc nhau một cái, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút cảnh giác. Tiểu Dạ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Hai người một trước một sau, đi theo lão Mã. A Thổ thì cố tình rơi vào cuối cùng, trên mặt lộ ra một chút âm nhu đạt được âm hiểm cười, tay phải lặng lẽ tiến vào túi quần, năm cái kia dành trước gác cổng quyền hạn cá nhân đầu cuối, tay trái thì sờ về phía trong ba lô một cái nào đó nút bấm. Bốn người dọc theo trong hành lang ở giữa con đường an toàn nhanh chóng tiến lên. Dưới chân rêu chính xác tương đối mỏng mềm, đạp lên có loại cảm giác quái dị. Hai bên trên vách tường cái kia rắn chắc rêu màu u lam, như là vật sống hơi hơi nhúc nhích, tản ra lạnh giá ác ý. Ngay tại Lâm Du cùng Tiểu Dạ đi đến trong hành lang đoạn, lão Mã gần đến cuối cùng một cánh cửa khác thời điểm, rơi vào cuối cùng A Thổ, trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên đè xuống trong túi quần cá nhân đầu cuối bên trên một cái nào đó phím ấn. Đồng thời, hắn trong tay trái cái kia ẩn dấu ở trong ba lô điều khiển thiết bị cũng bị phát động. Vù vù, một trận trầm thấp tiếng chấn động theo trên hành lang phương truyền đến. Chỉ thấy con đường ngay phía trên trần nhà mấy cái kia nguyên bản bị thật dày rêu bao trùm, thoạt nhìn như là phổ thông đèn chiếu sáng bảo hộ hoặc là miệng thông gió địa phương, rêu đột nhiên bị lực lượng nào đó đánh văng ra. Chương 429, tương kế tự kế, chương 429, tương kế tự kế. Lộ ra xuống mặt tần dấu, mấy cái to bằng miệng chén tinh thể màu u lam vòi phun. Phốc, 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 phốc. Căn bản không có cho người bất kỳ phản ứng nào thời gian, những tinh thể kia vòi phun đột nhiên phun ra đại lượng sền sệt, lóe ra chói mắt lam quang xương mù bộ dáng bào tử. Những cái này bào tử cũng không phải là như phía trước băng vụ dạng kia hiện hình quá quyết tán, mà là giống như là có sinh mệnh, chủ yếu bao phủ hướng đi ở chính giữa Lâm Du cùng Tiểu Dạng. Bào tử xương mù vô cùng nồng đậm, nháy mắt liền đem thân ảnh của hai người chiếm lấy. Cẩn thận. Lão Mã nghe được động tĩnh quay đầu, chỉ thấy một mảnh quay cuồng, ẩn chứa khủng bố khí đông màu lam bào tử xương mù, kinh đến kêu to lên. A Thổ thì thừa dịp bào tử xương mù bạo phát hỗn loạn, trên mặt mang theo đạt được nhe răng cười, thân thể như là bào hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời nâng lên cá nhân đầu cối, liền muốn lần nữa thao tác, tính toán đóng lại bọn hắn lúc tới phiến kia khí cửa dày, đem Lâm Du cùng Tiểu Dạ triệt để vây chết tại cái này phủ đầy rêu cùng chí mạng bào tử trong hành lang. Ha 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 ha. Lâm Du, ngươi treo thưởng, ta nhận. A Thổ cuối cùng kéo xuống tất cả ngụy trang, cùng thiếu hô. Nhưng mà, tiếng cười của hắn một giây sau liền im bặt mà dừng. Bởi vì ở mảnh này nồng đậm, liên thủ điện quang đều không thể xuyên thấu màu lam bảo tử trong sương mù, cũng không có truyền đến hắn trong dự đoán kêu thảm hoặc là nháy mắt bị đông cứng âm thanh. Tương phản, một cỗ khiến hắn hoảng sợ, lạnh giá mà cuồng bạo khí tức, như là ngủ say vạn năm hung thú, chậm chậm thức tỉnh. A Thổ trên mặt cái kia âm nhu đạt được nhe răng cười chưa trọn vẹn tràn ra, tựa như cùng bị băng phong một loại bỗng nhiên ngưng kết. Trong dự đoán Lâm Du cùng Tiểu Dạ bị chí mạng bảo tử thôn phệ, nháy mắt đông chết hoặc thống khổ kêu rên tràn cảnh cũng không xuất hiện. Phiến tia nồng đậm đến hóa không mở, lóe ra chẳng lành lam quang bảo tử sương mù, như là nắm giữ sinh mệnh vật sống kịch liệt quay cuồng, thu hẹp, phảng phất nó nội bộ chính giữa dựng dục nào đó khó nói lên lời biến cố. Không có kêu thảm, không có băng tinh ngưng kết răng rắc thanh âm, chỉ có một loại làm người hít thở không thông, quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung khí tức theo bảo tử trong sương mù tràn ngập ra. Cái kia cũng không phải là đơn thuần lạnh lẽo, mà là một loại càng thâm trầm, càng cổ lão, hỗn hợp có tử vong cùng ngang bướng sinh cơ lạnh giá uy áp, như là ngủ say tại vạn năm huyền băng phía dưới hung thú, tại thời khắc này mở ra đỏ tươi hai mắt. Một tiếng không phải người, tràn ngập thống khổ cùng thô bạo gào thét đột nhiên đâm rách tiến tĩnh. Thanh âm này trọn vẹn không giống Tiểu Dạ phía trước cái kia suy yếu giọng nữ, càng giống là cái gì manh thú gào thét. Quay cuồng bào tử xương mù bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ nội bộ cưỡng ép xé mở. Một đạo thân ảnh lão đảo phá vụ mà ra, là Tiểu Dạ. Nhưng thời khắc này nàng, cùng lúc trước cái kia ốm yếu tái nhợt dáng dấp tưởng như hai người. Thân thể của nàng hình như nâng cao một chút, nguyên bản vừa người áo đông bị bỗng nhiên bành trướng bắp thịt chống cực kỳ căng, phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách âm thanh. Chân chùi tại bên ngoài làn da, không còn là loại kia bệnh trạng tái nhợt hoặc sử dụng móng nhọn lúc màu nâu xanh, mà là bao trùm lên tầng một tỉ mỉ, lóe ra như kim loại lánh quang màu xanh đen lân phiến. Hai tay của nàng triệt để biến thành bao trùm lấy đồng dạng lân phiến móng nhọn, đầu ngón tay sắc bén như câu, tản ra dày đặc hàn quang. Nhất làm người sợ hãi chính là khuôn mặt của nàng, xương gò má nhô lên, giọng điệu bộ hơi hơi phía trước đột ngột, răng biến đến dài nhọn, một đôi mắt hoa thành như là loài bò sát thụ đồng, bên trong thiêu đốt lên cuồng bạo cùng thống khổ hỏa diễm. Nàng quanh thân tràn ngập cỗ kia hỗn hợp mùi hôi cùng lạnh giá quái dị khí tức, giờ phút này nồng nặc gấp mấy lần, tạo thành một loại gần như thực chất uy áp. Những cái kia phiêu tán tại không trung màu lam bảo tử, tại ở gần thân thể nàng xung quanh nhất định phạm vi lúc, lại như là gặp được khắc tinh, nhộn nhịp mất đi hoạt tính, hóa thành phổ thông băng tinh bụi trần bay xuống. Nhưng mà, tình trạng của nàng hiển nhiên cực không ổn định. Màu xanh đen lân phiến phía dưới, hình như có năng lượng màu băng lam tại điên cuồng chạy trốn, cùng nàng thân thể phát sinh kịch liệt xung đột. Nàng phát ra thống khổ gào thét, móng nhọn điên cuồng xé rách lấy không khí xung quanh, phản phất tại cùng thể nội vật gì đó vật lộn. Lý trí của nàng hình như ngay tại bị thú tính thôn phệ. Quái, quái vật. A Thổ bị biến cố bất thình lình hù dọa đến hồn phi phách tán, theo bản năng thét lên tiếng. Liên tiếp lui về phía sau, trong tay cá nhân đầu cuối đều kém chút rơi xuống. Cơ hồ tại Tiểu Dạ dị biến đồng thời, Lâm Du chỗ tồn tại phiến kia bảo tử xương mù cũng phát sinh dị động. Hắn không có như Tiểu Dạ cứng như vậy miễn cưỡng xông phá bảo tử xương mù, mà lại áp dụng một loại phương thức khác. Tại bảo tử bạo phát ngay mắt, Lâm Du xạ dị gẳng liền đã bắt đến những cái kia bảo tử ẩn chứa cường liệt hoạt tính năng lượng cùng khí đông. Hắn lập tức đánh giá ra, đơn thuần phòng ngự vật lý hoặc tốc độ né tránh hiệu quả có hạn, những cái này bảo tử hình như có thể chủ động bám vào cùng thâm nhập. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn làm ra một cái to gan quyết định, tương kế tiểu kế nhìn một chút cái này A Thổ sau lưng còn không có người khác. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, tiếp đó nín thở, thể nội cái kia mỏng manh lại tinh thuần dương độn trả cờ dạ tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, hỗn hợp có bản thân bàng bạc sinh mệnh lực, không còn hạn chế tại bên ngoài thân, mà là hướng về xung quanh cơ thể cực tốc quyết tán. Từng tầng thực vật dây leo, dùng hắn làm trung tâm nháy mắt mở ra, phạm vi không lớn, vừa vặn bao phủ quanh thân hắn khoảng nửa mét. Cái này cũng một độn mồ cụ rỗ hệ kỳ. Đồng thời, hắn bên ngoài thân tầng kia nội y dây leo sợi kết cấu biến đến càng gạ tổng hơn rộng cùng nhiều lỗ, phảng phất mất đi hoạt tính. Sau một khắc, sền sệt màu lam bảo tử xương mù đem hắn bao phủ hoàn toàn. Tại bên ngoài nhìn tới, Lâm Du thân ảnh bị bảo tử chiếm lấy sau, động tác nháy mắt biến đến cứng ngắc cùng chậm chạp, hắn phát ra một tiếng đè nén, phảng phất cực độ thống khổ kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt, tiếp đó phù phù một tiếng, một gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao bóp chặt cổ họng của mình, đầu thật sâu rũ xuống, toàn bộ người bị tầng một nhanh chóng ngưng kết băng xương màu xanh trắng bao trùm, phảng phất sau một khắc liền bị triệt để đông kết thành tự băng. Thành công. A Thổ nhìn thấy Lâm Du bộ này thảm trạng kinh hồn hơi định, lập tức cuồng hỉ xông lên đầu. Tuy là tiểu dạ dị biến ra ngoài ý định, nhưng chỉ cần mục tiêu chủ yếu Lâm Du trúng chiêu, kế hoạch của hắn liền thành công hơn phân nữa. Hắn không tiếp tục để ý giống như điên cuồng, tại chỗ thống khổ gào thét xé rách tiểu dạ, cũng không đoái hoài tới đã xông tới cuối hành lang, chính giữa trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này biến cố la mã, trong mắt hung quang tái hiện, ngón tay tại cá nhân đầu cuối bên trên nhanh chóng thao tác, hắn phải lập tức đóng lại lúc tới phiến kia khí cửa dày, đem hai cái này phiền toái triệt để đóng lại tại nơi này. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn gần chạm đến khóa chặt mệnh lệnh ngay mắt, dị biến tái sinh. Cái kia nhìn như đã bị bảo tử ăn mòn, gần đông chết Lâm Du, cái đầu túi thấp sọ đột nhiên nâng lên. Bao trùm tại bộ mặt hắn băng xương nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình chấn vỡ thành bụi phấn. Lộ ra cặp mắt kia, yên lặng đến như là vạn cổ hàn đàm, thâm thúy trong con mắt, một đôi câu ngọc xoay chậm chậm, lạnh như băng khóa chặt A Thổ. Nơi nào còn có nửa phần thống khổ cùng cứng ngắc. Cái. A Thổ con ngươi đột nhiên co lại, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Chương 430, ai là thợ săn, ai là thú săn, chương 430, ai là thợ săn, ai là thú săn. Cũng liền giữa sát na này, nguyên bản tại chỗ thống khổ gào thét tiểu dạng, tựa hồ bị Lâm Du đột nhiên bạo phát khí tức chỗ kích thích, hoặc là nói, trong cơ thể nàng cố kia lực lượng cuồng bạo rốt cuộc tìm được một cái chỗ phát tiết. Nàng cái kia loài bò sát thụ đồng đột nhiên chuyển hướng A Thổ, bên trong tràn ngập thuần túy, hủy diệt hết thể sát ý. Hống. Nàng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, bao trùm lấy màu xanh đen lần phiến hai chân đột nhiên đạp, cứng rắn mặt đất nháy mắt rạn nứt. Thân thể của nàng hóa thành một đạo màu xanh đen tiềm điện, không còn là công kích Lâm Du, mà là mang theo xé rách hết thể cuồng bạo khí thế, lao thẳng về phía còn đang nỗ lực thao tác đầu cuối A Thổ. Tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn. A Thổ chỉ cảm thấy đến một cỗ ác phong đập vào mặt, bóng ma tử vong như là nước đá thêm thức ăn, nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu né tránh hoặc động tác phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia bao trùm lấy lân phiến, lóe ra hàn quang móng nhọn, tại trước mắt mình cấp tốc quyết đại. Màu xanh đen móng nhọn mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến A Thổ mặt. Phía trên kia ẩn chứa khủng bố lực lượng, đủ để đem hợp kim giống như xé giấy đồng dạng tùy tiện đập vỡ vụn. A Thổ vãi cả linh hồn, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Hắn cũng lại không để ý tới đi khóa chặt khí cửa dày, nắm lấy cá nhân đầu cuối dưới tay phải ý thức hướng về phía trước một ô ngăn, đồng thời tay trái đột nhiên theo ba lô bên cạnh túi rút ra một cái khoảng dài nửa thước, lóe ra không ổn định điện quang đoạn côn, điện cao thế đánh đổng, màu lam phẩm chất. Ầm. Dùi tui điện đỉnh bộc phát ra chói mắt hồ quang màu xanh lam, mạnh mẽ đâm hướng tiểu dạ dị biến sau phần bụng. Nhưng mà, tiểu dạ thời khắc này trạng thái cực kỳ quỷ dị, tầng kia màu xanh đen lực phòng ngự của lân phiến viễn siêu tưởng tượng. Điện cao thế cũng đánh vào trên lân phiến, chỉ là bắn lên nhất thời vụn vật kia lửa điện, phát ra đùng đùng bạo hưởng, cũng không có thể tạo thành hữu hiệu tê dại hoặc thương tổn, ngược lại hình như càng chọc giận nàng. Phốc phốc. Móng nhọn không trở ngại chút nào sẽ qua. A Thổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn dùng tới đón đỡ cánh tay phải, theo khuỷu tay đến bả vai, bị tiểu dạ móng nhọn như là dao nóng cắt mơ bỏ, tận gốc chặt đứt. Cụ tay nắm lấy cá nhân đầu cối, mang theo một chùm ấm áp máu tươi, lượn vòng lấy nền ở bên cạnh vách tường rêu bên trên, nháy mắt bị phun ra băng tinh châm bao trùm, đông kết. Đau đớn kịch liệt để A Thổ cơ hồ hôn mê. Nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú treo thưởng thợ săn, cố nén đau nhức kịch liệt, thân thể mượn cụt tay lực trùng kích hướng về sau điên cuồng quay cuồng, đồng thời tay trái tùy tiện vùng vẫy rủi cuối điện, tính toán ngăn cản tiểu dạ thêm một bước truy kích. Tiểu dạ một chảo phế bỏ A Thổ một tay, cùng bạo sát ý hình như đạt được một chút phát tiết, thế nhưng song thụ trong con ngươi điên cuồng cũng không hạ thấp. Nàng gầm nhẹ, hình như quyết định A Thổ cái này người khiêu khích tứ chi lấy, như là chân chính gia thú, lần nữa tấn công. Tốc độ càng nhanh, tình thế càng mạnh. Đúng lúc này, nguyên bản quỳ xuống đất không dậy nổi Lâm Du, động lên. Hắn giống như quỷ mị theo chưa trọn vẹn tan hết bảo tử xương mù giáp danh trượt ra, động tác lưu loát mà nhạy bén, nơi nào còn có nửa điểm bị đông cứng dấu hiệu. Hắn thậm chí không có đi nhìn giống như điên cuồng A Thổ cùng tiểu dạng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt cái kia rơi xuống tại bên tường, bị băng tinh bao trùm của tay, cùng cụt tay trong tay nắm chắc cá nhân đầu cối. Mục tiêu của hắn, thủy chung rõ ràng, khống chế thế cục, cướp đoạt mấu chốt vật phẩm. Nhưng mà, A Thổ mặc dù trọng thương, nhưng lại chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn tại điên cuồng lui lại tránh né tiểu dạng tấn công đồng thời, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Lâm Du động tác, trong lòng vừa sợ vừa giận. Muốn kiếm tiện nghi. Nam mơ. A Thổ gào thét, hoàn hảo tay trái đột nhiên theo trong ba lô móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân ngân bạch bóng kim loại, mạnh mẽ đánh tới hướng phía trước Lâm Du mặt đất. A1889 lựu đạn gây choáng đổi, màu lam phẩm chất. Oeng. Một tiếng viễn siêu phổ thông lựu đạn nổ mạnh tại chật hẹp trong hành lang bạo phát. Khủng bố sóng âm cùng sóng xung kích như là thực chất biển động, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Đứng mũi chịu sào chính là ngay tại tấn công tiểu dạng, nàng bị bất thình lình to lớn tiếng gầm cùng sóng xung kích chấn đến động tác trì trệ, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, bao trùm đầu lần phiến đột nhiên lung lay, thế công đã khó. Lão mã tại cuối hành lang cũng bị chấn đến màng nhĩ vang lên ong ong, khí huyết sôi trào, suýt nữa đứng không vững. Mà Lâm Du, tại A Thổ móc ra bóng kim loại nháy mắt, xa gì gặng liền đã bắt đến vật chết nội bộ độ cao áp xúc không ổn định năng lượng. Hắn vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, hai chân đột nhiên đạp, thân thể như là không có trọng lượng hướng về sau tung bay, đồng thời hai tay nhanh chóng bảo vệ đầu bộ phận quan trọng. Sóng xung kích cuốn theo lấy bị chấn nát rêu băng tinh, mạnh mẽ đâm vào cánh tay của hắn cùng trên thân thể, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhưng trong cơ thể hắn lực lượng hùng hậu, hạ bàn thật vững vàng, chỉ là bị đẩy đến hướng về sau trượt mấy mét, liền đứng vững vàng, cũng không bị thương. Nhưng mà, mai này đặc chế lựu đạn gây choáng mục đích đã đạt tới, thành công trở ngại Lâm Du cướp đoạt đầu cuối hành vi, đồng thời thêm một bước kích thích vốn là ở vào cuồng bạo trạng thái tiểu dạ. Hống. Tiểu dạ triệt để mất đi cuối cùng một chút lý trí, cặp kia thụ đồng bên trong chỉ còn giữ lại thuần túy hủy diệt dục vọng. Nàng không còn phân chia mục tiêu, hoặc là nói, cách nàng gần nhất, vừa mới chế tạo to lớn tạm tâm á thổ, thành nàng duy nhất đối tượng công kích. Nàng buông tha bất luận cái gì kỹ xảo, như là phong hổ nhào về phía vì cụt tay cùng ném lựu đạn gây choáng mà động tác chậm chạp á thổ. Móng nhọn, cắn xé, dùng nguyên thủy nhất, nhất dã man phương thức phát động công kích. A thổ hù dọa đến hồn phi phách tán, một bên dùng còn có thể hoạt động tay trái vung vẩy rủi tui điện phí công ngăn cản, một bên liều mạng hướng về sau chạy trốn, tính toán kéo dài khoảng cách. Hắn giờ phút này hối hận phát điên, sớm biết hai người này một cái so một cái biến thái, hắn dẹt sẽ không lựa chọn tại loại này phong bế hoàn cảnh bên trong động thủ. Dư Lâm, giúp ta, cứu ta, ta biết sai, treo thưởng ta không cần, phía dưới đổ vật đều về ngươi. A thổ một bên chật vật không chịu nổi né tránh cơ hồ đem hắn mở ngực mổ bụng công kích, một bên hướng về Lâm Du phương hướng phát ra thê lương cầu khẩn, tính toán họa thủy đồng dẫn, hoặc là tìm kiếm một chút hy vọng sống. Lâm Du lạnh lùng nhìn về trước mắt cái này chó căn chó một màn, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Hắn không phải biết sai, mà là biết chính mình sắp chết. Hắn chậm chậm chuyển bước, điều chỉnh vị trí, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào cái kia cụt tay cùng đầu cối, đồng thời dạ đã mật thiết chú ý cuối hành lang canh cửa kia sau tình huống, cùng sâu dưới lòng đất cái kia to lớn điểm đỏ trạng thái. Lão Mã nhìn xem cái này hoàn toàn mất khống chế tràn diện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn bưng lên súng trường, muốn hỗ trợ, nhưng lại không biết nên giúp ai, hoặc là nói, cái kia hướng ai nổ súng. Tiểu Dạ hiện tại trạng thái rõ ràng địch ta không phân, á thổ là gieo gió gặt bão, mà Lâm Du, hắn phát hiện chính mình trọn vẹn nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Dư Lâm, làm sao bây giờ? Lão Mã chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhìn lên tỉnh táo nhất Lâm Du trên mình. Chương 431, băng hải thủ vệ, chương 431, băng hải thủ vệ. Lâm Du không có trả lời, hắn xạ dịn găng đột nhiên bắt đến, tại A Thổ bị tiểu dạ đẩy vào hành lang một bên xó xỉnh, sau lưng gần đụng vào cái kia rắn chắc rêu nháy mắt, A Thổ trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng ngân lệ. Chỉ thấy A Thổ hoàn hảo tay trái, đột nhiên kéo ra trước ngực mình vào áo, lộ ra dán tại ngực một cái lớn chừng bàn tay, lóe ra gấp rút hồng quang bằng phẳng thiết bị. A1889 dạng đơn giản cao năng thuốc nổ, màu tím phẩm chất. Cùng chết a. A Thổ khuôn mặt vặn mèo, phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét, ngón tay mạnh mẽ ấn về phía làm nổ nút bấm. Hắn dĩ nhiên muốn dẫn bạo trên mình thuốc nổ, kéo lấy tất cả người đồng quy vu tận. A Thổ ngón tay ấn về phía ngực làm nổ nút bấm động tác, tại xạ dịn gẳng động thái thị giác phía dưới, như là pha quay chậm rõ ràng. Lâm Du con người hơi co lại. Hắn không nghĩ tới A Thổ như vậy quả quyết tàn nhẫn, tại cụt tay trọng thương, bị ép vào tuyệt cảnh sau, lại không chút do dự lựa chọn tự bạo. Cái này chật hẹp hành lang không gian, một khi cao năng thuốc nổ bị dẫn bạo, sinh ra sóng xung kích cùng mảnh vỡ đủ để bao trùm tất cả người, cho dù dùng thân thể tố chất của hắn, cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Tuyệt không thể để hắn dẫn bạo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Du không còn bảo lưu. Xúc địa thành thốn. Thân ảnh của hắn tại chỗ đông nhiên mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo, giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại A Thổ bên người. 50m cực hạn khoảng cách tại lúc này lộ ra thừa sức. Đây không phải tốc độ, mà là gần như bước nhảy không gian di chuyển vị trí. A Thổ chỉ cảm thấy đến hoa mắt, Lâm Du liền đã gần trong gang tấc. Hắn ấn về phía làm nổ nút bấm ngón tay thậm chí còn chưa kịp trọn vẹn rơi xuống. Cái gì? A Thổ hoảng sợ thất sắc, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Du là như thế nào làm được. Lâm Du xuất hiện vị trí vô cùng xảo quyệt, vừa vặn cách tại A Thổ cùng điên cuồng đánh tới tiểu dạ ở giữa. Hắn không chút do dự, giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. A Thổ tay trái cổ tay dùng một cái quỷ dị góc độ uốn cong, đau nhức kịch liệt để hắn phát ra một tiếng thê lương bi thảm, ấn về phía làm nổ nút bấm động tác nháy mắt biến lớn dạng, đình trệ. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, giống như điên cuồng tiểu dạ đã nhào tới. Nàng gái kia bao trùm lấy lân phiến móng nhọn, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, mạnh mẽ chụp vào. Ngăn tại chính giữa Lâm Du sau tâm. Tại nàng hỗn loạn trong nhận biết, bất luận cái gì ngăn cản tại nàng cùng thú săn ở giữa tồn tại, đều là mục tiêu công kích. Lâm Du phảng phất sau lưng mở to mắt, tại điểm nát A Thổ cổ tay nháy mắt, thân thể như là không có xương cốt hướng mặt bên quỷ dị lắc một cái. Tiểu dạ móng nhọn mang theo áp phong, lao qua hắn sườn bên cạnh lướt qua, mạnh mẽ chộp vào phía sau hắn, chính là vì cổ tay đau nhức kịch liệt mà động tác cứng ngắc A Thổ trên lồng ngực. Phốc. Móng nhọn không trở ngại chút nào xuyên thấu A Thổ thân thể máu thịt, theo hắn sau lưng lộ ra. Màu xanh đen đầu ngón tay nhỏ xuống lấy ấm áp máu tươi cùng phá toái nội tạng tổ chức. A Thổ thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, tràn ngập cực hạn thống khổ, khó có thể tin cùng. Một chút giải thoát, hắn há to miệng, hình như muốn nói cái gì, nhưng tuôn ra chỉ có từng ngụm máu tươi cùng nội tạng mảnh vụn. Cái kia lóe ra hồng quang làm nổ thiết bị, cũng bị một chảo này triệt để phá hoại, hồng quang ảm đạm đi. Tiểu dạ móng nhọn đột nhiên thu về, mang ra tảng máu lớn thịt. A Thổ thi thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới đất, máu tươi nhanh chóng tại lạnh giá trên mặt đất lan tràn, đông kết. Giết A Thổ, tiểu dạ thụ đồng bên trong cuồng bạo hình như lắng lại một chút, nhưng vẫn như cũng tràn ngập nguy hiểm cùng không ổn định. Nàng đột nhiên quay đầu, phủ đầy lân phiến khuôn mặt vặn vẹo lên, dính đầy máu tươi móng nhọn nâng lên, cặp kia lạnh giá thụ đồng gắt gao tập trung vào gần trong gang tấc Lâm Du. Trong cổ họng phát ra tính chất uy hiếp gầm nhẹ. Lâm Du chậm chậm xoay người, cùng nàng đối diện. Sắc mặt hắn yên lặng, song câu ngọc xạ dỉn gẳng xoay chậm chậm, thể nội lực lượng âm thầm ngưng kết. Hắn cũng không muốn cùng cái trạng thái này quỷ dị tiểu dạ từ đấu, nhưng nếu như đối phương khăng khăng công kích, hắn cũng sẽ không lưu tình. Đúng lúc này, cuối hành lang phiến kia đóng chặt, hình như cần càng cao quyền hạ cửa, đột nhiên phát ra suy một tiếng vang nhỏ, chậm chậm hướng bên trong trượt ra một cái khe. một cỗ càng nồng đậm, càng thêm tinh thuần hàn ý, giống như là thủy triều từ sau cửa tuôn ra. Cỗ hàn ý này hình như kích thích tiểu dạng, thân thể nàng run lên bần bật, bao trùm màu xanh đen lân phiến bắt đầu không ổn định lấp lóe, phát ra thống khổ tê minh, phảng phất thể nội hai cỗ lực lượng xung đột đến càng thêm kịch liệt. Nàng không tiếp tục nhìn về phía Lâm Du, mà là đột nhiên chuyển hướng phiến kia mở ra cửa, tứ chi lấy, như là bị hấp dẫn, gầm nhẹ vào. Lâm Du ánh mắt ngưng lại, không chút do dự, thân hình lóe lên, cũng theo sát phía sau xông vào trong môn. Lão Mã thấy thế, vừa cắn răng, cũng bưng lấy súng trường đi theo. Phía sau cửa là một cái to lớn, như là cung thể thao rộng lớn hình tròn không gian. Nơi này tựa hồ là toàn bộ trạm bơm nước chân chính hạch tâm, phong động lực kiêm chủ nước tuần hoàn trung tâm. Không gian trung tâm là một cái đường kính vượt qua 50 mét to lớn hình tròn hồ làm lạnh. Nước hồ cũng không trọn vẹn đông kết, mà là hiện ra một loại sền sệt, như thủy ngân màu lam sậm, mặt ngoài mở mịt lấy mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí. Hồ xung quanh là vô số thô to vô cùng, khắc rõ sớm đã mơ hồ không rõ phù văn đường ống kim loại, bọn chúng như là đại thụ cầu ruột, thật sâu đâm vào đáy hồ không biết hắc ám, lại như cùng huyết quản mạng lưới, kết nối lấy toàn bộ trạm bơm nước, đem một cỗ chí mạng hàn ý bơm đưa đến các nơi. Mà làm người khác chú ý nhất, cũng không phải là cái này quỷ dị nước hồ, mà là đứng sừng sững ở bên cạnh ao, cách bọn họ xông vào cửa ra vào không xa một cái thân ảnh to lớn. Đó là một cái cao tới 3m5, hoàn toàn do màu u lam, bóng ánh long lanh vạn năm băng cứng tạo thành cự thi. Nó có được đại khái nhân hình đường nét, nhưng tỉ mỉ thô ráp mà nguyên thủy, phản phất là tự nhiên vĩ lực tiện tay điêu khắc tự băng, tràn ngập dã man cùng lực lượng cảm giác. Thân thể của nó cũng không phải là trọn vẹn thật tâm, xuyên thấu qua cái kia thâm thúy tầng băng, mơ hồ có thể thấy được nội bộ giống như tinh vân vòng xoáy chậm chậm lưu chuyển, áp xúc đến cực hạn năng lượng màu băng lam, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Hai cánh tay của nó đặc biệt to dài, rủ xuống lúc băng tinh đầu ngón tay cơ hồ chạm đến mặt đất, cái kia cũng không phải là bàn tay, mà là hai đoàn không ngừng tăng sinh, vỡ vụn, lần nữa ngưng tụ sắc bén băng nhọn tụ hợp thể, như là hai thanh thời khắc chuẩn bị nuốt sống người ta băng nhận cự truy. Làm Lâm Du ba người xông vào nháy mắt, cái này thủ lĩnh cấp băng thì vậy không có ngũ quan, chỉ có hai cái thâm thúy hầm băng đầu như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, chậm chậm chuyển hướng bọn hắn. Một cỗ so với băng xương bạo liệt người cường đại gấp trăm lần, cô đọng như thực chất hàn ý, như là vô hình băng sơn ầm vang đè xuống, để huyết dịch đều biến đến sền sệt nặng nề. Lão Mã chỉ là tiếp xúc đến cỗ hàn ý này, cũng cảm giác trái tim như là bị một cái lạnh giá bàn tay lớn nắm lấy, hít thở đột nhiên ngừng, tốc độ máu chảy điên cuồng hạ xuống, tư duy đều biến đến trì trệ lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, toàn dựa vào ý chí kiên cường lực cùng thể lực thuộc tính mang tới cơ sở kháng tính gắt gao chống đỡ. Chương 432, nước băng chi đánh, chương 432, nước băng chi đánh. Lâm Du con ngươi cũng là hơi hơi co rụt lại. Đây tuyệt đối là chân chính thủ lĩnh cấp tồn tại, thậm chí khả năng đụng chạm đến tầng thứ cao hơn mặt cửa. Trong cơ thể hắn lực lượng bản năng gia tốc vận chuyển, bất diệt chi khu cùng sinh mệnh lễ tán bị động hiệu quả toàn lực mở ra, chống cự lấy cỗ này đáng sợ hàn ý. Đồng thời, hắn giả đã nhanh chóng quét nhìn toàn bộ hạch tâm đại sảnh, xác nhận loại trừ cái này to lớn điểm đỏ bên ngoài, cũng không cái khác, cái này khiến trong lòng hắn hơi định, nhìn tới mấu chốt vẫn là ở cái thủ vệ này bản thân. Mà giữa sân, giang có cân bằng đầu tiên bị đánh vỡ, là trạng thái không ổn định nhất tiểu dạng. Tại xông vào cái không gian này, cảm nhận được băng hải thủ vệ cái kia tràn đầy tinh thuần băng thuộc tính năng lượng, cùng hồ làm lạnh bên trong tản ra, phản phất đồng nguyên lại càng thêm cổ lão hàn ý sau, trong cơ thể nàng cô kia lực lượng cuồng bạo phản phất nhận lấy chí mạng hấp dẫn. Nàng cặp kia loài bò sát thụ đồng bên trong thống khổ cùng hỗn loạn, bị một loại thuần túy, gần như bản năng tham lam bao trùm. Hống. Nàng phát ra một tiếng không còn là thống khổ gào thét, mà là tràn ngập khát vọng cùng cấp đoạt dục vọng gào thét. Bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến thân thể hơi hơi tựa thấp, bắp thịt căng cứng, như là vận sức chờ phát động báo săn, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia tản ra nồng nặc nhất băng hệ ba động băng hải thủ vệ. Tại nàng hỗn loạn trong nhận biết, thôn vệ cái này năng lượng cường đại nguyên, có lẽ liền có thể lắng lại thể nội xung đột, thậm chí để nàng trở nên càng thêm cường đại. Băng hải thủ vệ cái kia hầm băng ánh mắt nháy mắt khóa chặt tại khí tức cuồng bạo nhất, khiêu khích trí vị dày đặc nhất tiểu dạ trên mình. Nó cái kia khổng lồ thân thể di chuyển lên, cũng không lộ ra vụ về, ngược lại mang theo một loại băng hà di chuyển, nặng nề mà không thể ngăn cản cảm giác áp bách. Nó mở ra bước chân nặng nề, mặt đất theo đó nhẹ nhàng chấn động, ngưng kết bước tiến mới tầng băng, trước tiên hướng tiểu dạ phát động trùng kích. Chiến đấu, nháy mắt bạo phát. Tiểu dạ tứ chi lấy, đột nhiên đạp đạp đất mặt, màu xanh đen thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, không phải đường thẳng xung phong, mà là dùng quỷ dị đường vòng cung quấn hướng băng hải thủ vệ mặt bên, móng nhọn thẳng đến nó đối lập mảnh khảnh đầu gối. Băng hải thủ vệ phản ứng cực nhanh, thô chắc băng tinh cánh tay mang theo áp phòng, như là công thành truy quét ngang mà ra, phủ kín tiểu dạ đường tấn công. Leng keng, móng nhọn cùng băng cánh tay lần nữa mạnh mẽ va chạm, chói hai tiếng va đập hỗn hợp có vụn băng bay tán loạn. Tiểu dạ lực lượng cuối cùng kém không ít, lần nữa bị chấn đến hướng về sau tung bay, nhưng nàng lần này có chuẩn bị, tại không trung điều chỉnh linh hoạt tư thế, rơi vào mấy mét bên ngoài, móng nhọn trên mặt đất vạch ra thật sâu dấu tích, màu xanh đen trên lân phiến hàn khí lở lở, nhưng lại không như lần trước dạng kia bị thương. Băng hải thủ vệ một kích đẩy lùi tiểu dạ, không chút nào dừng lại, một cái khác tay lớn nâng lên, lăng không một nắm. Giang giác, giang giác, giang giác. Mấy chục cây dài đến một mét, sắc bén vô cùng màu u lam tảng băng, nháy mắt tại trước người nó ngưng kết thành hình, như là bị vô hình cung nỏ phóng ra, mang theo thê lương tiếng xé gió, như là mưa đá như gió bão bao trùm hướng vừa mới rơi xuống tiểu dạ. Tiểu dạ con ngươi đột nhiên co lại, cái kia màu xanh đen thân ảnh tại tảng băng trong gió lốc cấp tốc lấp lóe, xê dịch, móng nhọn vung vẩy đón đỡ, đem bắn về phía bộ phận quan trọng tảng băng đánh nát, nhưng vẫn như cũ có không ít tảng băng lao qua thân thể của nàng lướt qua, thậm chí có mấy cái thật sâu đâm vào nàng xung quanh mặt đất, nháy mắt đông kết ra một mảnh băng cực khu vực. Nàng né tránh không gian bị cấp tốc áp xúc, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lâm Du ánh mắt lạnh như băng nhìn xem một màn này, đại nào đang nhanh chóng vận chuyển. Chỉ bằng vào tiểu dạ một người, tuyệt đối không thể chiến thắng cái này kèm theo giảm tốc độ quang hoàn băng hải thủ vệ. Mà nếu như Tiểu Dạ bại vong, một mình đối mặt quái vật này áp lực đem gấp đôi. Lão Mã cơ hồ có thể không cần tính, hắn nhất định cần xuất thủ. Nhưng như thế nào xuất thủ? Chính diện đối cứng không cử chỉ sáng suốt. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua toàn bộ đại sảnh, Sa Dìn găng bắt lấy băng hải thủ vệ năng lượng lưu động quy tích, cùng cảnh vật chung quanh khả năng lợi dụng điểm, những cái kia thô to đường ống, quỷ dị nước hồ, cùng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào băng hải thủ vệ cái kia không ngừng lưu chuyển năng lượng hạch tâm lồng ngực khu vực, cùng nó cặp kia như là băng nhọn tụ hợp thể, hình như gánh chịu lấy năng lượng thu phát cùng tạo hình công năng cánh tay bên trên. Có lẽ, nhược điểm tại nơi đó. La Mã, quấy nhiêu nó, công kích nó. Cánh tay khớp nối chô nối tiếp. Lâm Du trầm giọng quát lên, đồng thời thân thể như là báo săn thoát ra, cũng không phải là trực tiếp phóng tới băng hải thủ vệ mà là dọc theo đại sảnh giáp danh, mượn những cái kia thô to đường ống yểm hộ, nhanh chóng quanh co, mục tiêu nhắm thẳng vào băng hải thủ vệ phía sau. Lão Mã nghe được Lâm Du mệnh lệnh, cố nén khó chịu, vung lên súng trường, hít sâu một cái lạnh giá không khí, cố gắng nhắm chuẩn băng hải thủ vệ cái kia không ngừng vung đẩy, ngưng kết tảng băng cánh tay phải cùng bả vai chô nối tiếp. Nơi đó nhìn lên tầng băng hình như hơi bạc một chút. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Hắn bắt cò, tiến hành tinh chuẩn điểm xạ. Đạn bắn vào băng giáp bên trên, vẫn như cũ chỉ có thể lưu lại điểm trắng cùng băng, không cách nào phá phòng, nhưng liên tục đánh trúng cùng một khu vực mang tới lực trùng kích và tiếng vang, hiển nhiên đưa đến nhất định quấy nhiễu tác dụng. Băng hải thủ vệ ngưng kết tảng băng tốc độ hình như có chút dừng lại. Liên là trong chớp nhoáng này quấy nhiễu. Ngay tại tảng băng trong gió lốc gian nan chống đỡ Tiểu Dạ áp lực nhẹ đi. Nàng bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội, phát ra một tiếng sắc bén tê minh, không còn bị động né tránh, mà là đột nhiên hướng về phía trước tiến mạnh. Màu xanh đen thân ảnh giống như quỷ mị, sắc mặt đất trượt, móng nhọn mục tiêu không còn là đầu gối, mà là mạnh mẽ chụp vào băng hải thủ vệ chống đỡ thân thể cái chân kia mắt cá chân. Mà giờ khắc này, Lâm Du cũng đã quanh co đến băng hải thủ vệ phía sau. Trong mắt của hắn, song câu ngọc phi tốc xoay tròn, gắt gao tập trung vào băng hải thủ vệ sau lưng xương bả vai phía dưới, một chỗ năng lượng lưu động hình như có chút vướng víu khu vực. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, toàn bộ người như là một chương kéo căng cường cung, dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể như là như mũi tên rời cùng bắn ra, một quyền đánh về cái kia dự phán nhược điểm. Lâm Du tiến mạnh lặng yên không một tiếng động, lại nhanh như thiểm điện. Hắn đem bản thân khí tức thu lại đến cực hạn, thẳng đến quyền phong gần sát, băng hải thủ vệ mới đột nhiên phát giác được tới từ sau lưng chí mạng uy hiếp. Nó cái kia khổng lồ thân thể trở về không kịp, chỉ có thể đem lại bộ phận năng lượng nháy mắt hướng về sau có hội tụ, tính toán ngạnh kháng một kích này. Đồng thời, nó cái kia ngay tại ngưng kết tảng băng công kích Tiểu Dạ cánh tay phải, động tác cũng xuất hiện không thể tránh khỏi trì trệ. Oeng. Lâm Du cái kia ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, như là vẫn tinh va chạm, chặt chẽ vững vàng đánh vào băng hải thủ vệ sau lưng chỗ kia năng lượng có chút vướng víu điểm lên. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt bạo phát, cứng rắn màu u lam băng giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng, giận người tiếng vỡ vụn. Dung đỉnh quyền làm trung tâm, giống mạng nhện vết nước nháy mắt lan tràn ra một thước vuông vắn. Vụn băng như là bom nổ hướng ra phía ngoài khách sạn. Hững. Chương 433, giao chiến, chương 433, giao chiến. Băng hải thủ vệ phát ra khai chiến đến nay thống khổ nhất, tức giận nhất gào thét. Nó thân thể cao lớn hướng về phía trước một cái lảo đảo, sau lưng bị đánh trúng địa phương, băng giáp rõ ràng lom xuống xuống dưới, nội bộ lưu chuyển năng lượng màu băng lam cũng thay đổi đến hỗn loạn, ảm đạm một chút. Lâm Du cái này tụ lực đã lâu, tìm đúng nhược điểm một kích, hiển nhiên đối nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng mà, thủ lĩnh cấp quái vật sinh mệnh lực viễn siêu tưởng tượng. Sơ suất, có lẽ sử dụng lấy máu người chi nhận lời nói cái này băng thi đã chết. Chịu cái này trọng thương, băng hải thủ vệ chẳng những không có sụp đổ, ngược lại bị triệt để chọc giận. Nó cưỡng ép ổn định thân hình, cái kia vừa mới chỉ trệ cánh tay phải không tiếp tục để ý Tiểu Dạng, mà là dùng một loại trái ngược lẽ thường góc độ, đột nhiên hướng về sau vung mạnh quét. Cánh tay cuối cùng đoàn kia sắc bén băng nhọn như là mất khống chế lang nha động, mang theo đông kết hết thể hàn ý cùng vỡ nát sơn nhạc lực lượng, mạnh mẽ đánh tới hướng còn chưa kịp lùi lại Lâm Du. Một kích này nén giận mà phát, tốc độ nhanh đến kinh người, phạm vi bao trùm cực lớn. Lâm Du vừa mới một kích toàn lực, lực cũ đã tận, lực mới không sinh, mắt thấy là phải bị cái này khủng bố băng nhọn tay lớn quét trúng. Dùng phía trên kia ẩn chứa lực lượng, cho dù dùng thể chất của hắn, cũng tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía trước nắm lấy cơ hội công kích băng hải thủ vệ mắt cá chân Tiểu Dạng, tuy là dưới một trào đi chỉ là bóp nát mặt ngoài tầng băng, không thể tạo thành tính quyết định thương tổn, nhưng nàng lại thành công hấp dẫn băng hải thủ vệ bộ phận hạ bản lực chú ý. Giờ phút này, nàng nhìn thấy Lâm Du gặp nạn, cặp kia thụ đồng bên trong hiện lên một chút vô cùng ngắn ngủi do dự, lập tức bị một loại càng thêm thuần túy đối băng hải thủ vệ nguồn năng lượng khát vọng thay thế. Nàng cần Lâm Du cái này cường đại minh hữu tới chia sẻ áp lực, cùng săn giết cái này thú săn. Hống. Nàng phát ra một tiếng rít, không còn công kích mắt cá chân, mà là toàn bộ thân thể như là đạn pháo phóng lên tận trời. Màu xanh đen trên móng nhọn, cái kia hào quang màu xám xanh bỗng nhiên biến đến nồng đậm, phản phất bốc cháy lên tầng một lạnh giá hỏa diễm. Nàng đem lực lượng toàn thân, bao gồm thể nội cố kia không ổn định năng lượng bộ phận uy năng, đều rót vào trong một kích này bên trong, mục tiêu nhắm thẳng vào băng hải thủ vệ vì vung mạnh cánh tay công kích Lâm Du mà bộc lộ ra, không có băng giáp bảo vệ dưới nách khu vực. Vây ngụy cứu triệu. Phốc phốc. Tiểu Dạ móng nhọn như là nung đỏ dao nhỏ cắm vào khối băng, dĩ nhiên so Lâm Du nắm đấm càng dễ dàng xé rách nơi đó năng lượng phòng hộ, đâm thật sâu vào băng hải thủ vệ dưới nách. Màu lam sậm, như là thể lỏng băng tinh năng lượng huyết dịch nháy mắt phun tung tóe mà ra. Ngao. Băng hải thủ vệ phát ra so với sau lưng bị thương lúc càng thê lương bi thảm. Dưới nách tựa hồ là nó năng lượng lưu chuyển một cái mấu chốt tiết điểm, Tiểu Dạ cái này ngưng tụ đặc thù lực lượng một kích, hiển nhiên tạo thành so Lâm Du vừa mới quyền kia nghiêm trọng hơn nội bộ tổn hại. Nó cái kia vung mạnh hướng Lâm Du băng nhọn tay lớn, lực lượng cùng tốc độ đều bởi vậy bỗng nhiên suy giảm. Cơ hội. Trong mắt Lâm Du tình quang bắn mạnh. Sa Di gẳng tình chuẩn bắt được cái này thoáng qua tức thì trống rỗng. Hắn cưỡng để một hơi, thể nội lực lượng lần nữa bạo phát, hai chân đột nhiên đạp đạp đất mặt, không phải hướng về sau né tránh, mà là như du ngư dán vào lực lượng kia đại giảm băng nhọn tay lớn phía dưới trượt ra ngoài. Băng nhọn lao qua da đầu của hắn lướt qua, mang theo gió lạnh để hắn trên tóc đều kết đầy sương trắng, nhưng chung quy là hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này tất sát nhất kích. Trở về từ coi chết. Lâm Du rơi xuống, không chút nào dừng lại, lần nữa cùng băng hải thủ vệ kéo dài khoảng cách, lồng ngực hơi hơi lên xuống, thái dương rỉ ra mồ hôi mịn, nháy mắt đông thành băng hạt. Tiểu Dạ tại một kích thành công sau, cũng lập tức mượn lực nhảy lùi lại, rơi vào xa xa, kịch liệt thở hổn hển. Nàng dưới nách công kích cái kia móng nhọn, giờ phút này bao trùm lấy tầng một thật dày màu u lam băng tinh, ngay tại không ngừng lan tràn, hình như băng hải thủ vệ huyết dịch mang theo mãnh liệt đông kết đặc tính. Nàng gầm nhẹ, điều động thể nội cố kia quái dị lực lượng chống lại, màu xanh đen lân phiến sáng tối chập chờn. Băng hải thủ vệ liên tiếp bị thương, nhất là dưới nách thương thế, ảnh hưởng nghiêm trọng hành động của nó. Nó cái kia khổng lồ thân thể chuyển động rõ ràng biến đến chậm chạp, hai tay vung vẩy cũng không còn như phía trước cái kia lăng lệ. Sau lưng vết nứt cùng dưới nách không ngừng rỉ ra năng lượng màu xanh lam huyết dịch vết thương, đều biểu lộ rõ ràng tình trạng của nó ngay tại trượt xuống. Nhưng nó vẫn không có đổ xuống. Thủ linh cấp tôn nghiêm cùng cái kia năng lượng bàng bạc chống đỡ lấy nó. Nó cái kia hầm băng ánh mắt tại tiểu dạ cùng Lâm Du ở giữa qua lại liếc nhìn, tràn ngập thô bạo cùng cừu hận. Nó không còn chủ động phát động đại quy mô công kích, mà là bày ra phòng ngự tư thế, quanh thân hàn khí đại thịnh, tựa hồ tại nổi lên cái gì, hoặc là tại chữa trị thương thế. Trong đại sảnh không khí biến đến càng ngưng trọng. Ngắn ngủi liên thủ đạt được hiệu quả, nhưng cũng tiêu hao song phương đại lượng thể lực cùng tinh lực. Tiểu Dạ trạng thái không ổn định, Lâm Du cần thở dốc, băng hải thủ vệ mặc dù thương còn sống. Tam phương lần nữa lâm vào giằng co, nhưng lần này, cân bằng càng vi diệu. Lâm Du cùng Tiểu Dạ đều rõ ràng, không giải quyết triệt để cái thủ vệ này, ai cũng đừng nghĩ tới gần cái kia tản ra mê người khí tức hồ làm lạnh, càng đừng đề cập tìm tòi nghiên cứu nó phía dưới bí mật. Mà băng hải thủ vệ thì đem bọn hắn coi là nhất định cần thanh trừ người xâm nhập. Lạnh giá rằng có kéo dài không đến 10 giây, liền bị băng hải thủ vệ đánh vỡ. Nó hình như ý thức đến kéo dài gây bất lợi cho chính mình, cái kia không ngừng trôi đi năng lượng cùng tăng thêm thương thế, ngay tại suy yếu dễ của nó bản. Nó cái kia hầm băng ánh mắt đầu tiên khóa chặt trạng thái đối lập càng kém, đang cố gắng xua tán cánh tay đông kết tiểu dạng. Hiển nhiên, nó cho rằng cái tổn thương này đến chính mình mấu chốt tiết điểm tiểu trùng tự uy hiếp càng lớn, trước hết diệt trừ. Vù vù. Châm thấp tiếng long long theo băng hải thủ vệ thể nội truyền ra, nó cái kia khổng lồ thân thể mặt ngoài, hào quang màu u lam bỗng nhiên biến đến chói mắt. Trong đại sảnh nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, liền những cái kia thô to đường ống kim loại mặt ngoài đều nháy mắt ngưng kết ra thật dày, như là khải giáp tầng băng. Nó không có di chuyển, mà là đem cặp kia băng nhọn tay lớn đột nhiên cắm vào dưới chân mặt đất. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Làm người dùng mình tiếng vỡ vụn giống như là thủy triều vang lên. Dùng băng hải thủ vệ làm trung tâm, cứng rắn mặt đất xi măng như là yếu ớt thủy tinh từng khúc rạn nứt. Vô số đạo thô to, lóe ra u lam hàn quang băng thứ, như là điên cuồng sinh trưởng bụi gai rừng rậm, bằng tốc độ kinh người hướng về tiểu dạ vị trí lan tràn, gai nhọn mà đi. Phạm vi rộng rãi, cơ hồ bao trùm nàng tất cả khả năng né tránh không gian. Đây là băng hải thủ vệ phạm vi tính sát chiêu. Hiển nhiên, nó nếu không tiếp đại giới, trước giải quyết đi một cái uy hiếp. Tiểu Dạ trong con mắt phản chiếu lấy cái kia cấp tốc lan tràn tử vong băng cực, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nàng phát ra một tiếng sắc bén tê minh, thể nội cố kia không ổn định lực lượng bị tử vong nguy cơ triệt để kích phát. Màu xanh đen lân phiến phía dưới, hào quang màu xám xanh như là hít thở kịch liệt lấp lóe, nàng không còn tính toán xua tán cánh tay đông kết, mà là đem cố kia lạnh giá mà dị chất lực lượng cưỡng ép quán trú hai chân. Chương 434, hạch tâm vỡ vụn, chương 434, hạch tâm vỡ vụn. Vành. Dưới chân nàng mặt đất nổ tung một cái hố cạn, thân ảnh hóa thành một đạo gần như mơ hồ xanh đậm lưu quang, không phải hướng về sau, mà là đón cái kia lan tràn băng thứ rừng rậm, dùng một loại cực kỳ quỷ dị, như là loài rắn ngoằn ngoèo quy tích, hướng về phía trước tiến mạnh. Nàng tại băng thứ giữa khe xuyên qua, mỗi một lần dừng chân đều hiểm lại càng hiểm đạp tại băng thứ chưa trọn vẹn nô ra khe hở hoặc mặt bên, động tác mạo hiểm đến cực hạn, phảng phất tại nhảy múa trên lưới lao. Nhưng mà băng thứ lan tràn tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, cho dù lấy nàng giờ phút này buộc phát ra tốc độ, cũng không cách nào trọn vẹn tránh đi. Xoẹt. Một cái bất ngờ nô ra băng thứ sượt qua bên eo của nàng, cứng cỏi lân phiến cũng bị mở ra một đường vết rách, huyết dịch màu đỏ sậm vừa mới rỉ ra liền bị đông kết. Càng nhiều băng thứ ở sau lưng nàng khép lại, phong kín đường lui của nàng. Nàng bị vây ở cấp tốc thu thập băng thứ trong rừng rậm, tình huống nguy cấp và phần. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Du độc lên. Hắn một mực tại chờ cơ hội, chờ đợi băng hải thủ vệ đem lực chú ý tập trung ở nào đó một phương, lộ ra sơ hở nháy mắt. Mà bây giờ, chính là thời điểm. Băng hải thủ vệ thi triển phạm vi lớn như thế pháp thuật, năng lượng tất nhiên kịch liệt tiêu hao, đồng thời bản thể ở vào một loại đối lập bất động thi pháp trạng thái. Nhất là nó cái kia cắm vào mặt đất hai tay, cùng vì thi triển pháp thuật mà năng lượng ba động dị thường kịch liệt lồng ngực khu vực trung tâm. Lâm Du thân ảnh giống như quỷ mị, theo một cái thô to đường ống sau lóe ra. Hắn không có chút nào bảo lưu, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là gần mặt đất phi hành ứng, lao thẳng tới băng hải thủ vệ sau lưng. Mục tiêu của hắn vẫn như cũng là trước kia bị hắn đấm ra một quyền vết nứt cái điểm kia. Đồng thời, hắn đối vì băng thứ cách trở mà vô pháp đến gần lao mã lớn tiếng quát lên, "Lao mã, đánh nó mắt, quấy nhiêu nó." Lao mã giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, hắn biết đây là thời khắc mấu chốt. Hắn cố nén cơ hồ đông cứng thân thể, bưng lên súng trường, nhắm chuẩn băng hải thủ vệ cái kia không ngừng lóe ra hào quang u lam hầm băng hốc mắt bóp lấy cò súng. Ầm, ầm, ầm. Đạn bắn vào cứng rắn hầm băng giáp danh, bắn lên từng chuỗi vụ băng, tuy là vô pháp tạo thành thực chất thương tổn, thế nhưng kéo dài va chạm và tiếng vang, hiển nhiên đối băng hải thủ vệ nhận biết cùng năng lượng tập trung tạo thành nhất định quá nhiễu. Nó cái kia khổng lồ thân thể hơi rung nhẹ một thoáng. Mà giờ khắc này, Lâm Du đã lần nữa vọt tới băng hải thủ vệ sau lưng. Lần này, hắn không có lại dùng nắm đấm. Tay phải tại bên hông một vòng, lấy máu người chi nhận cái kia giữ tận màu đỏ sẫm thân kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Một cỗ khát máu mà cuồng bạo khí tức tràn ngập ra, cùng xung quanh cực hạn hàn ý tạo thành so sánh rõ ràng. Lực lượng cắt đứt. Trong lòng Lâm Du gầm nhẹ, chủ động kích hoạt lên cự kiếm đặc hiệu. Hắn cảm giác một dòng nước nóng theo cánh tay tràn vào thân kiếm, màu đỏ sẫm trên lưỡi kiếm, tầng một nhỏ bé không thể nhận ra, phảng phất có thể xé rách không gian huyết sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tay của hắn cầm kiếm, đem lực lượng toàn thân cùng lực lượng cắt đứt mang tới cực hạn phá giáp hiệu quả, ngưng kết tại mũi kiếm một điểm, đối cái kia đã phủ đầy vết nứt sau lưng một điểm, mạnh mẽ đâm xuống dưới. Phúc. Lần này, không còn là vụn băng bắn tung tóe trầm đục, mà là như là nung đỏ thiết côn cắm vào như băng tuyết, làm người sợ hãi xé rách âm thanh. Lấy máu người chi nhận cái kia khủng bố độ sắc bén, kết hợp lực lượng cắt đứt phá giáp đặc hiệu, cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên thấu vốn là bị tổn thương băng giáp, đâm thật sâu vào băng hải thủ vệ năng lượng khu vực trung tâm. Hống ngao ngao ngao. Băng hải thủ vệ phát ra trước đó chưa từng có, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng kinh thiên gào thét. Nó cái kia cắm vào mặt đất hai tay đột nhiên rút ra, muốn quay người công kích Lâm Du, nhưng động tác lại biến có thể so cứng ngắc và chậm chậm. Bị lấy máu người chi nhận đâm trúng vết thương, cũng không có đại lượng năng lượng huyết dịch phun ra, ngược lại như là bị lực lượng nào đó ức chế lưu động. Đồng thời, một cỗ quỷ dị chảy máu hiệu quả bắt đầu có hiệu lực, không ngừng ăn mòn năng lượng của nó bản nguyên, ngăn cản nó chữa trị. Nó quanh thân cái kia chói mắt hào quang u lam như là tiếp xúc không tốt bóng đèn kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Cái kia lan tràn băng thứ rừng rậm cũng nháy mắt ngưng sinh trưởng, thậm chí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Vậy ở băng thứ trung tâm tiểu dạng, áp lực chợt giảm. Nàng bắt được cơ hội này, phát ra một tiếng phát tiết gào thét, móng nhọn điên cuồng huy động, đem xung quanh bắt đầu bất ổn băng thứ đánh nát, cứ thế mà theo tử vong trong cạm bẫy giết ra một con đường. Băng hải thủ vệ bị thương nặng, lâm vào trước đó chưa từng có trạng thái hư nhược. Băng hải thủ vệ thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt lấy, như làn nến tàn trong gió. Sau lưng cái kia bị lấy máu người chi nhận xuyên qua miệng vết thương, năng lượng màu đỏ sẫm cùng màu u lam băng hệ năng lượng điên cuồng xung đột, chôn vùi, phát ra tư tư giận người âm hưởng. Xé rách vết thương đặc hiệu ngay tại kéo dài không ngừng tước đoạt nó sinh cơ, phá hư nó dựa vào tồn tại năng lượng kết cấu. Nó cái kia hầm băng hốc mắt bên trong, hào quang cấp tốc cảm đạm, tính toán ngưng kết năng lượng phản kích hoặc là chữa trị vết thương cố gắng, đều bị cái kia quỷ dị chảy máu hiệu quả cùng nội bộ năng lượng xung đột chỗ cắt ngang. Nó vung vẩy cánh tay động tác biến đến mềm nhũn vô lực, thậm chí ngay cả duy trì đứng thẳng đều lộ ra dị thường gian nan. Lâm Du tại một kiếm đắc thủ sau, liền lập tức bước ra lui lại, cảnh giác quan sát đến băng hải thủ vệ trạng thái. Hắn biết, ngoan cố chống cự, nhất là loại này thủ lĩnh cấp tồn tại, trước khi chết phản công nơi nơi đáng sợ nhất. Hắn nắm chặt lấy máu người chi nhận xạ dìn gẳng gắt gao khóa chặt đối phương, phòng bị bất luận cái gì khả năng dị động. Tiểu Dạ theo sụp đổ băng thứ trong rừng rậm xông ra, dáng dấp có chút chật vật, bên eo vết thương đông kết, trên lợi chảo cũng bao trùm lấy thật dày băng tinh, nhưng nàng cặp kia thụ đồng bên trong điên cuồng chiến ý không chút nào chưa giảm. Nàng đồng dạng cảm nhận được băng hải thủ vệ suy yếu, đây là một loại nguồn gốc từ bản năng nhận biết. Nàng gầm nhẹ, không có lập tức lên trước, mà là vây quanh hành động chậm chạp thủ vệ du tẩu, tìm kiếm lấy cuối cùng một kích cơ hội. Lão Mã cũng ngưng sạc kích, khẩn trương nhìn xem giữa sân cái kia như là sơn nhạc chậm chậm sụp đổ cự nhân, cầm thương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hống. Băng hải thủ vệ phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập không cam lòng gào thét, nó cái kia từ băng cứng tạo thành thân thể, bắt đầu theo bị lấy máu người chi nhận đâm thủng qua miệng vết thương, xuất hiện đại quy mô, giống mạng nhện rạn nứt. Vết nứt như là nắm giữ sinh mệnh, nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Hào quang màu u lam theo vết nứt bên trong không bị khống chế tiêu tán đi ra, đem nó thân thể cao lớn chiếu đến như là một cái gần bạo liệt quang cầu màu xanh lam. Trong cơ thể nó năng lượng triệt để mất đi khống chế, ngay tại hướng đi cuối cùng vỡ vụn. Nó muốn tự bạo. Lùi lại. Lâm Du lớn tiếng cảnh cáo, đồng thời thân hình cấp tốc hướng đại sảnh giáp danh phía sau đường ống tối lui. Tiểu Dạ cũng cảm nhận được cái kia cực độ không ổn định, tính chất hủy diệt năng lượng ba động, không chút do dự bay ngược về đằng sau. Lão Mã liền lăn bỏ trốn hướng xa xa. Ngay tại ba người vừa mới tìm tới công sự che chắn, đem chính mình giấu kỹ nháy mắt. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh đột nhiên bạo phát. Băng hải thủ vệ cái kia khổng lồ thân thể, như là bị nội bộ nổ tung bom, ầm vang nổ tung, chương 435, băng phong tâm, chương 435, băng phong tâm. Không có huyết nhục tung tóe, chỉ có vô số ẩn chứa khủng bố năng lượng màu u lam băng tinh mạnh vụn, như là mưa lớn hướng bốn phía điên cuồng bắn tung tóe. Mỗi một mảnh vỡ đều mang cực hạn nhiệt độ thấp cùng lực trùng kích, đánh đến xung quanh đường ống kim loại đình đương rung động, lưu lại thật sâu vết lõm cùng thật dày tầng băng. Toàn bộ hạch tâm đại sảnh chấn động kịch liệt, trên mái vòm không ngừng có vụn băng cùng bụi đất rơi xuống, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụt xuống. Bạo tạc khu vực trung tâm càng bị một đoàn đồng đậm đến hóa không mở, như là thể lỏng năng lượng màu u lam mây mù bao phủ, bên trong tràn ngập tính chất hủy diệt băng hệ loạn lưu, bất luận cái gì sinh mệnh bước vào trong đó, e rằng đều sẽ nháy mắt bị đông cứng, xé rách. Cái này tự bạo uy lực, viễn siêu phía trước băng xương bạo liền người. Dung động dữ dội cùng năng lượng phong bạo kéo dài gần tới nửa phút mới dần dần bình ổn lại. Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn băng tinh cùng vặn vẹo đường ống. Hồ làm lạnh nước hồ phảng phất cũng nhận kích thích, kịch liệt sôi trào một thoáng, theo sau chậm chậm khôi phục cái kia sền sệt lúc ních. Lâm Du, Tiểu Dạ cùng Lão Ma theo công sự che chắn sau cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Chỉ thấy băng hải thủ vệ nguyên bản đứng yên địa phương, chỉ còn dư lại một cái phủ đầy phóng xạ bộ dáng vết nước cháy đen hố cạn, cùng rơi là tả trên đất. Ngay tại từng bước mất đi lộng lấy màu u lam băng tinh mạnh vụn, cái kia uy áp khủng bố đã biến mất không còn tăm tích. Nó chết rồi. Ngay tại ba người đều nhẹ nhàng thở ra nháy mắt, dị biến tái sinh. Cái kia bạo tạc hạch tâm chưa trọn vẹn tán đi năng lượng màu u lam mây mù, đột nhiên như là chịu đến nào đó hấp dẫn, bắt đầu hướng quá mức kịch thu hẹp, ngưng kết. Tốc độ cực nhanh, phản phất đảo ngược thời gian. Vẹn vẹn 2-3 giây thời gian, tất cả tiêu tán mây năng lượng sương mù bị áp xúc thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, thâm thúy vô cùng, như là hấp động hấp thu xung quanh kia sáng u lam điểm sáng. Ngay sau đó, cái kia u lam điểm sáng đột nhiên hướng bên trong đè xuống, phản phất đã trải qua nào đó biến chất, lập tức buộc phát ra vô cùng thuần túy, vô cùng chói mắt hào quang màu vàng. Một khỏa ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân tròn trịa, hiện ra ấm áp mà thần thánh màu vàng kim, mặt ngoài phản phất có chất lỏng hào quang chậm chậm chạy xuôi tinh thạch, trôi nổi tại giữa không trung. Nó tản ra không còn là lạnh lẽo thấu xương, mà là một loại tinh thuần, cuồn cuộn, ẩn chứa quy tắc nào đó lực lượng ôn hòa năng lượng ba độ. Cùng lúc trước băng hải thủ vệ cùng hồ làm lạnh lạnh giá tà ác cảm giác hoàn toàn khác biệt. Băng phong tâm, màu vàng kim phẩm chất. Nó cũng không phải là nguyên bản liền tồn tại ở hồ làm lạnh bên trong, mà là băng hải thủ vệ cái này cường đại băng hệ thủ lĩnh thể nội năng lượng hạch tâm cùng quy tắc nào đó kết hợp, tại tử vong nháy mắt, trải qua cực hạn áp xúc cùng biến chất, cuối cùng ngưng tụ ra pháp tắc kết tinh. Đã dung hợp mấy khối mảnh vụn thần chi tâm, giả, phát ra trước đó chưa từng có, cường liệt đến cơ hồ muốn phá thể mà ra rung động cùng khát vọng. Rõ ràng cảm ứng như là hải đang chỉ dẫn lấy hắn, liền là nó. Cơ hồ tại hào quang màu vàng sáng lên cùng thời khắc đó, một đạo khác màu xanh đen thân ảnh, như là dập lửa bừng bướm, mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng điên cuồng, bắn thẳng về phía cái kia trôi nổi màu vàng kim tinh thạch. Là tiểu dạng. Tốc độ của nàng càng nhanh, khoảng cách cũng thêm gần. Tại băng phong tâm ngưng kết thành hình máy mắt, nàng đối cố kia tinh thuần năng lượng khát vọng liền áp đảo hết thảy, thậm chí tạm thời áp chế thể nội xung đột cùng thương thế. Nàng muốn cướp đoạt mai này tinh thạch. Trong mắt Lâm Du hàn quang lóe lên, hắn hao hết tâm lực đánh bại bột tuôn ra vật phẩm màu vàng, há lại cho người khác đúng chạm. Ta. Hắn khẽ quát một tiếng, một mực chưa từng vận dụng thần chi lĩnh vực năng lực phi hành nháy mắt phát động. Thân ảnh coi thường sức hút trái đất, như là mũi tên, ra sau tới trước, cướp tại tiểu dạng phía trước, đem mai kia ấm áp màu vàng kim tinh thạch nắm ở trong tay. Tinh thạch vào tay ôn nhuận, phản phất có sinh mệnh nhẹ nhàng nhịp nhàng, cùng hắn thần chi tâm sinh ra mãnh liệt của mình. Hống. Tiểu dạng vô hụt, rơi vào chỗ không xa, đối Lâm Du phát ra nổi giận mà không cam lòng gào thét, cặp kia thụ đồng bên trong tràn ngập bị đoạt đi đồ ăn điên cuồng sát ý. Màu xanh đen lân phiến kịch liệt lên xuống, quanh thân cái kia không ổn định khí tức lần nữa biến đến trở nên nguy hiểm. Vừa mới kết thúc cùng thủ lĩnh tử chiến, một vòng mới tranh đoạt, hình như hết sức căng thẳng. Lâm Du tay cầm băng phong tâm lạnh lùng nhìn xem trạng thái rõ ràng không đối lại nguy hiểm mười phần tiểu dạng, cùng một bên không biết làm sao lá mã. Trong đại sảnh không khí lần nữa biến đến dương cùng bạc kiếm. Màu vàng kim băng phong tâm tại Lâm Du lòng bàn tay tản ra ôn nhuận mà mênh mông năng lượng ba động, cùng hắn sâu trong linh hồn thần chi tâm, giả, cộng minh lấy, truyền đến từng đợt khát vọng dung hợp rung động. Nhưng mà giờ phút này hắn không dành quan tâm chuyện khác, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trước mắt cặp kia tràn ngập điên cuồng, tham lam cùng thô bạo thụ đồng bên trên. Tiểu dạng trạng thái vô cùng không ổn định. Màu xanh đen lân phiến bởi vì cực hạn phẫn nộ mà hơi hơi mở ra, giữa khe tiêu tán ra từng tia lạnh giá, mang theo mùi hôi dị chất khí tức. Nàng bên eo bị băng thứ mở ra vết thương đã không chảy máu nữa, nhưng giáp danh hiện ra không khỏe mạnh màu xanh tím, hình như có băng tinh tại trong đó ngưng kết. Cặp kia trên lợi chảo bao trùm u lam tầng băng chẳng những không có hòa tan, ngược lại tại cùng nàng bản thân lực lượng trong xung đột, lan tràn đến cánh tay, làm cho động tác của nàng đều mang tới một chút cứng ngắc, nhưng cái này mảy may không thể yếu đi nàng tản ra cảm giác nguy hiểm. Cho ta. Nàng theo cổ họng chỗ sâu gạt ra thanh âm khàn khàn, không giống thỉnh cầu, càng giống là dã thú hộ thực gầm nhẹ. Thân thể của nàng hơi hơi tựa thấp, bắp thịt căng cứng, phản phất sau một khắc liền muốn liều lĩnh nào lên. Lão Mã tại một bên nhìn đến kinh hồn táng đảm, nắm chặt súng trường, nhưng lại không biết nên nhắm chuẩn ai. Lâm Du vừa mới cho thấy khủng bố thực lực, nhất là cái kia xuất quỷ nhập thần di chuyển phương thức cùng một kích trọng thương thủ vệ một kiếm để hắn biết rõ cái này Dư Lâm tuyệt không phải vật trong ao, mà tiểu dạ hiện tại trạng thái, càng lại như là nhân hình hung thú. Lâm Du nhìn xem tiểu dạ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Vận dụng thần ma lâm phàm tự nhiên có thể tùy tiện nghiền ép giờ phút này trạng thái không tốt lại rõ ràng mất đi đại bộ phận lý trí tiểu dạ. Nhưng dạng này làm, loại trừ tiêu hao quý giá át chủ bài cùng khả năng triệt để hủy đi cái này tạm thời đồng đội bên ngoài, cũng không ý nghĩa quá lớn. Hắn dù sao cũng là một người, không phải một cái sát nhân của ma. Huống chi, hắn có thể cảm giác được tiểu dạ thể nội loại kia dị biến, tuy là cuồng bạo nguy hiểm, nhưng nó bản chất lực lượng cấp độ không thấp, nếu có thể dẫn dắt hoặc lợi dụng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Du làm ra quyết định. Hắn không có thu hồi băng phong tâm ngược lại đem nó cầm thật chặt, để hào quang màu vàng nóng kia càng rõ ràng chiếu tại tiểu dạ cái kia tràn ngập khát vọng thụ đồng bên trong. Hắn bước về phía trước một bước, cũng không phải là nhượng bộ, mà là mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Muốn. Lâm Du âm thanh lạnh giá, như là phòng khách này chỗ sâu hàn ý, có thể, nhưng không phải cướp, mà là đổi. Chương 436, dùng lực phục người, dùng ngừng đình chiến. Chương 436, dùng lực phục người, dùng ngừng đình chiến. Tiểu dạ tiếng gầm hơi chậm lại, thụ đồng bên trong hiện lên một chút không dễ dàng phát giác mê mang, nhưng càng nhiều vẫn như cũng là điên cuồng tham muốn giữ lấy. Đánh thắng ta, nó liền là ngươi. Lâm Du lời nói đơn giản trực tiếp, mang theo trắng trợn khiêu khích. Hắn biết, đối với giờ phút này bị thú tính chủ đạo tiểu dạ, giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có nguyên thủy nhất lực lượng chính phủ mới có thể xây dựng khơi thông cơ sở. Lời còn chưa dứt, tiểu dạ quả nhiên bị triệt để làm nổi giận. Nàng phát ra một tiếng như tê liệt rít lên, cũng lại kìm nén không được, bao trùm lấy tầng băng móng nhọn mang theo xé rách không khí rít lên, toàn bộ người như là mất khống chế đầu tàu, đột nhiên phóng tới Lâm Du. Tốc độ vẫn như cũ nhanh đến kinh người, nhưng động tác ở giữa thiếu đi phía trước linh động, nhiều hơn mấy phần ngang ngược cùng sơ hở. Lâm Du ánh mắt mãnh liệt, không lùi mà tiến tới. Hắn không có sử dụng lấy máu người chi nhận vũ khí kia lực sát thương quá mạnh, một cái khống chế không tốt liền có thể đem tiểu dạ chém giết. Hắn chỉ là đem trường kiếm cắm về sau lưng, song quyền nắm chặt, xa gì gẳng tình chuẩn bắt lấy tiểu dạ cái kia tràn ngập sơ hở công kích quy tích. Nghiêng người, tránh đi thẳng đến mặt móng nhọn. Tiến bộ, cắt vào tiểu dạ vì vọt tới trước mà qua mở ra trung môn. Quyền phải như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo xé rách vải vóc âm thanh xé gió, mạnh mẽ đánh về tiểu dạ phân bụng, nơi đó không có lân phiến bao trùm, là đối lập mềm mại khu vực. Vành! Một tiếng nặng nề nổ mạnh. Tiểu Dạ vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, toàn bộ người như là tồn con cong lên, màu xanh đen trên mặt nháy mắt dâng lên thần sắc thống khổ, há mồm phun ra một ngụm nhỏ mang theo vụn băng huyết dịch màu đỏ sậm. Lâm Du một quyền này, khống chế lực đạo, chỉ tại trọng thương cùng chấn nhiếp, mà không chí mạng. Đau nhức kịch liệt hình như kích thích Tiểu Dạ sót lại lý trí, nàng phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng nổi giận gào thét, một cái khắc móng nhọn không quan tâm quét ngang hướng cổ của Lâm Du. Lâm Du sớm có dự liệu, cánh tay trái dựng thẳng lên đón đỡ. Leng keng. Cánh tay cùng bao trùm tầng băng móng nhọn va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lâm Du cảm giác cánh tay hơi hơi tê dần, trong lòng thất kinh cái này lần phiến cùng tầng băng lực phòng ngự. Nhưng hắn lực lượng càng mạnh, đón đỡ đồng thời, đầu gối phải như là trọng truy, mạnh mẽ đỉnh hướng Tiểu Dạ vì không lưng mà bộc lộ ra cằm. Tiểu Dạ vội vàng ngửa ra sau tránh né, động tác bởi vì phần bụng đau nhức kịch liệt cùng cánh tay đông kết mà lộ ra trì trệ. Lâm Du đắc thế không buông tha người, như là giòi trong xương sắt mình ép sát. Quần, chân, chịu, đầu gối, thân thể mỗi một cái bộ vị đều biến thành hung manh vũ khí, thế công như là cuồng phong bạo vũ, nhưng lại tinh chuẩn khống chế tại chỉ thương không chết trong phạm vi. Hắn dựa vào xạ dìn gẳng sức quan sát, đặc biệt công kích Tiểu Dạ khớp nối, không có lân phiến bảo vệ eo, cùng cái kia bị đông cứng cánh tay. Ầm, giang giác, vành, nặng nề tiếng giác cùng khung xương sai chỗ âm hưởng không ngừng vang lên. Tiểu Dạ bị đánh đến liên tục lùi lại, màu xanh đen lân phiến bị đánh đến vết nước khắp nơi, khoe miệng không ngừng chảy máu, cái kia cùng bạo khí thế như là bị hắt nước lạnh hòa diễm, nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Nàng tính toán phản kích, nhưng tại tuyệt đối lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo áp chế xuống, công kích của nàng lộ ra phí công mà vụ về. Cuối cùng, Lâm Du một cái tinh chuẩn thủ đao chém vào nàng cái kia bị đông cứng, hành động nhất không linh hoạt cánh tay phải vai chỗ khớp nối. Giang giác, một tiếng do nét tiếng xương nứt, Tiểu Dạ phát ra một tiếng thê lương bi thảm, toàn bộ cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống tới, cũng lại nâng không nổi. Nàng lảo đảo lùi lại, thẳng đến sau lưng trùng điệp đâm vào một cái lạnh giá trên đường ống, mới miễn cưỡng dừng lại. Nàng quỳ một chân trên đất, dùng còn có thể hoạt động tay trái chống đỡ lấy thân thể, kịch liệt thở hổn hển, huyết dịch màu đỏ sậm cùng vụn băng theo trong miệng mũi không ngừng nhỏ xuống, tại trước người nàng trên mặt đất ngưng kết thành một mảnh nhỏ quỷ dị băng huyết chất hỗn hợp. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem chậm chậm thu thế, khí tức vẫn như cũ ổn định Lâm Du, cặp kia thụ đồng bên trong điên cuồng cùng tham lam giống như là thủy triều tối lui, thay vào đó là một loại sâu sắc thống khổ, khuất đủ, cùng một chút khó nói lên lời sợ hãi cùng mờ mịt. Lâm Du đi tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Âm thanh bình tĩnh như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, hiện tại có thể nghe ta nói chuyện ư? Tiểu Dạ cổ họng động một chút, cuối cùng phát ra một tiếng vô cùng mỏng manh, mang theo khàn khàn. Có thể, thứ này đối ta rất trọng yếu. Lâm Du cơ cơ trong tay băng phong tâm không có khả năng cho ngươi. Tiểu Dạ ánh mắt nháy mắt giảm đạm đi, tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà Lâm Du chuyển đề tài, trong cái phó bản này có lẽ không chỉ món này vật phẩm màu vàng, chúng ta có thể hợp tác. Đến tiếp sau nếu như tìm tới cái khác thích hợp ngươi màu vàng kim phẩm chất đồ vật, ưu tiên cho ngươi, xem như ngươi mỗi lần xuất thủ thù lao. Cùng đến tiếp sau hợp tác tiền đặt cọc, hắn không nói gì thêm chống rông chấp thuận, mà là đưa ra một cái thực tế mà mê người điều kiện. Vật phẩm màu vàng đối bất luận cái gì cầu sinh giả đều có chí mạng lực hấp dẫn. Tiểu Dạ đống nhiên ngẩng đầu, thụ đồng bên trong hiện lên một chút khó có thể tin hào quang, lập tức lại bị thật sâu hoài nghi thay thế. Vì sao? Nàng khan khán hỏi, người rõ ràng có thể giết ta, ta cũng không phải cái gì sát nhân của ma. Lâm Du thẳng thắn, thực lực ngươi không tệ, tuy là trạng thái có chút vấn đề, hơn nữa giết ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Nhiều một cô thi thể vẫn là nhiều một cái ở tại núp trong bóng tối địch nhân. Hắn thẳng thắn, ngược lại để Tiểu Dạ trong mắt hoài nghi giảm bớt một chút. Tại tận thế, thuần túy thiện ý hầu như không tồn tại, ngược lại là loại này dựa vào lợi ích, trần trụi hợp tác, càng lộ vẻ đến chân thực. Nàng trầm mặc chốc lát, cảm thụ được thể nội cô kia vì chiến bại cùng trọng thương mà tạm thời bị áp chế đi xuống cuồng bạo lực lượng, cùng cái kiếp như là giỏi trong xương, nguồn gốc từ ghen chỗ sâu thống khổ cùng lạnh giá. Nàng cần một cái cơ hội, một cái khả năng giải quyết bản thân vấn đề, hoặc là ít nhất là cường đại đến đủ để áp chế vấn đề cơ hội. Vật phẩm màu vàng, có lẽ liền là một tia hy vọng. Tốt. Nàng cuối cùng khó khăn phun ra một chữ. Âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, nhưng trong đó điên cuồng đã biến mất. Đúng lúc này, một trận loan thoáng, như là vạn quỷ như nước nợ tiếng rít, phản phất xuyên thấu tầng tầng bê tông cùng cương thiết kết cấu, theo cực xa xôi phía trên truyền xuống tới. Lâm Du cùng lão Mã sắc mặt đồng thời biến đổi. Cực hàn phong bạo lần nữa đột kích. Hơn nữa nghe thanh âm này lực xuyên thấu, nó cường độ e rằng viễn siêu phía trước bất kỳ lần nào. Bọn hắn giờ phút này thân ở sâu dưới lòng đất, còn có thể nghe được rõ ràng như thế gào thét, mặt đất tình huống có thể nghĩ mà biết. Nhất định cần lập tức tìm tới an toàn hơn chỗ tránh nạn. Cái này hạch tâm đại sảnh tuy là giải quyết băng hải thủ vệ, nhưng vẫn như cũ trống trải lạnh lẽo. Tuyệt không phải nơi ở lâu. Cực hàn phong bạo tiếng nghẹn ngào như là tử vong nhạt dạo, xuyên thấu qua dày nặng kết cấu mơ hồ truyền đến, để vốn là nhiệt độ thấp hoạch tâm đại sảnh tăng thêm mấy phần trên tâm lý hàn ý, nhất định cần lập tức hành động. Lâm Du Dạ đã toàn lực bày ra, quét nhìn cái này đại sảnh hình tròn, tìm kiếm khả năng lối ra hoặc cẩn tàng không gian. Chương 437, lặn sâu cùng phòng thí nghiệm, chương 437, lặn sâu cùng phòng thí nghiệm. Qua bên kia, Lâm Du chỉ hướng cái hướng kia, trước tiên hành động. Hắn không có đi dịu đỡ Tiểu Dạ, nhưng nhịp bước cố ý thả chậm một chút. Tiểu Dạ dãy rủa lấy đứng lên, cánh tay trái vô lực rũ. Cánh tay phải đồng kết cùng vai nứt xương để nàng mỗi động một thoáng đều dính dấp đau đớn kịch liệt. Nàng cắn chặt răng, màu xanh đen lân phiến bởi vì thống khổ mà run nhẹ nhẹ, thế nhưng song thụ trong con ngươi lại lộ ra một cấu ngoan kình, không nói tiếng nào bắt kịp. Lão Mã thì cảnh giác ghim xuống bọc hậu. Vòng qua vẫn tại chậm chậm lúc đích, tản ra chẳng lành khí tức màu làm sầm hồ làm lạnh, bọn hắn đi tới đối diện vách tường phía trước. Nơi này nhìn lên cùng địa phương khác không có gì khác biệt, bao trùm lấy thật dày tầng băng cùng những cái kia quỷ dị rêu màu u lam. Lâm Du xạ dìn gẳng tỉ mỉ quét nhìn vách tường, rất nhanh phát hiện một chỗ giáp danh có cực kỳ nhỏ khe hở khu vực, hình dáng như là một cái ẩn nấp thang máy cửa hoặc là kiểm tra tu sửa cửa thông đạo. Hắn thử nghiệm dùng tay đẩy một cái, không nhúc nhích tí nào. A thổ chết, môn này. Lao Ma nhíu mày, đối với loại này cần kỹ thuật công việc, bọn hắn hiện tại thúc thủ vô sách. Tiểu Dạ thở hổn hển đi lên trước, dùng còn có thể hoạt động tay trái, cái kia bao trùm lấy lần tiến, đầu ngón tay vẫn như cũ sắc bén ngón tay, tại khe cửa giáp danh tỉ mỉ lục lọi. Đầu ngón tay của nàng chạm đến một cái vô cùng nhỏ bé, cơ hồ cùng tầng băng hòa làm một thể lõm xuống. Đúng. Cơ giới áp lực hóa. Nàng khan khan mở miệng, âm thanh bởi vì đau đớn mà thành thật thêm, cần đặc biệt áp lực và trình tự, nén nội bộ cơ quan. Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, năm ngón tay trái dùng một loại kỳ lạ góc độ cùng lực đạo, theo thứ tự tại cái kia lõm xuống xung quanh mấy cái khác biệt điểm vị hoặc nhẹ hoặc trọng địa nén, xoay tròn. Giang giác. Giác đến. Mấy tiếng bé không thể nghe cơ quan âm hưởng theo trong vách tường truyền đến. Ngay sau đó, phiến kia ẩn nấp cửa chậm chậm hướng bên trong trở ra, lộ ra đằng sau một đầu hơi dốc xuống dưới, càng hắc ám thâm thúy thông đạo. Một cỗ hỗn hợp có mốc meo cho bụi, nước khử trùng cùng nào đó. Sinh vật thuốc thử quái dị mùi, theo trong thông đạo tuôn ra. Cái thông đạo này cũng không phải là nhân tạo xây dựng ngay ngắn kiểu dáng, càng giống là lợi dụng tự nhiên tầng nham thạch đào bới mà thành, vách tường thô ráp, hiện đầy đủ vết. Bậc thêm dốc đứng, phía trên bao trùm lấy tầng một thật mỏng, băng xương màu xám trắng, cùng bên ngoài những cái tia rêu màu u lam hoàn toàn khác biệt. Không do dự, ba người nhanh chóng tiến vào thông đạo, Lâm Du cuối cùng quay đầu, cần tìm đến một cái thiết côn kẹp lại gần đóng lại cửa, lưu lại một cái khe hở chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tiếp đó mới bắt kịp. Thông đạo hướng phía dưới kéo dài ước chừng 20-30 mét, nhiệt độ hình như so với phía trên hạch tâm đại sảnh còn muốn thấp một chút, thế nhưng loại ăn mòn linh hồn cực hạn hàn ý lại giảm bớt. Cuối thông đạo là một cái dày nặng, nhìn lên khoa kỹ hàm lượng cực cao kim loại màu trắng bạc cửa, trên cửa không có biển số, chỉ có một cái màu đỏ, đã ảm đạm đèn chỉ thị. Bên cạnh cửa có một cái thân phận phân biệt giao diện, nhưng hiển nhiên sớm đã cắt điện mất đi hiệu lực. Lần này, không chờ Lâm Du nghĩ biện pháp, Tiểu Dạ lần nữa lên trước. Nàng tựa hồ đối với loại này công nghệ cao gác cổng có hiểu biết, dùng tay trái tại phân biệt giao diện mặt bên một cái không đáng chú ý tấm tre bên trên dùng sức một ấn, tấm tre bắn ra, lộ ra đằng sau dùng tay ứng cấp van. Nàng hít sâu một hơi, nhịn xuống vai phải đau nhức kịch liệt, đem lực khí toàn thân quán chú tay trái, bắt đầu khó khăn xoay tròn cái kia gỉ chết van. Cốt két, cốt két. Giận người kim loại tiếng ma sát tại yên tĩnh trong thông đạo vang vọng. Trọn vẹn chuyển mười mấy vòng, kèm theo suy một tiếng nhục chí thanh âm, dày nặng kim loại màu trắng bạc cửa cuối cùng chậm chậm hướng một bên trở ra. Phía sau cửa cảnh tượng, để ba người đều là khẽ giật mình. Đây là một cái diện tích không nhỏ phòng thí nghiệm. Màu trắng bệnh tướng cấp ánh đèn, hình như có độc lập nguồn điện dự phòng, miễn cưỡng chiếu sáng lấy nội bộ. Từng hàng chỉnh tề bản thí nghiệm trưng bày, phía trên rơi đầy thật dày cho bụi, nhưng lờ mờ có thể thấy được đủ loại thủy tinh đồ đựng dụng cụ, kính hiển vi, máy ly tâm trở nghiên cứu khoa học thiết bị. Vách tường một bên là to lớn nhiệt độ thấp tủ đá, cửa tủ đóng chặt, mặt ngoài ngưng kết xương trắng. Một bên kia thì là một loạt như là quan tài hình trụ tròn trong suốt máng nuôi cấy, đại bộ phận đã trống không, hoặc là bên trong chỉ còn dư lại một chút khô cạn, vô pháp phân biệt màu đen vật tàn lưu. Trong không khí cố kia nước khử trùng cùng sinh vật thuốc thử hương vị càng nồng đậm. Phòng thí nghiệm trung tâm là một cái đối lập độc lập thao tác khu, bị trong suốt kính chống đạn ngăn cách. Bàn điều khiển bên trên tán lạc một chút văn kiện, còn có một cái thoạt nhìn như là chủ khống chế thai thiết bị. Nơi này hết thảy đều cùng bên ngoài cái kia tràn ngập nguyên thủy, dã man băng xương lực lượng chạm bơm nước khu hạch tâm không hợp nhau. Nơi này là làm cái gì? Lão Mã tự lẩm bẩm, cảnh giác quét mắt xung quanh, xuống trường miệng hơi hơi di chuyển. Lâm Du Dạ đã đảo qua toàn bộ phòng thí nghiệm, không có phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, nhưng tại cái kia trung tâm bàn điều khiển phía dưới, cùng trong góc một cái trong tủ bảo hiểm, phát hiện mỏng manh năng lượng phản ứng, tựa hồ là còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực nguồn điện, cùng nào đó bị bảo tồn lại vật phẩm. Tiểu Dạ ánh mắt thì gắt gao tập trung vào vách tường một bên, cái kia to lớn nhiệt độ thấp tủ đá. Hô hấp của nàng không tự chủ được dồn dập lên, thủ đồng bên trong lóe ra một loại phức tạp hào quang, hỗn hợp có khát vọng, sợ hãi, cùng một chút mỏng manh hy vọng. Trong phòng thí nghiệm không khí ngưng trệ mà lạnh giá, mang theo tuế nguyệt bụi phủ hương vị cùng một chút như có như không, làm người bất an hóa học dược tể khí tức. Ứng cấp đèn tỏa ra trắng bệnh ánh sáng, đem ba người bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn, như là đồng đường quỷ quái. Lâm Du trước tiên hướng đi trung tâm thao tác khu, kính chống đạn trên cửa không có khóa. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào. Bàn điều khiển bên trên tán lạc văn kiện đại bộ phận đã ố vàng phát giòn, nhẹ nhàng vừa đụng liền hóa thành giấy vụn. Nhưng tại bàn điều khiển màn ảnh chính phía dưới, có một cái vật lý công tắc nắp bảo hộ, bên cạnh ghi chú khẩn cấp số liệu dành trước bài mục chữ. Hắn thử nghiệm đè xuống công tắc. Đích. Một tiếng nhẹ nhàng điện tử âm hưởng lên, nắp bảo hộ chậm chậm trượt ra, lộ ra bên trong một cái lớn chừng bàn tay, lóe ra mỏng manh màu xanh lục đèn chỉ thị kim loại đen khối lập phương, một cái độc lập cung cấp điện trạng thái cố định ổ cứng. Lâm Du đem nó lấy ra, tiếp vào bên cạnh một cái nhìn lên đối lập hoàn hảo dạng đơn giản xem đầu cuối. Tương tự ra cố hình máy tính bảng. Đầu cuối màn hình sáng lên, trải qua ngắn ngủi chọn đọc, bên trong chỉ tồn chữ một phần mã hóa văn kiện tên là Thâm Hàn Tính Thích Hướng Hạng Mục Cuối Cùng Giai Đoạn Ghi Chép, Tuyệt Mật. Hắn chuyển vào mấy cái thường thấy ngầm thừa nhận mật mã tổ hợp, đều nhắc nhở sai lầm. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tha lúc, Tiểu Dạ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt của nàng đảo qua màn hình, do dự một chút, đưa tay trái ra, tại cái kia bàn phím ảo bên trên, nhanh chóng mà chuẩn xác chuyển vào một chuỗi dài dòng lại phức tạp hỗn hợp ký tự, bao hàm phụ âm, con số, phù hiệu. Nghiệm chứng thông qua. Văn kiện được thành công mở khóa. Chương 438, Đông Kết Nhật Ký cùng Ghen Thống Khổ. Chương 438, Đông Kết Nhật Ký cùng Ghen Thống Khổ. Lâm Du nhìn Tiểu Dạ một chút, không có hỏi nhiều, nhanh chóng xem đến văn kiện nội dung. Phần này nhật ký ghi chép thời gian, tựa hồ là tại toàn cầu thai biến cùng khí hậu kịch biến phía sau, nhưng tại cái này trạm bơm nước bị triệt để bằng phong phía trước. Đây là một cái độ cao cơ mật quân sự nghiên cứu khoa học hạng mục, chỉ tại nghiên cứu như thế nào làm cho nhân loại tại kịch liệt chuyển biến xấu băng phong trong hoàn cảnh sinh tồn, thậm chí lợi dụng hoàn cảnh. Hạng mục tiến vào cuối cùng giai đoạn. Dựa vào nguyên sơ virus nhật ký bên trong đối dẫn đến giòm bị hóa virus gọi nghịch hướng công trình, chúng ta thử nghiệm đem cực đoan chịu rét sinh vật đoạn gen cùng trải qua sàng lọc nhân loại phôi thai làm tế bào kết hợp. Vật thí nghiệm biểu hiện ra kinh người nhiệt độ thấp kháng tính, thay cũ đổi mới dẫn có thể hạ thấp gần như trạng thái ngủ đông, tế bào hoạt tính tại -70 độ vẫn như cũ có thể duy trì. Nhưng tác dụng phụ bắt đầu hiện hiện, vật thí nghiệm xuất hiện không thể khống chế thú hóa khuynh hướng, tính công kích tăng lên trên diện rộng, tinh thần tính ổn định cực kém. Chúng ta đem nó mệnh danh là thâm hàn huyết mạch. Trên lý luận, trông vào thâm hàn huyết mạch thân thể, đem có thể coi thường giá lạnh, thậm chí ở một mức độ nào đó khống chế băng xương chi lực. Nhưng lực lượng này kèm theo nguy hiểm to lớn, gen sụp đổ xác suất cao tới 97. Hai nạn phát sinh. Không biết nguyên nhân dẫn đến tất cả trong máng nuôi cấy thâm hàn huyết mạch vật thí nghiệm bạo tẩu, bọn chúng đột phá thu dụng. Bọn chúng đưa tới, hoặc là nói, kích hoạt lên dưới đất vật gì đó. Toàn bộ trạm điểm mất khống chế. Chúng ta thất bại thâm hàn huyết mạch không phải đường ra, là thông hướng càng sâu địa ngục đường tắt. Tất cả số liệu phong tồn, khởi động cuối cùng làm sạch chính tự. Chỉ mong kẻ đến sau, không muốn dẫm vào chúng ta vết xe đổ. Nhật ký đến đây là kết thúc. Lâm Du buông xuống đầu cuối, cau mày. Phòng thí nghiệm này, dĩ nhiên là tại tiến hành nguy hiểm như thế gen cải tạo thí nghiệm. Cái gọi là thâm hàn huyết mạch nghe tới cường đại, nhưng tác dụng phụ khủng khiếp. Cái này hình như giải thích bên ngoài những cái kia băng thi một ít đặc tính, nhưng chúng nó hiển nhiên không phải thành công tác phẩm, mà là sau khi thất bại mất khống chế sản phẩm. Hắn nhìn về phía Tiểu Dạ, phát hiện sắc mặt của nàng dị thường tái nhợt, tại màu xanh đen lân phiến màu đen phía dưới càng lộ vẻ quỷ dị, thân thể tại run nhẹ nhẹ, không phải bởi vì lạnh lẽo, càng giống là nào đó tâm tình xúc động. Ngươi, Lâm Du vừa định mở miệng hỏi thăm. Đúng lúc này, ở ngoài phòng thí nghiệm truyền đến lão Mã một tiếng khẽ hô, "Dư Lâm, các ngươi mau tới nhìn, ngăn tủ này bên trong có đồ vật." Lâm Du cùng Tiểu Dạ đi ra thao tác khu, đi tới lão Mã chỗ tồn tại nhiệt độ thấp tủ đá phía trước. Tủ đá nguồn điện hình như còn lưu lại một chút, cửa tủ bên trên nhiệt độ biểu hiện là -85 độ. Xuyên thấu qua kết đầy băng xương cửa thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong ngay ngắn trưng bày mấy hàng kim loại giá, đại bộ phận giá đỡ là không, nhưng tại tận cùng bên trong nhất tầng một xó xỉnh, để đó ba chi lóe ra mỏng manh quang mang màu xanh lam, to bằng ngón tay bị kín ống thủy tinh. Ống thủy tinh bên trên dán vào nhãn hiệu, nhưng nét chữ bị băng xương bao trùm, thấy không rõ lắm. Trong này còn giống như có năng lượng phản ứng. Lão Mã chỉ vào cái kia ba chi ống nghiệm. Tiểu Dạ nhìn thấy cái kia ba chi ống nghiệm nấy mắt, hít thở đột nhiên cứng lại. Nàng cơ hồ là nhào tới tủ đá phía trước, tay trái điên cuồng lau sạch lấy trên cửa thủy tinh băng xương, muốn nhìn rõ nhãn hiệu bên trên chữ. Trong lòng Lâm Du khẽ động, hình như minh bạch cái gì. Hắn không có ngăn cản, mà là đi đến tủ đá mặt bên, tìm được dùng tay mở ra van. Hắn dùng sức xoay tròn, tủ đá nội bộ truyền đến một trận điện cơ chạy không tải tiếng nghẹn nào, cửa tủ bên trên bịt kín đầu cuối cùng một trí, cửa chậm chậm bắn ra một cái khe hở. Một cỗ so trong phòng thí nghiệm bộ càng lạnh giá màu trắng hàn khí tuôn ra. Tiểu Dạ không thể chờ đợi kéo ra cửa tủ, không quan tâm cái kia thấu xương nhiệt độ thấp, đưa tay trái ra, run rẩy lấy ra cái kia ba chi ống nghiệm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lau đi ống nghiệm bên trên băng xương, thấy rõ phía trên nhãn hiệu. Gen ổn định tề thí nghiệm hình số hiệu S07. Nhãn hiệu phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, chỉ dùng tại ức chế thâm hàn huyết mạch sơ kỳ xếp khác phản ứng, hiệu quả không ổn định, tồn tại không biết nguy hiểm. Tiểu Dạ nắm lấy cái kia ba chi lạnh giá ống nghiệm, như là nắm cây cỏ cứu mạng, lại như là nắm độc dược. Thân thể nàng run rẩy đến càng thêm lợi hại, chậm chậm trượt ngồi dưới đất, dựa lưng vào lạnh giá tủ đá. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Du cùng Lão Mã, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn, hỗn hợp có thống khổ cùng tự rêu biểu tình. Đây là một cái át tới phó bản, đây là ta cần đạt tới cấp 40 mới có thể tham gia phó bản. Thanh âm của nàng khàn khàn mà mỏi mệt, mang theo một loại thật sâu cảm giác bất lực, tại ta cấp 20 trong phó bản, làm sống sót, làm thu được lực lượng. Ta tiêm vào vật tương tự. Bọn hắn xưng là cực hạn chiến sĩ gen cường hóa dịch. Mà cái kia cấp 20 phó bản liền là cái phó bản này tiền trí phó bản, cũng liền là cái phó bản này trời đông giá rét sơ kỳ. Nàng ngâng lên chính mình cái kia bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến, đầu ngón tay sắc bén tay trái, lại nhìn một chút cái kia bị đông cứng, vô lực rủ xuống cánh tay phải. Kết quả, ta biến thành hiện tại bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Lực lượng chính xác mạnh lên, tốc độ cũng sắp, nhưng thỉnh thoảng sẽ mất khống chế, sẽ phát cuồng, nhìn thấy vật sống liền muốn xé nát. Trong thân thể như là có hai khối băng tại lẫn nhau mài, lại lạnh vừa đau. Cần không ngừng thôn phệ năng lượng, đặc biệt là băng hệ năng lượng, mới có thể hơi dễ chịu một điểm. Lời của nàng đứt quãng, tràn ngập thống khổ cùng hối hận. Ta nhìn thấy cái kia đại gia hỏa, cảm giác được năng lượng của nó, ta liền khống chế không nổi. Nhìn thấy cái kia màu vàng kim đồ vật, ta càng là thật xin lỗi. Nàng cúi đầu xuống, màu xanh đen sợi tóc rủ xuống, che khuất nét mặt của nàng. Lâm Du cùng lão Ma trầm mặc nghe lấy. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tiểu Dạ cái kia quỷ dị trạng thái cùng cuồng bạo động tác từ đâu mà tới. Cái kia cũng không phải là cái này băng phong phó bản sản phẩm, mà là tới từ một cái thế giới khác, nguy hiểm đen thí nghiệm đại giới. Lão Mã trong mắt lóe lên một chút đồng tình, nhưng càng nhiều vẫn như cũng là cảnh giác. Lâm Du nhìn xem trong tay nàng gen ổn định tề lại nhìn một chút nàng cái kia thê thảm dáng dấp, trong lòng hiểu rõ. Cái này ổn định tề, có lẽ có thể tạm thời làm dịu nỗi thống khổ của nàng, nhưng tuyệt không phải trị tận gốc phương pháp. Hơn nữa, nhìn nhãn hiệu liền biết, thứ này bản thân cũng tràn ngập nguy hiểm. Cái này ổn định tề, ngươi muốn dùng ư? Lâm Du yên lặng hỏi. Tiểu Dạ nắm thật chặt ống nghiệm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, dãy rủa cùng sợ hãi ở trong mắt nàng xen lẫn. Dùng, khả năng làm dịu thống khổ, cũng khả năng mang đến tệ hơn biến dị. Không cần, tiếp một lần mất khống chế khả năng ngay tại trước mắt, thậm chí khả năng triệt để biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Phòng thí nghiệm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bên ngoài cực hàn phong bạo mơ hồ gào thét, như đều là cái này tuyệt vọng khốn cảnh tấu hưởng bối cảnh nhạc buồn. Chương 439, lựa chọn cùng ngắn ngủi thở dốc, chương 439, lựa chọn cùng ngắn ngủi thở dốc. Lạnh giá trong phòng thí nghiệm, Tiểu Dạ nắm chặt cái kia ba chi gen ổn định tề phản phất nắm lấy quyết định chính mình vận mệnh xuất sắc. Thân thể của nàng bởi vì nội tâm quyết liệt dây rủa cùng ở khắp mọi nơi đau đớn mà run nhẹ nhẹ, màu xanh đen lân phiến tại trắng bệnh tướng cấp dưới đèn lóe ra lạnh giá lộng lẫy. Sử dụng. Nhãn hiệu bên trên rõ ràng biết hiệu quả không ổn định, tồn tại không biết nguy hiểm. Nàng đã bị không ổn định gen cải tạo tra tấn đến sống không bằng chết, lại truyền vào loại này giai đoạn thí nghiệm ổn định tề, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Khả năng sẽ tạm thời lắng lại thể nội xung đột, cũng có thể sẽ dẫn phát kịch liệt hơn, càng không thể khống chế biến đến gì, thậm chí trực tiếp gen sụp đổ, hóa thành trên đất một bãi thịt não. Không cần. Tiếp một lần mất khống chế cơ hội là có thể dự kiến. Thể nội cô kia lạnh giá lực lượng cuồng bạo như là bom hẹn giờ, tại băng phong tâm kích thích cùng chiến đấu tiêu hao sau, tuy là tạm thời bị áp chế, nhưng căn nguyên không trừ, lúc nào cũng có thể lần nữa bạo phát. Đến lúc đó, mất lý trí nàng, hoặc tại điên cuồng bên trong công kích Lâm Du cùng lao mã mà bị giết chết, hoặc lao ra, táng thân tại phía ngoài băng tuyết thi triều hoặc cực đoan hoàn cảnh. Đây là một cái lưỡng nan tuyệt cảnh, vô luận lựa chọn một bên nào, đều tựa hồ thông hướng thâm nguyên. Lao mã nhìn xem Tiểu Dạ thống khổ dãy rủa bộ dáng, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Hắn không phải bác sĩ, càng không hiểu gen công trình, bất luận cái gì khinh suất đề nghị đều có thể mang đến hậu quả nặng nề. Hắn chỉ có thể nắm chặt súng trường, yên lặng cảnh giới, đem quyền quyết định giao cho người trong cuộc cùng nhìn lên càng có chủ kiến Lâm Du. Lâm Du yên tĩnh chờ đợi lấy, không có thúc giục, cũng không có đưa ra bất luận cái gì đề nghị. Hắn lý giải loại này đối mặt không biết nguy hiểm sợ hãi. Tại tận thế, mỗi một cái quyết định đều có thể quan hệ đến sinh tử, nhất là tại đề cập tới bản thân căn bản dưới tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng thí nghiệm không khí ngột ngạt đến để người thở không nổi. Bên ngoài cực hàn phong bạo tiếng rít hình như biến đến rõ ràng hơn, nhắc nhở lấy bọn hắn thời gian trôi qua cùng hoàn cảnh hiểm ác. Cuối cùng, Tiểu Dạ chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia thụ đồng bên trong tuy là vẫn như cũ tràn ngập thống khổ cùng mọi mệt, nhưng dãy rủa thần sắc dần dần bị một loại đập nồi dìm thuyền dứt khoát thay thế. Nàng nhìn Lâm Du, khàn khàn mở miệng, "Ta muốn thử xem." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Nếu như ta lát nữa mất khống chế, hoặc là phát sinh càng tào tình huống. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lâm Du cùng lão mã. Các ngươi không cần do dự. Nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như nàng biến thành uy hiếp càng lớn hơn, mời bọn hắn động thủ. Lâm Du thật sâu nhìn xem nàng, gật đầu một cái, có thể. Lão mã cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đạt được hai người đáp lại, Tiểu Dạ không do dự nữa. Nàng cầm lấy một chi gen ổn định tề vặn ra một điểm nắp bảo hộ, lộ ra bên trong sắc bén tiêm vào đầu châm. Nàng hít sâu một hơi, đối với mình trên cánh tay trái duy nhất một khối vẫn tính bình thường không có bao trùm làn da lân phiến khu vực, đột nhiên đem đầu châm ghim đi vào. Màu băng lam dược dịch bị chậm chậm đẩy vào huyết quản của nàng. Tiêm vào hoàn tất, Tiểu Dạ rút ra đầu châm, đem không quản ném ở một bên, thân thể đột nhiên kéo căng, ngồi dựa vào tủ đá bên trên, nhắm mắt lại, phảng phất tại chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Lâm Du cùng lão Mã đều nín thở, cảnh giác nhìn chăm chú lên nàng bất kỳ biến hóa nào. Mới đầu, hình như cũng không có cái gì dị thường. Tiểu Dạ chỉ là cau mày, tựa hồ tại chịu đựng lấy nào đó thống khổ. Nhưng mấy phút sau, biến hóa bắt đầu. Thân thể nàng mặt ngoài màu xanh đen lân phiến, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt lên xuống, phản phất phía dưới có vô số tiểu trùng đang ngọ ngậy. Lân phiến màu sắc cũng thay đổi đến không ổn định, lúc thì càng sâu gần như màu đen, lúc thì phai màu lộ ra phía dưới tái nhợt mang làn da ao. Nàng gái kia dị biến bộ mặt bắp thịt cũng bắt đầu vặn mèo, trong cổ họng phát ra đè nén, như là dã thú bị thương tiếng nghẹn nào. Rõ ràng nhất là nàng gái kia bị đông cứng cánh tay phải. Bao trùm trên đó màu u lam tầng băng, bắt đầu nhanh chóng tăng dã, bốc hơi, lộ ra phía dưới phủ đầy vết nứt cùng tổn thương do giá rét màu xanh đen lân phiến cùng làn da. Nhưng đồng thời, một cỗ càng nồng đậm, càng lạnh giá hàn khí theo trong cơ thể nàng phát ra, để phòng thí nghiệm nhiệt độ đều tựa hồ lại hạ thấp mấy phần. Thân thể của nàng kịch liệt co quắp, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn, hai tay vô ý thức cào lấy mặt đất, lưu lại thật sâu vết cắt. Nàng sẽ không phải. Lão Mã khẩn trương nói nhỏ, bưng lên xuống trường. Lâm Du đưa tay ngăn lại hắn, xạ dìn gẳng gắt gao khóa chặt Tiểu Dạ, quan sát đến trong cơ thể nàng năng lượng biến hóa. Tại trong tầm mắt của hắn, Tiểu Dạ thể nội cái kia hai cỗ xung đột lực lượng, một cỗ là nàng bản thân dị biến năng lượng, mang theo tính mịch cùng lạnh giá. Một cỗ khác là tới từ phần ngoài băng hệ hoàn cảnh năng lượng, càng cuồng bạo, tại ổn định tề truyền vào sau, cũng không có lập tức lắng lại, ngược lại như là bị đầu nhập vào chất xúc tác hóa học thuốc thử, phát sinh càng thêm kịch liệt, càng thêm hỗn loạn phản ứng. Nhưng kỳ quái là, loại này hỗn loạn tựa hồ bị hạn chế tại một cái trong phạm vi, cũng không có lập tức hướng đi triệt để sụp đổ. Cái kia ổn định tề, phản phất tạo thành tầng một yêu ớt màng mỏng, tạm thời bọc lại cái kia xung đột hạch tâm, tuy là lung lay sắp đổ, nhưng đúng là tại trì hoãn lấy cuối cùng bạo tạc đến. Cái quá trình này kéo dài gần tới 10 phút đồng hồ. Tiểu Dạ run rẩy dần dần lắng lại, mặt ngoài thân thể lân phiến lên xuống cũng chậm lại, màu sắc ổn định tại so trước đó hơi nhạt một chút màu xanh đen. Nàng tản ra cỗ kia lạnh giá cuồng bạo khí tức, tuy là vẫn như cũ tồn tại, nhưng rõ ràng giảm bớt không ít, không còn như phía trước dạng kia tràn ngập tính công kích. Nàng chậm chậm mở mắt ra. Cặp kia thụ đồng vẫn như cũ tồn tại, nhưng bên trong điên cuồng cùng hỗn loạn biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là một loại thật sâu mọi mệt cùng. Một chút lâu không thấy thanh minh. Tạm thời, đè xuống. Thanh âm nàng vô cùng suy yếu, phản phất vừa mới cái kia 10 phút đồng hồ hao hết nàng tất cả khí lực. Nàng thử nghiệm động lên một thoáng cánh tay phải. Tuy là vẫn như cũ đau đớn lại vô lực, nhưng ít ra không còn bị tầng băng đông kết, có thể làm một chút nhỏ động tác. Lâm Du có thể cảm giác được, trong cơ thể nàng năng lượng xung đột cũng không trừ tận gốc, chỉ là bị cưỡng ép rời lại. Cái này ổn định tề, trị ngọn không trị gốc, hơn nữa nhìn tình trạng của nàng, e rằng một chi hiệu quả duy trì không được quá lâu. Hữu hiệu liền tốt. Lâm Du không có vạch trần, chỉ là bình tĩnh nói, nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Phong bạo vẫn còn tiếp tục, chúng ta tạm thời an toàn, nhưng không thể một mực đợi ở chỗ này. Chương 440, tầng sâu thông đạo cùng lựa chọn, chương 440, tầng sâu thông đạo cùng lựa chọn. Phòng thí nghiệm tuy là đối lập ẩn nấp, nhưng cũng không phải là lý tưởng trường kỳ chỗ tránh nạn. Nơi này nhiệt độ thấp hoàn cảnh bản thân ngay tại kéo dài tiêu hao bọn hắn nhiệt lượng cùng thể lực, hơn nữa ai cũng không biết sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm. Tiểu Dạ gật đầu một cái, tựa ở tủ đá bên trên, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hít thở, tính toán mau chóng khôi phục một chút thể lực. Nàng đem còn lại hai chi ổn định tề cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Lão Mã cũng nhẹ nhàng thở ra, vung xuống súng trường, tìm cái đối lập sạch sẽ xó xỉnh ngồi xuống, lấy ra cao năng khẩu phần lương thực, phân cho Lâm Du cùng Tiểu Dạ. Ba người tại cái này ngăn cách, tràn ngập thất bại nghiên cứu khoa học dấu vết phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, thu được ngắn ngủi, quý giá cơ hội thở dốc. Bên ngoài là hủy diệt hết thể cực hàn phong bạo, bên cạnh là trạng thái không rõ đồng đội cùng nguy hiểm không biết, con đường phía trước vẫn như cũ mê mang. Nhưng ít ra, bọn hắn còn sống, đồng thời tạm thời đạt thành một cái yêu ớt đồng minh. Trắng bệnh tướng cấp dưới ánh đèn, ba người yên lặng chia ăn lấy cứng rắn cao năng khẩu phần lương thực, lạnh giá đồ ăn cần dùng lực nhai kỹ mới có thể nuốt xuống, cung cấp nhiệt lượng cũng xa không đủ để xua tan cái này sâu tận xương tủy hàn ý. Trong phòng thí nghiệm nhiệt độ, hình như so vừa mới lại thấp một chút, liền hô hấp đều mang màu trắng xương mù dày đặc. Tiểu Dạ tại ăn và ổn định tê sau, tuy là trạng thái tạm thời ổn định, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi, màu xanh đen lân phiến mất đi một chút lộng lẫy, có vẻ hơi ảm đạm. Nàng tựa ở tủ đá bên trên, nhắm mắt điều tức, cố gắng khôi phục, nhưng cau lại lông mày biểu hiện trong cơ thể nàng xung đột cũng không trọn vẹn lắng lại, chỉ là bị cưỡng ép áp lực, như là ngủ đông núi lửa. Lão Mã thì nắm chắc thời gian kiểm tra súng trường cùng còn thừa lắc đắc đạn dược, trên mặt viết đầy sầu lo. Gió lốc bên ngoài âm thanh tuy là bị tầng tầng ngăn cách, thế nhưng nặng nề nghẹn ngào vẫn như cũ như là bối cảnh tạp âm nhắc nhở lấy bọn hắn ở tại tuyệt cảnh. Lâm Du thì không có nghỉ ngơi. Hắn đứng lên, lần nữa tỉ mỉ thăm dò phòng thí nghiệm này. Nhưng mà loại trừ tới đường, phòng thí nghiệm này hình như không có cái khác lối ra. Chẳng lẽ nơi này chính là cuối cùng? Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác, cái này trạm bơm nước bí mật, xa không chỉ nơi này. Cái nhật ký kêu bên trong nâng lên dưới đất vật gì đó cùng thâm hàn huyết mạch hạng mục cuối cùng dẫn tới tai nạn, ngọn nguồn e rằng còn tại chỗ càng sâu. Ánh mắt của hắn tại phòng thí nghiệm trên vách tường tỉ mỉ đảo qua, xa gì gặng không bông tha bất luận cái gì một chút tỉ mỉ. Cuối cùng, tại ở gần cái kia bỏ trống máng nuôi cấy khu vực hậu phương trên vách tường, hắn phát hiện một chút dị thường. Nơi đó vách tường màu sắc cùng xung quanh hơi có khác biệt, cho bụi bao trùm cũng hơi có vẻ không đều, giáp danh có một đầu cực kỳ nhỏ, cơ hồ cùng vách tường hòa làm một thể khe hở, hình dáng như là một cái bị tài tình ngụy trang cửa ngầm hoặc là thang máy cửa vào. Khe hở không có bất kỳ nắm tay hoặc công tắc. Hắn đi lên trước, dùng tay gõ gõ phiến kia vách tường, phát ra âm thanh có chút trống rỗng. Nơi này có đạo cửa ngầm. Lâm Du trầm giọng nói. Lão Mã cùng Tiểu Dạ lập tức bị hấp dẫn tới. Có thể mở ra ư? Lão Mã đối Tiểu Dạ hỏi. Có thể, lâu dài đau đớn để ta quên đi nơi này có một cái cửa ngầm. Lâm Du thử nghiệm dùng sức đẩy, cậy, đều không hề có tác dụng. Cái này cửa ngầm hình như cần đặc biệt mở ra phương thức. Tiểu Dạ dãy rủa lấy đi tới, tỉ mỉ xem xét phiến kia vách tường. Ánh mắt của nàng tại trên vách tường mấy cái không đáng chú ý, phản phất tự nhiên tạo thành bằng đá hoa văn bên trên dừng lại chốc lát. Nàng đưa tay trái ra, thử nghiệm dựa theo nào đó đặc biệt chỉnh tự cùng lực đạo, nén mấy cái kia điểm. Lần đầu tiên, không có bất kỳ phản ứng. Nàng nhíu nhíu mày, tựa hồ tại hồi ức, điều chỉnh chỉnh tự cùng lực đạo, lần nữa thử nghiệm. Làm nàng ấn tới cái thứ ba điểm lúc, vù vù, một tiếng vô cùng trầm thấp, phản phất tới từ sâu trong lòng đất tiếng chấn động mơ hồ truyền đến. Ngay sau đó, phiến kia trong vách tường truyền đến bánh răng chuyển động nhẹ nhàng cùng cụm tâm thanh. Vách tường chậm rãi hướng bên trong lõm xuống, tiếp đó hướng một bên trở ra, lộ ra đằng sau một cái chỉ chứa một người thông qua, đen kịt hướng phía dưới, tản ra càng cổ lão cùng âm lãnh khí tức chật hẹp thông đạo. Một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có mùi tanh đất, cùng một loại phảng phất tới từ sinh mệnh bản nguyên, vô cùng mỏng manh lại vô cùng tinh thuần hàn ý, theo thông đạo chỗ sâu tuôn ra. Cái này hàn ý, cùng bên ngoài băng thi lạnh giá, hồ làm lạnh quỷ dị hoàn toàn khác biệt, nó càng thuần túy, càng cổ lão, càng hấp dẫn người. Nhất là đối Lâm Du cùng Tiểu Dạ mà nói. Lâm Du sâu trong linh hồn thần chi tâm lần nữa truyền đến rõ ràng rung động, so trước đó cảm nhận được băng phong tâm lúc càng thêm mãnh liệt. Phảng phất phía dưới có đồ vật gì đang kêu gọi lấy nó. Mà Tiểu Dạ, tại cảm nhận được cỗ hàn ý này mấy mắt, thân thể cũng là khẽ run lên, nàng cái kia vừa mới bị ổn định tề áp lực đi xuống dị biến năng lượng, hình như lại có dục dịch dấu hiệu. Nàng nhìn về phía thông đạo chỗ sâu ánh mắt, tràn ngập khó mà ức chế khát vọng cùng một chút bản năng sợ hãi. Cái thông đạo này, thông hướng phương nào? Là càng lớn kỳ ngộ, vẫn là càng sâu địa ngục? Bày ở ba người trước mặt, là một cái chật vật lựa chọn. Là lưu tại cái này đối lập an toàn nhưng tài nguyên thiếu thốn phòng thí nghiệm, chờ đợi phong bạo đi qua, tiếp đó nghĩ biện pháp trở về nguy cơ tứ phía sân gốc. Vẫn là mạo hiểm tiến vào cái này không biết, tản ra mê người nhưng lại khí tức nguy hiểm tầng sâu thông đạo. Trong phòng thí nghiệm không khí phảng phất đọc lại. Thông đạo cửa vào tựa như một chương nuốt sống người ta miệng lớn, đen kịt, thâm thúy, tản ra làm người sợ hãi cổ lão hàn ý. Cố kia tinh thuần mà nguyên thủy băng lãnh khí tức, cùng trên mặt đất bao tuyết của bạo, băng thi mục nát, thậm chí băng hải thủ vệ cô động đều hoàn toàn khác biệt. Nó càng đến gần nào đó. Bản nguyên phòng thí nghiệm trắng bệ tướng cấp ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng lối vào không đủ 2 mét phạm vi, lại hướng bên trong liền là thuần túy hắc ám, liền tia sáng tựa hồ cũng bị cái kia hàn ý đông kết, thôn vệ. Lâm Du, Tiểu Dạ, Lão Mã ba người đứng ở cửa vào phía trước, trầm mặc, lựa chọn phân lượng, chịu nặng đè ở trong lòng mỗi người. Lão Mã nhìn xem cái kia hắc ám, hầu kết trên dưới bông núc ních qua một cái, trước tiên đánh vỡ yên lặng, phía dưới này, không biết rõ sâu bao nhiêu, không biết rõ thông đến nơi nào. Chúng ta tiếp tế không nhiều lắm, thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Bên ngoài phong bạo còn tại phá, nhưng ít ra, chúng ta quen thuộc phía trên kết cấu. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hiện thực suy tính cùng đối không biết sợ hãi. Xem như một tên kinh nghiệm phong phú lao binh, hắn biết rõ tại trong tuyệt cảnh tùy tiện tiến vào trọn vẹn không biết hoàn cảnh là biết bao nguy hiểm. Tiểu Dạ trạng thái thì hoàn toàn khác biệt. Nàng hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, cặp kia khôi phục bộ phận thanh minh thụ đồng nhìn lấy chăm chú sâu trong bóng tối, cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy, phản phất tại bắt trong không khí cái kia mê người mà nguy hiểm hương vị. Trong cơ thể nàng cố kia bị ổn định tề tạm thời đè nén dị biến năng lượng, giờ phút này như là người được mùi máu tươi cá mập, bắt đầu không an phận sao động. Cái kia tinh thuần hàn y đối với nàng mà nói, đã là chí mạng độc dược, cũng khả năng là làm dịu thống khổ, thậm chí thu được lực lượng mưa hạ. Tay phải của nàng ngón tay vô ý thức có gắp. Phía dưới, có đồ vật, có lẽ là gen nguyên thể. Nàng khan khan mở miệng, âm thanh mang theo một loại gần như bản năng khát vọng, cực kỳ rất mạnh. Đối ta, khả năng hữu dụng. Nàng không có nói đối tất cả người hữu dụng, chỉ nói đối với nàng. Cái này thẳng thắn đến gần như tàn khốc, nhưng cũng biểu lộ thái độ của nàng, nàng nghĩ tiếp. Chương 441, Hàn Uyên nói nhỏ, chương 441, Hàn Uyên nói nhỏ. Lâm Du có thể cảm giác được một cách rõ ràng thần chi tâm, giả, đang lấy trước đó chưa từng có tần suất rung động, nhịp nhàng, truyền lại ra một loại gần như đói khát cường liệt khát vọng. So đối mặt băng phong tâm lúc càng lớn. Phía dưới này, có đồ vật, có so băng phong tâm còn để thần chi tâm, giả, khát vọng đồ vật. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía tiểu dạ. Nàng chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sâu trong bóng tối, thủ đồng thu hẹp, bao trùm lấy màu xanh đen lần phiến gương mặt hơi hơi co rút, cánh mũi gấp rút hé, phảng phất tại bắt trong không khí nào đó người thường vô pháp nhận biết tin tức. Nàng cái kia hoàn hảo tay trái, năm ngón vô ý thức gập thân lấy, đầu ngón tay cùng lần phiến ma sát, phát ra nhỏ bé sản sản âm thanh. Phía dưới có khẳng định có đồ tốt. Lâm Du thô sơ giản lược nhìn một chút ra đạ, cái kia to lớn mà yên lặng điểm đỏ ngay tại nơi cực sâu, so băng hải thủ vệ to lớn hơn, lại kỳ dị bất động không động, phảng phất tại ngủ say, rất mạnh, nhưng hình như không có hoạt tính. Khả năng là phòng thí nghiệm này, thậm chí toàn bộ trạm bơm nước hàn ý chân chính ngọn nguồn. Hắn nhìn về phía tiểu dạ, ngươi đối vật kia cảm ứng cường liệt nhất, đúng không? Tiểu dạ khó khăn gật gật đầu, thụ đồng bên trong thanh minh cùng hỗn loạn thay thế lấp lóe, nó đang gọi ta. Rất lạnh, nhưng cực kỳ dễ chịu. Tựa như nhanh chết có người nhìn thấy đống lửa. Nàng dùng còn có thể hoạt động tay trái ấn ở trong lực, nơi đó hình như có màu băng lam ánh sáng nhạt xuyên thấu qua lân phiến mơ hồ lộ ra, máu của ta. Tại đốt, lại như tại kết băng. Ta nhất định cần xuống dưới. Không đi, ta sẽ điên mất. Nàng để lão mã dùng mình. Không đi gặp điên, đi khả năng chết đến càng nhanh. Đây là cái lưỡng nan lựa chọn, nhưng tiểu dạ hiển nhiên đã làm ra quyết định. Lâm Du thu về ánh mắt, không có lập tức trả lời. Hắn chuyển hướng lão mã. Vị này lao binh trên mặt viết đầy đối không biết kháng cự cùng hiện thực sầu lo, nhưng hắn cầm thương tay cực kỳ ổn, ánh mắt tại ban đầu dao động sau, từng bước lắng đọng làm một loại chấp nhận kiên quyết. Dư Lâm, ngươi nói thế nào? Lão mã âm thanh vẫn tính ổn định, phía trên. Chờ phong bạo đi qua, chúng ta cái này giả yếu tàn tật đội, trở về cũng là bị liên minh làm bia đỡ đạn, vật tư còn đến bị quét đi bảy thành. Hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một cái không có gì ý cười đường cong, ta không muốn lại bị người làm ra xúc sai sự. Phía dưới lại nguy hiểm, ít nhất là ta tự chọn đường. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lâm Du, ta nhìn ra được, tiểu tử ngươi không tầm thường. Đi theo ngươi, có lẽ có thể đọ sức con đường sống, thậm chí vớt điểm chân chính đồ tốt. Ta cái mạng này, ngược lại cũng gần như áp lên, không kém chuyến này. Lâm Du gật đầu một cái. Lão Mã là cái người biết chuyện, nói đến nước này, đủ. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Lâm Du ngắn gọn ra lệnh, kiểm tra trang bị, xử lý vết thương, bổ sung nhiệt lượng. Hắn không có giải thích tại sao muốn xuống dưới, cũng không cần thiết. Tiểu Dạ cảm ứng, chính hắn trực giác cùng cái này trong tuyệt cảnh duy nhất khả năng chất chứa chuyển cơ không biết, đều là lý do. Chính hắn đi đến một bên, đưa lưng về phía hai người, nhìn như tại chỉnh lý ba lô, thực ra tập trung tinh thần, đem ý niệm chìm vào não hải. Võng mạc bên trên, bức kia quen thuộc lại xa lạ màu trắng đen 3 chiều biểu đồ dạ đã lần nữa hiện lên. Phạm vi, cựu công lý. Đây là hắn cấp 4 dạ đã cực hạn thăm dò bán kính. Giờ phút này, bọn hắn thân ở dưới đất, biểu đồ dạ đã dùng phòng thí nghiệm làm trung tâm, hướng lên xuyên thấu tầng tầng kết cấu, mơ hồ cho thấy phía trên trạm bơm nước thậm chí bộ phận sơn cốc địa hình đường nét, đại lượng đại biểu zombie điểm đỏ như là nhúc nhích rồi bỏ, tại báo tuyết tiềm hộ xuống chậm chạp di động tới, trong đó không thiếu một chút thể tích to lớn, hiển nhiên càng cường đại hơn thân thể. Mà biểu đồ dạ đã hướng phía dưới kéo dài bộ phận, thì hiện ra một loại quỷ dị trống rỗng. Cũng không phải là không có biểu hiện, mà là cho thấy một mảnh vô cùng thâm thúy, hướng phía dưới kéo dài vô hạn, phảng phất bị dày đặc màu mực quyết đại khu vực. Tại mảnh khu vực này chỗ sâu, tới gần dạ đã phạm vi dò xét cực hạn giáp danh, một cái điểm đỏ yên tĩnh lơ lửng. Cái kia điểm đỏ thể tích không lớn, thậm chí so vừa mới băng hải thủ vệ còn muốn nhỏ một vòng. Nhưng nó ngưng thực, ổn định, như là trong thâm viên một khỏa tuyên cổ bất biến huyết sắc tinh thần. Không có tiêu chí, không thể lượng phản ứng nhắc nhở, chỉ có cái kia thuần túy, đại biểu tồn tại cùng uy hiếp màu đỏ. Tại điểm đỏ xung quanh, trên biểu đồ dạ đã còn lắc đắc giải lấy một chút nhỏ hơn điểm đỏ, số lượng không nhiều, như là vệ tinh bảo vệ lấy trung tâm cái kia tồn tại. Không có đại biểu vật tư màu trắng, màu xanh lục, màu lam hoặc điểm sáng màu tím. Dạ đã đối không sống vật tư nguyên thăm dò, tại nơi này hình như mất hiệu lực, hoặc là phía dưới tài nguyên cũng không phải là dạ đã định nghĩa thông thường vật tư. Không có vật tư tiêu ký, chỉ có sinh vật phản ứng trong lòng Lâm Du suy nghĩ, hoặc là dạ đã thăm dò loại hình nhận hạn chế, hoặc phía dưới bảo vật bản thân liền là nào đó đặc thù sinh mạng thể, hoặc là cùng sinh mạng thể chặt chẽ khóa lại. Hắn đóng lại dạ đã, tiết kiệm tinh thần lực. Tin tức tuy nhưng đầy đủ. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tiểu Dạ cho chính mình tiêm vào chi thứ 2 gen ổn định thể. Dược hiệu hình như có giảm dần xu thế, lần này thân thể nàng phản ứng so lần đầu tiên kịch liệt hơn một chút, lần phiến lên xuống gần tới 5 phút mới chậm rãi lắng lại, khí tức miễn cưỡng duy trì tại đối lập ổn định nguy hiểm giáp danh. Nàng đem cuối cùng một chi ổn định tề cẩn thận cất kỹ, đây là nàng cuối cùng bảo hiểm. Đi thôi. Lâm Du trước tiên hướng đi cái kia lối đi tối thui cửa vào. Không có lời nói hùng hồn, không có lại bà cân nhắc. Quyết định đã hạ, liền chỉ có tiến lên. Bước vào thông đạo nháy mắt, cỗ kia tinh thuần hàn ý bỗng nhiên tăng cường. Phản phất thoáng cái theo sơ đông nhảy vào vào đông ngày rét. Không khí biến đến sền sệt, mỗi một lần hô hấp giống như tại nuốt băng đao, phổi truyền đến sắc bén đâm nhói. Dưới chân là thô ráp đào bới ra, bao trùm lấy băng xương màu xám trắng thềm đá, dị thường chất lượng. Lâm Du kích hoạt lên thần chi lĩnh vực năng lực phi hành, nhưng cũng không trọn vẹn cách mặt đất, chỉ là để thân thể biến đến nhẹ nhàng, càng tốt khống chế cân bằng. Hắn theo không gian trong ba lô lấy ra một chi cường quang đèn tin. Chúng sáng đâm vào hắc ám, lại chỉ có thể chiếu sáng phía trước không đến 10 mét khoảng cách, lại xa liền bị cái kia nồng đậm, phản phất có thể hấp thu tia sáng hàn ý thôn vệ. Tiểu Dạ theo sát tại phía sau hắn, nàng màu xanh đen lân phiến ở trong môi trường này hình như ngược lại cung cấp nhất định kháng tính, hành động mặc dù vì thương thế mà chậm chạp, nhưng nhịp bước vẫn tính ổn định. Nàng không còn cần ánh đèn, cặp kia thụ đồng lấp lóe trong bóng tối lấy mỏng manh, tính thích hướng u quang. Lão Mã đi tại cuối cùng, chiến thuật đèn tin chùm sáng cảnh giác tạo xạ hai bên thô ráp vách đá cùng đỉnh đầu khả năng tồn tại uy hiếp. Hắn đạp tại chân nước trên bậc thang, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, súng trường thủy chung ở vào tùy thời có thể kích phát trạng thái. Thông đạo cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới, mà là hiện hình dạng xoắn ốc xoay quanh kéo dài. Trên vách đá từng bước bắt đầu xuất hiện một chút phi tự nhiên dấu tích, cũng không phải là đục vết, mà là một loại phản phất bị cực hàn nháy mắt ăn mòn, đông kết sau lưu lại kỳ dị hoa văn, như là băng tinh tự nhiên sinh trưởng mạch lạc, lại như là nào đó chịu tượng văn tự hoặc phù hiệu. Chương 442, thâm hàn rêu tụ hợp thể, chương 442, thâm hàn rêu tụ hợp thể. Càng hướng xuống, loại hoa văn này liền càng dày đặc, càng phức tạp. Trong không khí bắt đầu tràn ngập đến một cỗ nhàn nhạt, tương tự lạnh lẽo kim loại lại mang theo một chút ngai ngái mùi, cùng phòng thí nghiệm hóa học dược tể vị cùng phía trên băng thi mục nát vị cũng khác nhau. Đi ước chừng 5 phút, xoắn ốc thông đạo độ dốc từng bước biến trì hoãn, phía trước xuất hiện một cái tương đối rộng rãi quẹo cua bình đài. Ánh sáng đèn tin đảo qua, bình đài một bên trên vách đá, xuất hiện càng rõ ràng nhân tạo điêu khắc dấu tích, đó là một cái khảm vào vách đá, hình chữ nhật phiến kim loại, khoảng 1 mét vuông vắn, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày xương trắng, nhưng lờ mờ có thể thấy được phía trên khắc lấy văn tự cùng đồ án. Lâm Du ra hiệu hai người dừng lại, mình lên trước, dùng găng tay xóa đi phiến kim loại trung tâm bộ phận băng xương. Lộ ra là một đoạn mơ hồ văn tự, cũng không phải là hiện đại tiếng thông dụng, mà là một loại văn mèo, góc cạnh rõ ràng cổ đại văn tự, nhưng phía dưới có đơn sơ đồ kỳ cùng tương tự thí nghiệm số hiệu tiêu ký. Đây là Tiểu Dạ tiến lên trước, thu đồng tỉ mỉ phân biệt lấy những chữ viết kia cùng đồ án, sắc mặt của nàng biến đến có chút cổ quái. Thâm Hàn thích đứng thể thứ 7 bồi dưỡng danh sách quan sát nhật ký, đoạn ngắn. Còn có năng lượng quán chú ngưỡng đồ kỳ. Thanh âm của nàng mang theo không xác định, hiển nhiên những văn tự này nàng cũng không phải chọn vẹn nhận thức, chỉ có thể kết hợp đồ kỳ cùng số ít quen thuộc từ ngữ tiến hành phỏng đoán. Lâm Du nhìn về phía đồ kỳ. Đó là một cái giản bút hình người đường nét, thể nội vẽ lấy mấy đầu chủ yếu năng lượng lưu động con đường, tại một chút khớp nối cùng tạm phủ vị trí ghi chú phức tạp phù hiệu cùng với con số. Mà tại nhân hình đường nét vị trí trái tim, bị trọng điểm vòng ra, bên cạnh ghi chú một cái vận mẹo phù hiệu cùng một hàng chữ nhỏ. Nguyên sơ băng hạch. Trông vào xác suất thành công thấp hơn. Quan trắc đến cường liệt xếp khác. Năng lượng tiêu tán dẫn đến hoàn cảnh dị biến. Nguyên sơ băng hạch. Trong lòng Lâm Du khẽ động. Nhật ký bên trong nâng lên nguyên sơ vi rút cùng cái này, nguyên sơ băng hạch hình như chỉ hướng nào đó càng bản nguyên, dẫn phát tai nạn đồ vật. Lực hắn thần chi tâm rung động càng cường liệt. Nhìn tới, phía trên phòng thí nghiệm chỉ là một góc băng sơn. Lâm Du thấp giọng nói, chân chính thâm hàn huyết mạch hạng mục hạch tâm, hoặc là sớm hơn tai nạn ngọn nguồn, khả năng ngay tại càng phía dưới. Cái này nguyên sơ băng hạch có lẽ liền là mấu chốt. Lão Mã nhìn xem cái kia phức tạp đồ kỳ cùng chưa biết, cau mày, những vật này, nghe tới liền chẳng lành. Làm ra cái đồ chơi này người, sợ là đều gặp báo ứng. Tiểu Dạ ánh mắt thì gắt gao tiếp cận cái kia vị trí trái tim phù hiệu, thân thể lại không bị khống chế bắt đầu run rẩy, trong cơ thể nàng dị biến năng lượng lần nữa có sôi nổi dấu hiệu. Cái kia phù hiệu, tựa hồ đối với nàng có đặc thù lực hấp dẫn, hoặc là nói, cậu Minh, tiếp tục. Lâm Du không còn nghiên cứu khối kim loại này bản, tin tức có hạn, lại niên đại xa xưa. Hắn cần tìm tới càng hoạch tâm đồ vật. Đi qua bình đài, thông đạo biến đến càng rộng lớn, thậm chí xuất hiện lối rẽ. Lâm Du không do dự, dựa vào thần chi tâm truyền đến càng ngày càng rõ ràng chỉ dẫn cảm giác, lựa chọn hàn ý càng tinh thuần, càng tập trung con đường kia. Lối rẽ chỗ sâu bắt đầu xuất hiện một chút làm người bất an cảnh tượng. Hai bên lối đi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút khảm vào vách đá, trong suốt hình trụ tròn quan sát cửa sổ. Đại bộ phận đã phá toái, hoặc là bên trong rót đầy đục nổ băng. Nhưng tại số ít mấy cái còn hoàn hảo quan sát sau cửa sổ, Lâm Du bọn hắn nhìn thấy bị vĩnh hằng đông kết cảnh tượng. Đó là từng cái máng nuôi cấy tàn cốt. Có bên trong trống rỗng, chỉ có pha toái thủy tinh cùng đông kết dịch dinh dưỡng. Nhưng có bên trong phong tồn lấy đồ vật. Văn mèo, không phải người hình thể. Có chút lờ mờ còn có thể nhìn ra nhân hình đường nét, nhưng tứ chi tỷ lệ quái dị, làn da hiện ra xanh đen hoặc u lam, bao trùm lấy băng tinh hoặc chất sừng, bộ mặt văn mèo, miệng há lớn, phảng phất tại im lặng gào thét. Có chút thì trọn vẹn thoát ly nhân loại hình thái, như là nhiều loại sinh vật bộ phận thô bạo ghép lại mà thành quái vật, sinh ra ngoài định mức tứ chi, gai xương, hoặc là như là động vật chân đốt giáp xác. Bọn chúng đều bị nháy mắt đông kết tại sinh mệnh một khắc cuối cùng tư thế, vĩnh hằng tầng băng phong ấn nổi thống khổ của bọn nó cùng điên cuồng. Vật thí nghiệm. Tiểu Dạ âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, nàng nhìn những cái kia bị phong tồn quái dị tồn tại, phản phất nhớ lại tiền trí trong phó bản tao nộ. Nàng theo bản năng sờ lên trên cánh tay mình lần tiến. Lão Ma hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh, đây đều là chút gì quỷ đồ vật. Lâm Du trầm mặc nhìn xem. Những cái này thất bại tác phẩm, im lặng nói hạng mục này điên cuồng cùng đại giới. Càng đi về phía trước, dạng này quan sát cửa sổ càng nhiều, bên trong vật thí nghiệm cũng càng vặn mèo. Không khí hàn ý càng nặng, cố kia ngai ngái mùi cũng càng rõ ràng. Trước thông đạo phương, mơ hồ truyền đến nhỏ bé, phản phất tầng băng vỡ vụn vừa trọng tổ răng rắc thanh âm, cùng nào đó cho nước vật thể kéo qua mặt đất dính chặt âm hưởng. Lâm Du đưa tay, ra hiệu đình chỉ tiến lên. Ánh sáng đèn tin hướng về phía trước chiếu xạ. Chỉ thấy phía trước ước chừng 20m, thông đạo đến cuối cùng, kết nối lấy một cái càng rộng lớn hơn không gian dưới đất cửa vào. Mà tại lối vào, trên mặt đất, chậm chậm sinh trưởng ra mấy cái đồ vật. Đó là từ mặt đất cùng trên vách tường bao trùm rêu màu u lam nhanh chóng hội tụ, ngưng kết mà thành hình thể. Bọn chúng không có cố định bộ dáng, như là chạy xuôi, nửa ngưng kết màu lam chất keo, không ngừng vặn mèo, biến hóa, lúc thì rũa ra tương tự xúc tu nổi lên, lúc thì ngưng tụ ra mơ hồ, mang theo gai nhọn đường nét. Bọn chúng hoạch tâm lóe ra một điểm màu lam đậm ánh sáng nhạt, tản mát ra lạnh giá mà hỗn loạn sinh mệnh ba động. Không phải zombie, cũng không phải thông thường trên ý nghĩa nguyên tố sinh vật. Trên giả đạ, mấy cái chấm đỏ tại nơi đó tạo ra, cũng chậm chậm hướng về bọn hắn di động qua tới. Rêu nào đó tụ hợp thể. Lâm Du thấp giọng nói ra phán đoán của mình. Những cái này rất có thể là chịu đến chỗ sâu cái kia nguyên sơ băng hoạch hoặc tương tự đông tây dài thời điểm ảnh hưởng, phát sinh dị biến hoàn cảnh cộng sinh thể, có bước đầu tính công kích. Bọn chúng tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng ngăn chặn đường đi, đồng thời theo lấy bọn chúng di chuyển, trong thông đạo nhiệt độ còn tại chậm chạp hạ xuống, mặt đất cùng trên vách tường bắt đầu ngưng kết bước tiến mới, càng sắc bén băng tinh. Chuẩn bị chiến đấu. Lâm Du rút ra lấy máu người chi nhận màu đỏ sẫm thân kiếm tại mảnh này u lam trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt chói mắt. Tiểu Dạ, ngươi trạng thái không được, tận lực tự vệ, tìm cơ hội công kích hạch tâm. La Mã, viễn trình phải rối, đánh chúng nó phát quang trung tâm. Tiểu Dạ gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái lân phiến hơi mở, móng nhọn bắn ra, tuy là cánh tay phải vẫn như cũ vô lực, nhưng trong ánh mắt thú tính lần nữa bị nhen lửa. Lão Mã nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn, nhấc lên súng trường. Chương 443, băng khe hở tiềm hành, chương 443, băng khe hở tiềm hành. Màu u lam chất keo hình thể chậm chạp mà kiên định hướng về phía trước lúc đích, những nơi đi qua, băng tinh bộc phát, hàn ý thấu xương. Bọn chúng không có mắt, không có miệng, thế nhưng không ngừng biến ảo đường nét cùng hạch tâm lấp lóe lang quang, lại tản mát ra một loại thuần túy, đôi ấm áp sinh mệnh bài xích cùng hủy diệt dục vọng. Ba cái ngăn ở thông hướng rộng lớn hơn không gian lối vào. Lâm Du không có chờ đợi bọn chúng trọn vẹn tới gần. Dưới chân hắn phát lực, thần chi lĩnh vực hơi hơi nâng lên, thân thể như là như mũi tên rời cùng bắn ra, tốc độ viễn siêu những cái này chậm rãi tụ hợp thể. Mục tiêu của hắn là bên trái cái kia. Tại ở gần mấy mắt, Sa Di càng rõ ràng bắt đến cái kia chất keo nội bộ năng lượng lưu động quy tích, hạch tâm thâm lam điểm sáng như là trái tim nhịp nhàng, kéo dài ra vô số tỉ mỉ năng lượng mạch lạc trải rộng toàn thân, nhất là tại một chút nghị thái ra sắc bén nổi lên, năng lượng đặc biệt ngưng kết. Lực lượng cắt đứt không kích hoạt, lần đầu tiếp xúc, thăm dò làm chủ. Cự kiếm màu đỏ sẫm mang theo xé rách không khí rít lên, chém về phía tụ hợp thể bên trái một cái vừa mới ngưng kết thành hình, nhũ băng nổi lên. Phốc phốc. Lưỡi kiếm cắt vào chất keo xúc cảm quái dị, không giống huyết nục, cũng không giống thuần túy băng, càng giống là một loại cực độ sền sệt, tràn ngập độ bền chất keo. Lực cản không nhỏ, nhưng lấy máu người chi nhận sắc bén vẫn như cũ phát huy tác dụng, đem cái kia nhũ băng nổi lên tận gốc chặt đứt. Dạn nước không có huyết dịch phun tung tóe, chỉ có cỗ lớn sền sệt, bốc lên hàn khí màu lam đậm thể bán lưu tuôn ra, rơi trên mặt đất nhanh chóng đông kết, đồng thời phát ra tư tư âm hưởng, phản phất mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Tụ hợp thể hình thể kịch liệt và mèo bị chém đứt bộ vị nhanh chóng hòa tan lại cùng với hắn bộ phận giao hòa tính toán lần nữa tạo hình, nhưng nó hạch tâm lam quang rõ ràng lóe lên một cái, biến đến hơi có vẻ ảm đạm. Công kích vật lý hữu hiệu, nhưng thương tổn tựa hồ bị loại này lưu động chất keo thể chất phân tán, đối hạch tâm đả kích không đủ trực tiếp. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái tụ hợp thể cũng làm ra phản ứng. Bọn chúng không còn nghĩ thái cụ thể công kích bộ phận, mà là đem thân thể đột nhiên kéo dài than bạc, như là hai trương to lớn màu lam đậm nửa trong suốt màng mỏng, một trái một phải hướng về Lâm Du bọc đánh tới. Màng mỏng giáp danh lóe ra hàn quang, hiển nhiên sắc bén dị thường, đồng thời mang theo cực mạnh khí đông. Bọn chúng tính toán dùng loại phương thức này hạn chế Lâm Du di chuyển không gian, cũng đem nó bao khỏa, đông kết. Ầm, ầm, ầm. Lão Mã tiếng súng đúng lúc vang lên. Hắn nhắm chuẩn chính là chính giữa cái kia tụ hợp thể than bạc sau, tương đối dễ dàng trúng mục tiêu hạch tâm điểm sáng. Đạn bắn vào chất keo trên màn mỏng, phát ra nặng nề phốc phốc thanh âm, lực xuyên thấu bị trên diện rộng suy yếu, nhưng lực trùng kích vẫn như cũ để cái kia màn mỏng kịch liệt ba động, hạch tâm điểm sáng điên cuồng lấp lóe, bọc đánh tốc độ vì đó dừng một chút. Tiểu Dạ cũng động lên. Nàng không có xông đi lên, mà là đè thấp thân thể, như là báo săn theo mặt bên quanh co. Mục tiêu của nàng là bên phải cái kia tụ hợp thể cùng vách đá tiếp nối rút, nơi đó chất keo hình như càng dày, năng lượng mạch lạc cũng càng tập trung. Nàng hoàn hảo móng trái bên trên, màu xanh đen lân phiến phía dưới bắp thịt sôi sục, năm ngón khép lại, đầu ngón tay móng nhọn hiện ra ô quang, mang theo một cỗ tính xuyên thấu kinh lực, mạnh mẽ đâm vào cái kia chỗ nối tiếp. Suy, lần này, móng nhọn xuyên thấu chất keo xúc cảm càng rõ ràng. Tiểu Dạ đặc thù lực lượng tựa hồ đối với loại này băng hàn chất keo có nhất định kiềm chế. Nàng móng nhọn thật sâu không có vào, tiếp đó đột nhiên hướng ra phía ngoài xé ra. Một mảng lớn sền sệt chất keo bị cứ thế mà xé rách xuống tới, phát ra như là vải rách bị kéo nước âm thanh. Tụ hợp thể phát ra một loại không tiếng động, phương diện tinh thần sắc bén tê minh, toàn bộ hình thể đều bởi vậy kịch liệt thu hẹp, run rẩy, hạch tâm điểm sáng điên cuồng sáng tắt. Lâm Du bắt được tả hữu hai cái bị quá yếu nhiều cơ hội, trong mắt tàn khốc lóe lên. Lực lượng cắt đứt kích hoạt. Màu đỏ sẫm trên lưỡi kiếm, tầng kia nhỏ bé không thể nhận ra huyết sắc lưu quang lần nữa hiện lên. Hắn không còn dây dưa tại chặt đứt xúc tu, mà là thân hình nhún xuống, từ giữa đó cái kia vì đấu súng mà động tác chậm chạp tụ hợp thể màng mỏng phía dưới lướt qua, cự kiếm từ đôi đến đầu. Dùng một cái hung hãn liêu chạm, đâm thẳng nó hạch tâm điểm sáng chỗ tồn tại đại khái vị trí. Phúc. Lần này cắt đứt âm thanh hoàn toàn khác biệt, phản phất dao nòng cắt vào ngưng kết mỡ bò. Lực lượng cắt đứt mang tới phá giáp hiệu quả, trực tiếp coi thường chất keo thể đại bộ phận độ bền phòng ngự, lưỡi kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu thật dày chất keo tầng, tinh chuẩn trúng đích hỏa kia màu lam đậm hạch tâm. 3. Một tiếng nhẹ nhàng, phản phất bọt khí vỡ tan âm hưởng. Hạch tâm điểm sáng nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số vụn vật màu lam vụn ánh sáng. Cái kia tụ hợp thể động tác triệt để cứng đờ, tiếp đó toàn bộ to lớn chất keo thân thể như là mất đi chống đỡ, nháy mắt sụp đổ, hòa tan, hóa thành một bãi nhanh chóng mất đi hoạt tính. Màu sắc biến thành xám muối chất lỏng sền sệt, trải tan tại dưới đất, lập tức bị cực hàn đông kết thành một mảng lớn khó coi băng thấm. Một kích mất mạng. Lâm Du động tác không ngừng, rút kiếm quay người, nào về phía bên trái cái kia vừa mới lần nữa ngưng tụ ra mấy cái sắc bén nổi lên tụ hợp thể. Lao ma đạn cũng phối hợp lấy chút xuống tới, quấy nhiều nó động tác. Tiểu Dạ tại thành công trọng thương bên phải tụ hợp thể sau, không hiếu chiến, lập tức bước ra lui lại. Cái kia tụ hợp thể tuy là bị thương, nhưng cũng không triệt để mất đi lực hành động, bị xé rách bộ vị tại chậm chạp lúc đích, tính toán chữa trị, đồng thời huy động sót lại chất keo xúc tu điên cuồng quật bốn phía, băng tinh tung tóe bốn phía. Tiết tấu chiến đấu đột nhiên tăng nhanh. Lâm Du hổ gặp bầy dê, lấy máu người chi nhận tại lực lượng cắt đứt ra chỉ xuống, đối những cái này chất keo tụ hợp thể có thể nói chí mạng khắc tinh. Hắn không còn truy cầu hoa lệ chiêu thức, mỗi một kiếm đều đơn giản trực tiếp, nhắm thẳng vào hạch tâm. Phối hợp xạ dìn găng động thái thị giác cùng năng lượng nhìn rõ, dù sao vẫn có thể tìm tới thích hợp nhất cắt vào góc độ. Lao mã thương pháp tại loại này đối lập cố định trên mục tiêu cũng phát huy tác dụng, tuy là sát thương có hạn, nhưng kéo dài quấy rối cùng tình chuẩn xạ kích khu vực trung tâm, làm Lâm Du sáng tạo ra đại lượng cơ hội. Tiểu Dạ thì du tẩu ở ngoại vi, dựa vào tốc độ cùng móng nhọn tính xuyên đấu, đặc biệt công kích tụ hợp thể trôi nối tiếp, năng lượng mạch lạc tiết điểm, phá hoại nó kết cấu cùng năng lực hành động. Không đến 3 phút, còn thừa hai cái tụ hợp thể cũng lần lượt bị Lâm Du đâm thủng hạch tâm, hóa thành hai bãi đông kết phế khí vật. Thông đạo cửa vào khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trên mặt đất thêm ra ba mảnh vừa bụi băng thấm, chứng minh vừa mới ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt. Lâm Du hơi hơi thở dốc, thu kiếm mà đứng. Lực lượng cắt đứt tiêu hao thể lực không hề ít, liên tục sử dụng đối gánh vác không nhỏ. Hắn cảm thụ một thoáng, đại khái còn có thể chống đỡ 2 đến 3 lượt toàn lực chạm kích. Tiểu Dạ thối lui đến bên cạnh hắn, cánh tay trái móng nhọn chậm chậm thu về lần phiến phía dưới, nàng gấp rút hô hấp lấy, trên trán rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, rất nhanh ngưng kết thành băng châu. Chiến đấu mới vừa rồi hiển nhiên cũng tác động thương thế của nàng cùng thể nội không ổn định năng lượng. Lão Mã theo công sự che chắn sau đi ra, nhanh chóng thay đổi băng đạn, sắc mặt nghiêm túc, những vật này khó đối phó. Đạn hiệu quả rất kém cỏi. May mắn có kiếm của ngươi. Lâm Du gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía cuối thông đạo cái kia càng rộng lớn hơn không gian cửa vào. Giải quyết thủ vệ, con đường phía trước hình như thông suốt. Chương 444, băng điệt tập kích, chương 444, băng điệt tập kích. Bên trong càng rộng rãi, phòng trường địch nhân cũng sẽ không ít. Lâm Du trầm giọng nói, cẩn thận tiến lên. Ba người điều chỉnh một thoáng hít thở, bước vào động quật cửa vào. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái to lớn tự nhiên hang động đá vôi, quy mô viễn siêu phía trên trạm bơm nước hạch tâm đại sảnh. Vòng trời treo cao, vô số rủ xuống nhũ băng như là treo ngược lợi kiếm, tại ánh sáng đèn tin chiếu xuống phản xạ ra mê ly hàn quang. Mặt đất gồ ghề nhấp nô, hiện đầy to lớn băng măng, trụ băng cùng đông kết loạn thạch. Không khí lạnh lẽo thấu xương, hút vào miệng mũi phảng phất muốn đem đường hô hấp trực tiếp đông cứng. Làm người khác chú ý nhất là trong động quật lại bên phải vị trí, nơi đó có một cái to lớn, như là vẫn thạch va chạm lom xuống hố sâu, đường kính vượt qua 100 mét, sâu không thấy đáy. Hố bên miệng duyên hiện bất quy tắc phóng xạ bộ dáng vỡ vụn, bao trùm lấy thật dày, màu sắc so xung quanh càng sâu màu u lam tầng băng. Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng cổ lão hàn ý, như là thực chất màu trắng hàn lưu, theo trong hố sâu liên tục không ngừng mà tuôn ra, bốc lên, làm cho phía trên hang động nhũ băng không ngừng sinh trưởng, to thêm. Cái hố sâu kia, liền là hàn ý ngọn nguồn, cũng là thần chi tâm cảm ứng mãnh liệt nhất phương hướng. Mà tại hố sâu xung quanh, cùng động quật các ngóc ngách, giải lấy một chút càng kỳ lạ đồ vật. Đó là một chút nửa vùi ở tầng băng hoặc bám vào tại trên vách đá, như là khuyết đại bản băng hoạch rêu tụ hợp thể. Nhưng chúng nó càng to lớn, hình thái cũng càng đến gần sinh vật. Có như nằm dạp trên mặt đất, nhiều chân chân băng trùng, chậm chạp nhúc nhích, có như dán tại trên vách đá to lớn băng bước, hơi hơi khép mở vào để duyên sắc bén màng cánh, có thì dứt khoát liền là một đoàn không ngừng xoay tròn, phun ra nhỏ bé tảng băng hình cầu tụ hợp thể. Bọn chúng trên mình lóe ra càng sáng rực thâm lam hoặc u tử hào quang, tản mát ra so trong thông đạo những cái kia tụ hợp thể cường đại hơn nhiều năng lượng ba độ. Trên dạ đã chấm đỏ, đối ứng liền là bọn chúng. Trừ đó ra, trong động quật còn giải rác phân bố một chút tàn tạng, bị băng phong thí nghiệm phương tiện tàn cốt, nghiêng đổ kim loại giá đỡ, nửa chôn dụng cụ vào ngoài, phá toái trong suốt quan sát cửa sổ. Biểu hiện nơi này đã từng cũng là cái kia to lớn nghiên cứu hạng mục một bộ phận, thậm chí là cảng hoạch tâm khu vực. Nơi này như là băng phong quái vật xảo huyệt. Lão Mã thấp giọng nói, âm thanh tại trống trải trong hang động gây nên mỏng manh hồi âm. Tiểu Dạ thì nhìn chằm chằm cái kia hố sâu to lớn, thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại, thủ đồng bên trong tràn ngập khó nói lên lời khát vọng cùng sợ hãi xen lẫn thân sắc. Nơi đó, ngay tại phía dưới, rất gần, rất gần. Nàng tự lẩm bẩm, cơ hồ muốn khống chế không nổi đi thẳng về phía trước. Lâm Du một cái đè lại bờ vai của nàng, xúc tu lạnh buốt cứng rắn. Bình tĩnh. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nhìn rõ ràng hoàn cảnh. Hắn chỉ những cái kia giải tại động quật các nơi, rõ ràng cường đại hơn tụ hợp thể quái vật, vừa chỉ hố sâu rắc danh, trực tiếp đi qua, liền là bia sống. Những quái vật này tuy là nhìn lên không chủ động công kích, nhưng một khi chúng ta tới gần hố sâu hoặc là chơi ra quá lớn động tĩnh, tất nhiên sẽ bị cùng công. Tiểu Dạ khó khăn nuốt xuống một thoáng, ép buộc chính mình thu về ánh mắt, nhìn về phía những quái vật kia, trong mắt khôi phục một chút lý trí. Làm thế nào? Đi vòng qua. Lão Mã hỏi. Động quật rất lớn, quái vật phân bố cũng không đều, hình như có quanh co không gian. Lâm Du quan sát đến động quật địa hình, mặt đất gập ghềnh, băng mang trụ băng san sát, cung cấp không ít tự nhiên công sự che chắn. Những cái kia tụ hợp thể quái vật nhận biết phương thức không rõ, nhưng hơn phân nửa đối nhiệt lượng, chấn động hoặc là sinh mệnh năng lượng mất cảm. Trực tiếp cường công không sáng suốt, quanh co tiềm hành là lựa chọn tốt hơn. Ánh mắt của hắn rơi vào động quật bên trái trên vách đá. Nơi đó tầng băng khá mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy một số người công nào đấy, tương tự đường núi hiểm trở hoặc sửa chữa thông đạo dấu tích, mặc dù đại bộ phận đã sụp xuống hoặc bị băng phong, nhưng hình như có thể dọc theo vách đá cuốn một vòng tròn lớn, tránh đi đại bộ phận trên mặt đất quái vật, từng bước đến gần hố sâu. Đi bên kia. Lâm Du chỉ hướng bên trái vách đá, dán vào vách đá đi, lợi dụng địa hình hiểm hộ. Động tác muốn ít, tận lực không muốn phát ra âm thanh, thu lại khí tức. Hắn trước tiên hướng trái bên cạnh di chuyển, bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ không phát ra cái gì âm hưởng. Tiểu Dạ cùng lão Mã theo sát phía sau, hoặc bộ dáng của hắn, cẩn thận từng ly từng tí tại băng măng cùng loạn thạch ở giữa ngang qua. Trong động quật an tĩnh dị thường, chỉ có chỗ sâu hố sâu tuôn ra hàn lưu phát ra trầm thấp nhẹ nào, cùng thỉnh thoảng nhũ băng dạn nứt rơi xuống âm thanh lanh lảnh. Loại này yên tĩnh ngược lại càng khiến người ta hoảng sợ, phản phất trước bao táp yên tĩnh. Bọn hắn thuận lợi tránh đi cái thứ nhất nằm ở trụ băng bên trên, như là khổng lồ băng bức tụ hợp thể. Quái vật kia hình như ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, mang cánh thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung động, cũng không phát giác tới gần của bọn họ. Nhưng liền tại bọn hắn vòng qua một khối to lớn đông kết nham thạch, chuẩn bị bước lên đoạn kia tàn tạ vách đá đường núi hiểm trở lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đường núi hiểm trở phía dưới, một mảnh nhìn như bằng phẳng mặt băng, đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng lên nô lên, vỡ tan. Một cái tiềm phục tại tầng băng phía dưới, hình như to lớn băng giỏi tụ hợp thể đột nhiên chui ra. Nó đường kính vượt qua 1 mét, chiều dài khó mà ước lượng, bên ngoài thân phủ đầy hình cái vòng, không ngừng khép mở sắc bén băng tinh rất hút, đầu không có mắt, chỉ có một cái không ngừng xoay tròn, như là mũi khoan đu lam hệ tâm. Nó tựa hồ đối với chấn động vô cùng mẫn cảm, bị ba người bước chân kinh động, mặc dù đã rất nhẹ, phá băng mà ra, thân thể cao lớn mang theo bắn tung tóe vụ băng, mở ra cái kia làm người buồn nôn hình cái vòng rất hút, liền hướng về phía trước nhất Lâm Du cắn xé tới. Tốc độ cực nhanh. Băng điệt tụ hợp thể phá băng mà ra nháy mắt, Lâm Du xạ dịn gặng liền đã bắt đến dưới mặt băng cấp tốc hội tụ năng lượng cùng cái kia đột nhiên bạo khởi đường nét. Quá nhanh, khoảng cách quá gần, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Bởi vì nắm giữ xạ dịn gặng nguyên nhân, hắn có thể thấy rõ băng điệt tỉ mỉ động tác, nhưng mà thân thể lại không phản ứng kịp. Cái kia hình cái vòng rác hút bên trong răng đầy xoắn ốc sắp xếp, như là băng tinh cái rũa răng nhọn, xoay tròn lấy cắn xé mà tới, mang theo hàn khí thấu xương cùng một cỗ tanh hôi lực hút. Nghìn cân treo sợi tóc. Lâm Du không có tính toán lui lại hoặc bên cạnh tránh, cái kia băng điệt phạm vi công kích bao trùm hắn tất cả thông thường né tránh góc độ. Xúc địa thành thốn. Ý niệm lóe lên ngay mắt, thân ảnh của hắn tại chỗ đống nhiên mơ hồ, biến mất. Băng điệt cái kia phủ đầy băng tinh răng nhọn miệng lớn mạnh mẽ cắn vào tại hắn vị trí mới vừa đứng, mặt băng bị gặm ra một cái hố to, vụ băng bay tán loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Du xuất hiện tại băng điệt phía sau ước chừng 5 mét bên ngoài một cái trụ băng bên cạnh. T. Băng điệt cắn một cái không, phát ra một chủng loại như cao áp khí thể tiết lộ sắc bén tê mình, nó vậy không có đầu con mắt đột nhiên chuyển hướng Lâm Du xuất hiện phương vị, thân thể cao lớn dị thường linh hoạt xoay chuyển, hình cái vòng giác hút lần nữa mở ra, chuẩn bị hai lần tấn công. Chương 445, đường núi hiểm trở kinh hồn, chương 445, đường núi hiểm trở kinh hồn. Mà lúc này, lão Mã cùng tiểu Dạ công kích cũng đến. Phanh phanh phanh. Lão Mã cơ hồ là bản năng bắt cỏ. Đạn bắn vào băng điệt cái kia bao trùm lấy dày nặng băng tinh giáp sắt trên thân thể, đinh đương rung động, bắn lên nhất thời nhìn hỏa tinh cùng một băng, tuy là không cách nào phá phỏng, nhưng thành công hấp dẫn băng điệt bộ phận lực chú ý, để nó thân thể cao lớn hơi chậm lại. Tiểu Dạ thì nhân cơ hội này, theo mặt bên bổ nhào mà lên. Nàng không có công kích băng điệt cứng rắn thân thể, mà là mục tiêu rõ ràng mà phóng tới băng điệt cùng vách đá, mặt băng tiếp nối đối lập yếu kém phần bụng khu vực. Móng trái bên trên, hào quang màu xanh đen đột nhiên ngưng kết, mang theo một cỗ tính xuyên thấu xé rách lực lượng, mạnh mẽ vồ xuống. Xoẹt. Lần này, nàng móng nhọn thành công xé mở băng điệt phần bụng đối lập mềm mại chất keo tầng. Màu lam sầm sền sệt dịch thể phun tung tóe mà ra, mang theo mạnh hơn tính ăn mòn cùng khí đông. Tiểu Dạ một kích thành công, lập tức mượn lực hướng về sau quay cuồng, tránh đi phun tung tóe dịch thể cùng băng điệt khả năng theo đó mà đến quét ngang. Băng điệt bị đau, phát ra càng phẫn nộ tê mình, thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt, thô chắc phần đuôi như là cự tiên quét ngang hướng Tiểu Dạ. Lâm Du ổn định thân hình, trong mắt hàn quang lấp lóe. Cái này băng điệt phòng ngự cực mạnh, lực lượng to lớn, động tác cũng không tính chậm, là cái khó chơi nhân vật. Không thể hiếu chiến, động tĩnh làm lớn chuyện sẽ đem toàn bộ động quật quái vật đều dẫn tới. Nhất định cần tốc chiến tốc thắng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội lực lượng dâng trào, lần nữa kích hoạt lực lượng cắt đứt. Màu đỏ sầm lấy máu người chi nhận phát ra ong ong. Băng điệt lực chú ý bị Tiểu Dạ cùng lão Mã phân tán, giờ phút này chính giữa đem đầu chuyển hướng Tiểu Dạ quay cuồng phương hướng, tính toán lần nữa nhào cắn. Ngay tại lúc này, dưới chân Lâm Du đạp một cái, thân thể như là đạn pháo bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào băng điệt cái kia không ngừng xoay tròn, xem như đầu hạch tâm u lam mũi khoan. Nơi đó năng lượng phản ứng tập trung nhất, rất có thể liền là nhược điểm. Băng điệt hình như phát giác được tới từ phía sau chí mạng uy hiếp, vặn vẹo thân thể đột nhiên cứng đờ, tính toán trở về thủ, nhưng đã chậm. Lâm Du tốc độ tại thần chi lĩnh vực cùng bản thân thuộc tính ra chỉ xuống nhanh như thiểm điện. Cự kiếm mang theo xé rách hết thể lực lượng cắt đứt huyết quang, vô cùng tinh chuẩn đâm vào cái kia xoay tròn u lam mũi khoan trung tâm. Leng keng, phốc. Đầu tiên là kim thiết giao kích chói tai âm hưởng, mũi kiếm cùng mật độ cao xoay tròn băng tinh hạch tâm kịch liệt ma sát. Ngay sau đó, lực lượng cắt đứt phá giáp hiệu quả bạo phát, cứ thế mà đột phá xoay tròn phòng ngự, lưỡi kiếm đâm thật sâu vào. Oeng. U lam mũi khoan đột nhiên đình chỉ xoay tròn, nơi trọng yếu bộc phát ra mãnh liệt quang mang màu xanh lam, lập tức cầm vang nổ tung. Vô số sắc bén băng tinh mảnh vụn hỗn hợp có sền sệt màu lam dịch thể hướng bốn phía bắn mạnh. Băng điệt cái kia khổng lồ thân thể như là bị rút mất của sống, nháy mắt sủi lơ xuống tới, kịch liệt run rẩy, co rút, hình cái vòng giác hút vô lực khép mở, phát ra cuối cùng mấy tiếng ngắn ngủi tê mình, liền không động đậy được nữa, thân thể nhanh chóng mất đi lộng lẫy, đông kết thành một bộ to lớn tựa băng. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, không đến 10 giây. nhưng động tĩnh đã không nhỏ. Lâm Du nhanh chóng rút kiếm lui lại, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Trong động quật, một chút nguyên bản ngủ say hoặc chậm chạp di chuyển tụ hợp thể quái vật, tựa hồ bị bên này tiếng nổ mạnh cùng năng lượng ba động kinh động. Xa xa, mấy cái băng bức tụ hợp thể triển khai màng cánh, đầu chuyển hướng bên này, trên mặt đất, một đoàn hình cầu tụ hợp thể xoay tròn tốc độ tăng nhanh, mặt ngoài băng thứ san sát, càng xa xôi, hình như còn có nặng nề bò sát âm thanh truyền đến. Nhanh! Bên trên đường núi hiểm trở. Lâm Du khẽ quát một tiếng, trước tiên phóng tới đoạn kia tàn tạ vách đá đường núi hiểm trở. Tiểu Dạ cùng Lao Mã cũng minh bạch tình huống nguy cấp, theo sát phía sau. Đường núi hiểm trở là kim loại cùng bê tông hỗn hợp kết cấu, khảm nạm tại trên vách đá, sớm đã gỉ sét không chịu nổi, bao trùm lấy thật dày tầng băng, không ít địa phương đã rạn nứt, sụp đổ, chỉ có thể miễn cưỡng thông hành. Ba người mới bước lên đường núi hiểm trở, sau lưng liền truyền đến tiếng xé gió. Mấy cái lớn bằng cánh tay, sắc bén vô cùng màu u lam băng mâu, theo gần nhất một cái hình cầu tụ hợp thể phương hướng phóng tới, mạnh mẽ đính tại bọn hắn vị trí mới vừa đứng, vụ băng nổ tung. Chạy! Đừng ngừng! Lâm Du hô, đồng thời tại đường núi hiểm trở bên trên nhanh chóng tiến lên, xạ dìn gặng không ngừng quét hình phía trước con đường củng cố trình độ, tránh đi những cái kia rõ ràng chịu lực không đủ hoặc đã nứt ra bộ phận. Tiểu Dạ cố nén vai phải đau nhức kịch liệt cùng thể nội năng lượng sao động, dùng cả tay chân, thậm chí thỉnh thoảng dùng móng trái cắm vào tầng băng hoặc khe đá mượn lực, theo thật sát sau lưng Lâm Du. Lão Mã thì cắn răng, đem súng trường giấu tại sau lưng, hai tay đảo lấy lạnh giá lan can hoặc vách đá nô lên, khó khăn bắt kịp. Đường núi hiểm trở ngầm nghèo hướng lên, lại ngược lại hướng phía dưới, tổng thể là dọc theo động quật dắp danh, hướng về trung tâm hố sâu phương hướng kéo dài. Phía dưới là mấy chục mét cao, phủ đầy sắc bén băng mang động quật mặt đất, té xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau lưng truy kích cũng không đình chỉ. Băng mâu, tảng băng không ngừng phóng tới, đánh vào đường núi hiểm trở bên trên đinh đương rung động, có chút thậm chí bắn thủng mục nát lan can. Phiền toái hơn chính là, một chút có khả năng phi hành băng bức tụ hợp thể, bắt đầu chấn động màng cánh, dán vào động quật vòm trời cùng vách đá, hướng về bọn hắn bên này lướt đi mà tới. Bọn chúng tuy là tốc độ không tính cực nhanh, nhưng trên cao nhìn xuống, uy hiếp to lớn. Dạng này không được, sẽ bị đuổi kịp làm công điểm ngắm. Lão Mã quay đầu nhìn một chút càng ngày càng gần băng bức, lo lắng nói. Lâm Du cũng ý thức được một điểm này. Đường núi hiểm trở hoàn cảnh chật hẹp, bất lợi cho né tránh không trung công kích. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua phía trước. Đường núi hiểm trở tại phía trước ước chừng 50 mét, kết nối lấy một cái theo vách đá lồi ra, đối lập rộng lớn kim loại quan trắc bình đài. Bình đài một bộ phận đã sụp đổ, nhưng chủ thể kết cấu vẫn còn tồn tại, phía trên còn có một nửa tổn hại kim loại trần nhà, có thể tạm thời ngăn cản tới từ phía trên công kích. Đến phía trước bình đài, dựa vào công sự che chắn phản kích, Lâm Du làm ra quyết định. Ba người đem hết toàn lực phóng tới quan trắc bình đài. Mới bước lên bình đài, hai cái tốc độ nhanh nhất băng bức tụ hợp thể đã lao xuống mà tới. Bọn chúng dương cánh vượt qua 4 mét, giáp danh sắc bén như lao, lao xuống lúc mang theo thê lương tiếng xé gió, lao thẳng tới phía sau nhất Lão Mã. Lão Mã hoảng sợ, muốn giơ thương xạ kích, nhưng bình đài chật hẹp, băng bức tốc độ lại nhanh, căn bản không kịp nhắm chuẩn. Đúng lúc này, Lâm Du đột nhiên quay người, trên thân kiếm, phù văn màu đỏ sẫm bỗng nhiên sáng lên. Nháy mắt chúng đích cái kia băng bức. Băng bức lao xuống động tác đột nhiên cứng đờ. Nó màng cánh giáp danh ngưng tụ sắc bén hàn quang cùng đang chuẩn bị phun ra băng vụ, như là bị vô hình tay bóp diệt, nháy mắt tiêu tán. Nó phát ra một tiếng nghi hoặc rít lên, lao xuống quy tích biến đến như lệch, tốc độ lại giảm, thẳng tắp đánh tới bình đài kim loại con lươn. Oeng! Băng bức đụng đến con lươn và mèo, bản thân cũng đầu góc tròn váng, tại trên bình đài quay cuồng. Một cái khác băng bức thì bị tiểu dạ nắm lấy cơ hội, theo mặt bên đột nhiên vọt lên, móng trái mạnh mẽ chộp vào nó màng cánh rụt. Màu xanh đen lực lượng xé rách chất keo, băng bức kêu thảm mất đi cân bằng, vai tả rơi xuống hướng phía dưới đập quật, nện ở băng mang bụi bên trong, phát ra nặng nề tiếng vỡ vụn. Tạm thời đẩy lùi đợt thứ nhất không trung công kích, nhưng càng nhiều băng bức cùng mặt đất tụ hợp thể ngay tại tới gần. Quan trắc bình đài cũng không phải là nơi ở lâu. Lâm Du nhanh chóng liếc nhìn bình đài. Trong bình đài bên cạnh trên vách đá, có một cái rỉ sét nghiêm trọng phong kín cửa sắt, trên cửa có một cái xoay tròn phiệt tay cầm. Chương 446, thật, băng phong nhật ký, chương 446, thật, băng phong nhật ký. Cửa bên cạnh có một cái mơ hồ tiêu chí bảy, viết tầng sâu quan trắc chẳng hảo. Phía sau cửa, có lẽ có đường, có lẽ là cái ngõ cụt. Nhưng trước mắt, hình như không có lựa chọn tốt hơn. Đường núi hiểm trở phía trước không xa đã triệt để rạn nứt, vô pháp thông hành. Lưu tại nơi này ngạnh kháng càng ngày càng nhiều quái vật, sớm muộn kiệt lực. Mở cửa. Lâm Du nắm thời cơ, chỉ hướng phía kia cửa sắt. Lão Mã lập tức lên trước, dùng hết toàn lực đi vặn cái kia gỉ chết phiệt trôi. Tiểu Dạ cũng tới phía trước hỗ trợ, dùng móng trái chế trụ phiệt trôi giáp danh, hợp lực xoay tròn. Quắc két. Quắc két. Giận người kim loại tiếng ma sắt vang lên, phiệt trôi chậm chậm chuyển động. Nhanh lên một chút. Bọn chúng lại tới. Lâm Du canh giữ ở bình đài giáp danh, lấy máu người chi nhận huy động, đem hai chi phóng tới băng mâu đánh nát, đồng thời cảnh giác lần nữa lao xuống băng bước. Càng nhiều tụ hợp thể quái vật theo động quật các nơi hội tụ tới, hình cầu tụ hợp thể phun ra tảng băng như là mưa đạn, băng bước quanh quẩn trên không trung tùy thời. Mặt đất còn có hình như nhiều chân băng của tụ hợp thể dọc theo vách đá leo lên trên đi. Ngay tại một cái băng bức lần nữa lao xuống, Lâm Du chuẩn bị nên kích lúc. Cùng cụt. Sau lưng truyền đến then cửa rộng thoát âm thanh. Mở ra. Lao Ma quát. Lâm Du không chút do dự, trở tay một kiếm bức lui băng bức, quát lên, đi vào. Ba người nhanh chóng lui vào trong môn. Lao Ma cùng Tiểu Dạ cuối cùng tiến vào, dùng hết toàn lực đem nặng nề cửa sắt lần nữa đẩy lên, vặn chặt phía trôi. Ầm. 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 Ngoài cửa lập tức truyền đến quái vật va chạm cửa sắt tiếng vang trầm trầm, cùng thằng băng, băng mâu đánh vào trên cửa dày đặc tiếng leng keng. Nhưng cửa sắt dị thường dày nặng, hình như còn sen lẫn nào đó đặc thù hợp kim, tuy là reset, nhưng vẫn như cũ kiên cố, tạm thời ngăn lại phía ngoài công kích. Trong môn đen kịt một màu, chỉ có theo khe cửa giáp danh xâm nhập, động vật chỗ sâu u lam ánh sáng nhạt. Không khí càng thêm rét lạnh, mang theo nồng đậm cho bụi cùng kim loại reset hương vị, còn có một loại nhàn nhạt, tương tự phỏ mạ lìn nhưng lại càng mùi gây mũi. Lâm Du đánh sáng đèn tin, chùm sáng chiếu sáng nội bộ. Nơi này tựa hồ là một cái cỡ nhỏ quan trắc trạm hoặc là tiền đồn. Không gian không lớn, ước chừng 40-50 mét vuông. Một bên là phủ đầy đồng hồ đo, đại bộ phận đã phá toái cùng đài điều khiển vách tường. Một bên kia thì là to lớn, từ nhiều tầng cường hóa thủy tinh tạo thành quan sát cửa sổ. Bất quá giờ phút này thủy tinh bên ngoài bao trùm lấy thật dày, mở đục màu u lam tầng băng, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong phòng, tán lạc mấy trương nghiêng đổ bàn ghế kim loại. Trong góc còn có mấy cái tương tự tủ đựng hồ sơ đồ vật. Làm người khác chú ý nhất là tại gian phòng cuối cùng, dựa vào tường vị trí, trưng bày ba bộ đồ vật. Đó là ba bộ bị đông cứng tại to lớn trong suốt trụ băng bên trong hình người. Bọn hắn ăn mặc kiểu cũ, dày nặng phòng lạnh nghiên cứu khoa học đồng phục, duy trì khi còn sống tư thế. Hai cái ngồi dựa vào bên tường, túi đầu, hình như đã tử vong. Còn có một cái, đứng ở một đài tương tự thiết bị truyền tin dụng cụ phía trước, một tay vươn hướng khống chế bản, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phản phất tại một khắc cuối cùng còn tại thử nghiệm gửi đi tin tức gì. Nét mặt của bọn hắn ngưng kết tại trong tầng băng, lờ mờ có thể thấy được hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng một loại thật sâu mỏi mệt. Tuế nguyệt băng phong, để tất cả những thứ này phản phất liền phát sinh tại hôm qua. Ngoài cửa sắt tiếng va đập cùng tảng băng gõ âm thanh từng bước thưa thớt, đi xa. Những cái kia tụ hợp thể quái dị qua xác nhận vô pháp tùy tiện đột phá cái này phiến kiên cố cửa sắt, lại hoặc là bị hố sâu mãnh liệt hơn nguyên sơ ba động hấp dẫn, chậm rãi lui ra. Quan trắc trạm bên trong khôi phục tĩnh mịch, chỉ có ba người nặng nề tiếng hít thở cùng trái tim tại lạnh lẽo bên trong gian nan nhịp nhàng hồi âm. Ánh sáng đèn tin tại băng phong trong phòng chậm chậm di chuyển, đảo qua phá toái đồng hồ đo, nghiêng đổ bàn ghế, bao trùm lấy thật dày băng xương tủ đựng hồ sơ, cuối cùng dừng lại tại cái kia ba bộ bị vĩnh hằng đông kết tại trụ băng bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học di hài bên trên. Hàn ý không vẹn vẹn tới từ hoàn cảnh, càng tới từ cái này ngưng kết tử vong cảnh tượng chỗ truyền lại ra không tiếng động tuyệt vọng. Lâm Du ánh mắt lướt qua cái kia hai cố rửa vào tường ngồi di hài, cuối cùng rơi vào cái kia đứng ở thiết bị truyền tin phía trước trên thân ảnh. Người kia vươn hướng khống chế bàn tay, đầu ngón tay cơ hồ liền muốn chạm đến một cái màu đỏ nút bấm bên cạnh mơ hồ tiêu chí tựa hồ là khẩn cấp phòng ngự. Hắn cuối cùng không thể đè nén xuống. Lâm Du đi lên trước, cẩn thận phủi nhẹ trụ băng mặt ngoài một bộ phận nội xương, để người kia khuôn mặt cùng trước ngực minh bài rõ ràng hơn một chút. Trên minh bài khắc lấy, hạng mục phó chủ nhiệm nghiên cứu viên Trần Khải Minh. Danh tự phía dưới có một chuỗi số hiệu. Trần Khải Minh duy trì hơi nghiêng về phía trước tư thế, trên mặt ngưng kết biểu tình cực kỳ phức tạp, có sâu tận xương tủy sợ hãi, có không cam lòng dãy rủa, có trước khi chết giật mình, còn có một loại phảng phất nhìn thấy nào đó trung cực chân tướng sau to lớn mỏi mệt cùng hư vô. Ánh mắt của hắn không có trọn vẹn khép lại, xuyên thấu qua tầng băng, hình như còn có thể nhìn thấy chỗ sâu trong con người sót lại một chút kinh hãi. Tại bên chân của hắn, tầng băng đông kết lấy một bản vỏ cứng bút ký cùng một chi đông cứng bút. Lâm Du cẩn thận đập nát bút ký xung quanh băng mỏng, đem nó lấy ra. Bút ký trang bìa là nào đó chịu nhiệt độ thấp tài liệu đặc thù, còn hoàn hảo. Hắn lật ra, bên trong giấy đồng dạng trải qua đặc thù xử lý, nét chữ tuy là vì băng phong cùng tuế nguyệt có chút mơ hồ, nhưng đại bộ phận vẫn có thể phân biệt. Đây không phải thí nghiệm ghi chép, càng giống là cá nhân nhật ký. Ngày thứ 73. Hố sâu năng lượng ba động lần nữa đột phá ngưỡng, tất cả phần ngoài giám sát thiết bị mất linh nó tỉnh lại, hoặc là nói, càng sôi nổi. Chúng ta cùng chủ phòng thí nghiệm liên hệ triệt để gián đoạn, dự phòng nguồn năng lượng còn có thể chống đỡ 72 giờ. Ngày thứ 74. Thử nghiệm khởi động tầng sâu máy khoan dò giới tí, thu thập nguyên sơ băng hoạch xung quanh bản trích. Cánh tay máy tại đi sâu hố 300 mét sau mất đi tín hiệu. Truyền về cuối cùng hình ảnh. Không cách nào hình dung. Vậy căn bản không phải băng hoạch càng giống là một cái. Còn sống, đập trái tim, từ thuần túy lạnh lẽo cấu thành. Tất cả quan trắc số liệu đều chỉ hướng một cái kết luận, chúng ta không phải tại nghiên cứu một loại khoáng vật có lẽ có thể lượng nguyên, mà là tại quấy nhiễu một cái ngủ say. Cổ lão tồn tại. Ngày thứ 75. Hoàn cảnh dị biến gia tốc. Đứng ở giữa hệ thống điều hòa không khí bắt đầu mất đi hiệu lực, nhiệt độ thấp thâm nhập. Những cái kia thất bại phẩm. Thâm hàn huyết mạch vật thí nghiệm tàn cốt, cùng trong hoàn cảnh sinh sôi băng hạch dê, bắt đầu xuất hiện tụ họp, hoạt hóa dấu hiệu. Bọn chúng hình như nhận lấy nó tác động. Vương Công tại thông lệ kiểm tra phần ngoài máy truyền cảm lúc mất tích, chỉ để lại một chuỗi thông hướng hố sâu phương hướng lộn xộn dấu chân. Ngày thứ 76. Chỉ còn dư lại ta, lão Triệu cùng tiểu Lý. Chúng ta quyết định khởi động cuối cùng dự án, tiêu hủy tất cả mẫn cảm số liệu, thử nghiệm hướng mặt đất gửi đi cuối cùng cảnh cáo tin tức, tiếp đó chờ đợi hoặc là bản thân kết thúc. Không thể để cho bất luận cái gì liên quan tới nó liên quan tới nguyên sơ băng hoạch chân tướng dòng số liệu ra ngoài. Đây không phải là nhân loại có lẽ nắm giữ lực lượng, đây là thông hướng diệt sạch đường tắt. Nhật ký đến đây im bặt mà dừng. Mấy tờ cuối cùng có đại lượng bôi lên cùng run rẩy bút tích, hình như ghi chép người tại cực độ tinh thần dưới áp lực đã kể bên sụp đổ. Chương 447, trước kia bóng dáng, chương 447, trước kia bóng dáng. Lâm Du khép lại bút ký, yên lặng chốc lát. Trần Khải Minh cuối cùng không thể đè xuống cái nút kia, có lẽ là bởi vì nguồn năng lượng triệt để gián đoạn, có lẽ là tại thời khắc cuối cùng xảy ra biến cố gì. Nguyên sơ băng hạch, còn sống lạnh lẽo trái tim, cổ lão tồn tại. Lão Ma tiếp cận sang xem vài lần, sắc mặt trắng bệnh, phía dưới này, đến cùng chôn cái thứ gì? Tiểu Dạ thì đối nhật ký bên trong nâng lên thất bại phẩm hoạt hóa chịu đến tác động càng thêm mất cảm. Nàng vuốt ve trên cánh tay mình lần tiến, ánh mắt tạm đạm. Nàng ghen cải tạo, cùng phía dưới vật kia, quả nhiên có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Là ngọn nguồn, là cậu Minh. Lâm Du đem bút ký thu hồi. Tin tức rất có giá trị, xác nhận trong hố sâu nguyên sơ băng hoạch dị thường bản chất, cũng giải thích bên ngoài những cái kia tụ hợp thể quái vật nguồn gốc, bọn chúng là thất bại vật thí nghiệm cùng chịu cảm nhiễm hoàn cảnh vật chất tụ hợp thể, chịu đến nguyên sơ băng hoạch hấp dẫn cùng hoạt hóa. Nhưng thần chi tâm cảm ứng, không vẹn vẹn chỉ hướng hố sâu. Tại cái này quan trắc trạm bên trong, cũng có mãnh liệt chỉ hướng tính. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía mặt kia bị màu u lam tầng băng trọn vẹn bao trùm to lớn quan sát cửa sổ. cảm ứng, tới từ cái kia đằng sau. Cái này quan sát phía sau cửa sổ là cái gì? Lâm Du hỏi. Tiểu Dạ đi lên trước, đem lỗ tai dán tại tầng băng bên trên tỉ mỉ lắng nghe, lại dùng móng trái đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ. Tầng băng cực dày, tiếng vang nặng nề. Đằng sau là không, có hồi âm, khả năng kết nối lấy mặt khác một con đường, hoặc là một cái độc lập khoang phòng. Lâm Du thử lấy dùng tay đẩy một cái quan sát bên cửa sổ duyên bộ khung kim loại, không nhúc nhích tí nào. Quan sát cửa sổ hiển nhiên là từ nội bộ khóa kín, hoặc là bị băng triệt để đông cứng. Hắn nhìn về phía bộ kia thiết bị truyền tin. Trần Khải Minh tính toán thao tác thiết bị, loại trừ cái kia màu đỏ khẩn cấp phòng ngự nút bấm, khống chế trên bảng còn có rất nhiều cái khác công tắc cùng đèn chỉ thị, tuy là đại bộ phận ảm đạm. Lâm Du thử nghiệm nhấn mấy cái thoạt nhìn như là nguồn điện hoặc mở khóa nút bấm, không phản ứng chút nào. Thiết bị năng lượng cốt lõi nguyên sớm đã hao hết. Ánh mắt của hắn rơi vào khống chế bản phía dưới một cái không đáng chú ý, mang theo vật lý lô đút chìa khóa kim loại trên mặt. Cái kia như là một cái độc lập dùng tay dành trước số liệu tồn lấy miệng, hoặc là nào đó ứng cấp dùng tay khống chế đơn vị. Chìa khóa. Lâm Du nhìn về phía Trần Khải Minh Di Hải. Bên hông hắn công cụ mang lên, mang theo mấy cái hình dáng khác nhau chìa khóa. Không có quá nhiều do dự, Lâm Du cẩn thận gõ mở bên hông Trần Khải Minh chìa khóa xung quanh tầng băng, lấy xuống chỗ kia chìa khóa. Chìa khóa vào tay lạnh giá thấu xương. Hắn từng cái thử nghiệm, tại cắm đến thanh thứ 3 có chút thô to, mang theo phức tạp dấu răng chìa khóa lúc, cùng cụt một tiếng, kim loại giao diện khóa được mở ra. Giao diện hướng bên trong bắn ra, lộ ra bên trong một cái tay cầm tiểu cán cong thiết bị, cùng một cái tay hãm. Bên cạnh có đơn giản tiêu chí, dùng tay quan sát cửa sổ trừ băng ứng cấp mở ra. Cần dùng tay lay động cán cong, khả năng kết nối lấy quan sát cửa sổ sau lưng trừ băng làm nóng tơ hoặc là cơ giới mở khóa thiết bị. Lão Mã phán đoán nói, thử xem. Lâm Du đưa tay điện giao cho Tiểu Dạ, hai tay nắm ở lạnh giá cán cong, bắt đầu dùng sức xoay tròn. Cốc két, cốc két. Cán cong chuyển động dị thường không lưu loát, phản phất ổ trục bên trong rót đầy đông kết bùn cát. Lực lượng Lâm Du toàn lực bạo phát, mới miễn cưỡng đem nó một chút chuyển động. Theo lấy cán cong chuyển động, quan sát bên cửa sổ duyên mơ hồ truyền đến nhỏ bé vụ vụ âm thanh cùng tầng băng vỡ vụn răng rắc âm thanh. Bao trùm tại trên kính dày nặng màu u lam tầng băng, nội bộ hình như có vô cùng mỏng manh, hào quang màu đỏ sậm chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại dập tắt. Trừ băng hệ thống đại bộ phận hiển nhiên đã mất đi hiệu lực, nhưng cơ giới chuyển lực bộ phận hình như còn có thể miễn cưỡng làm việc. Lâm Du lay động trọn vẹn 5 phút. Cuối cùng, ầm ầm, một tiếng nặng nề phản phất tới từ trong vách tường nổ mạnh truyền đến. Quan sát cửa sổ toàn bộ khung kim loại bắt đầu chậm chậm hướng bên trong, hướng một bên hoạt động. Một cỗ so quan chắc chạm nội bộ càng lạnh giá, càng cổ lão, mang theo bụi trần cùng kỳ dị nào đó hương vị khí lưu, theo mở ra trong khe hở tuôn ra. Quan sát phía sau cửa sổ, quả nhiên không phải thật tâm vách đá, mà là một đầu tĩnh mịch, xéo xuống phía dưới chật hẹp thông đạo. Thông đạo vách tường không còn là thô ráp nham thạch, mà là mài rua nhăn bóng, hiện ra một loại xanh đậm kim loại màu đen cảm nhận, phía trên khắc lấy càng phức tạp, càng cổ lão hoa văn, cùng lúc trước tại xoắn ốc trong thông đạo nhìn thấy những cái kia băng tinh hoa văn có chút tương tự, nhưng càng hệ thống, càng giống là một loại văn tự hoặc trận pháp. Thông đạo chỉ có rộng hơn 1 mét, hai người cao, thẳng tắp xéo xuống kéo dài xuống, cuối cùng biến mất tại thâm thúy trong bóng tối. Ánh sáng đèn tin chiếu vào đi, chùm sáng phảng phất bị thôn phệ, chỉ có thể chiếu sáng phía trước 10 mấy mét. Mà thần chi tâm rung động, giờ phút này biến có thể so rõ ràng, cường liệt, ngọn nguồn ngay tại lối đi này cuối cùng. Tiểu Dạ phản ứng càng thêm kịch liệt. Nàng cơ hồ là nhào tới thông đạo cửa vào, thủ đồng thích chặt, thân thể run rẩy kịch liệt, trong cổ họng phát ra đè nén, hưng phấn cùng sợ hãi xen lẫn gầm nhẹ. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Kêu gọi, biến đến thật mạnh. Phía dưới có thể để ta giải thoát, hoặc là hủy diệt đồ vật. Lão Mã nhìn xem cái kia tĩnh mịch quỷ dị thông đạo, nuốt ngụm nước bọt, nơi này, cảm giác so bên ngoài còn tà môn. Trên những vách tường này hoa văn, Lâm Du quan sát tỉ mỉ lấy thông đạo trên vách tường màu xanh đen kim loại cùng khắc hoa văn. Cái này tuyệt không phải nhân loại hiện đại khoa kỹ phong cách, thậm chí cùng phía trên phòng thí nghiệm công nghiệp cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Nó càng cổ lão, càng thần bí, mang theo một loại không phải người, lạnh giá mỹ cảm. Thâm hàn nhất tộc. Lâm Du hồi tưởng lại nhật ký bên trong đôi câu vài lời cùng Trần Khải Minh suy đoán, có lẽ tại nhân loại phát hiện nguyên sơ băng hoạch phía trước, nơi này liền đã tồn tại. Những cái kia thâm hàn huyết mạch thí nghiệm, có lẽ là tại vụng về bắt trước sớm đã tồn tại ở cái này nào đó. Sinh mệnh hình thái hoặc là hệ thống sức mạnh. Hắn nhìn về phía Tiểu Dạ, người ghen cải tạo ngọn nguồn, khả năng liền tới từ nơi này. Phía dưới, hoặc là giải quyết ngươi mấu chốt của vấn đề, hoặc là để ngươi triệt để dị biến thành quái vật bấy dập. Tiểu Dạ ngẩng đầu, màu xanh đen khuôn mặt tại lờ mờ dưới ánh sáng có vẻ hơi dữ tợn, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ta biết, nhưng ta không có lựa chọn. Phía trên ổn định tề chống không được bao lâu, cùng chậm rãi biến thành bên ngoài những cái kia không để ý tới trí quái vật, không như sau đi. Đánh cược một lần. Lâm Du gật đầu một cái. Lão Mã, Lâm Du nhìn về phía La Bình, con đường này khả năng so bên ngoài nguy hiểm hơn. Ngươi có thể lưu tại nơi này, chờ chúng ta trở về, hoặc là chính mình tìm cơ hội ra ngoài. Hắn lần nữa cho đối phương lựa chọn cơ hội. Phía dưới nguy hiểm không biết, Lão Mã thực lực tại trong đó khả năng không có tác dụng quá lớn, ngược lại dễ dàng trở thành phiền toái. Chương 448, tâm điểm hàn ảnh, chương 448, tâm điểm hàn ảnh. Lão Mã sắc mặt biến đổi, nhìn phía sau đóng chặt cửa sắt, lại nhìn một chút trước mắt tĩnh mịch quỷ dị thông đạo, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Du cùng Tiểu Dạ trên mình, nét mép cười cười, nụ cười có chút phát khổ, lại mang theo không thèm đếm xỉa ý vị, lưu nơi này, chờ các ngươi. Vạn nhất các ngươi về không được, ta không phải vây chết tại cái này bằng quan tài bên trong. Chính mình ra ngoài. Bên ngoài những đồ kia mà ta cũng không giải quyết được. Hắn phủi tay bên trong súng trường, tuy là đạn không nhiều, đi theo các ngươi, chí ít chết cũng cái chết rõ ràng. Lại nói, tới đều tới. Không nhìn phía dưới đến cùng có cái gì, ta Lão Mã chết cũng không cam lòng. Kệ con mẹ hắn chứ. Lâm Du không cần phải nhiều lời nữa, vỗ vỗ lão Mã bả vai. Theo sát, hắn trước tiên bước vào cái kia màu xanh đen kim loại thông đạo. Chân đạp tại lạnh buốt nhắn bóng kim loại trên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng tiếng vọng. Trong thông đạo dị thường khô hành, không có tầng băng, nhưng nhiệt độ thấp đến dọa người, phản phất liền không khí bản thân đều muốn bị đông kết. Trên vách tường khắc hoa văn tại ánh sáng đèn tin phía dưới hiện ra u lãnh lộng lẫy, phản phất có sinh mệnh chậm chậm lưu động. Thông đạo xéo xuống phía dưới độ dốc rất dốc, đi ước chừng 100 mét sau, phía trước xuất hiện quẹo cua. Ngay tại ba người gần quẹo cua lúc, Lâm Du xạ dịn gặng đột nhiên bắt đến lối đi phía trước chỗ góc cua trên vách tường, những cái kia khắc hào quang của hoa văn hình như cực kỳ nhỏ ba động một thoáng. Gần như đồng thời, trong đầu hắn trên biểu đồ giả đạ, ngay tại chỗ rẽ hậu phương chỗ không xa, một cái điểm đỏ vô thành vô tức sáng lên. Không phải từ đằng xa di động qua tới, mà là phản phất theo trong vách tường tạo ra. Cẩn thận. Lâm Du quá khẽ, nháy mắt ngừng bước, lấy máu người chi nhận đưa ngang trước người. Tiểu Dạ cùng lão Mã cũng lập tức khẩn trương lên, ngừng thở. Chỗ góc cua hoàn toàn yên tĩnh. Vài giây đồng hồ sau, một mảnh sâu kín, nửa trong suốt, phản phất từ băng tinh cùng ám ảnh tạo thành đồ vật chậm chậm theo chỗ rẽ sau trong vách tường thâm nhập đi ra. Nó không có cố định hình dáng, như là một đoàn không ngừng biến ảo sương mù, trung tâm có hai cái càng thâm thúy hơn, như là mắt u lam điểm sáng. Nó đồng bền tại cách đất nửa mét không trung, vô thanh vô tức, lại tản ra một loại lạnh giá, đâm thẳng linh hồn ác ý. Nó hình như không có thực thể, hoặc là nói, nó thực thể xen vào năng lượng cùng vật chất ở giữa. Trên dạ đạ điểm đỏ vững vàng tiêu ký lấy nó. Đây cũng là cái quỷ gì? Lão Mã âm thanh phát khô, súng trường nhắm chuẩn đoàn kia sương mù, nhưng ngón tay đội lên trên cò súng, không xác định đạn đối loại vật này có hữu dụng hay không. Tiểu Dạ thì cảm nhận được một loại càng trực tiếp tinh thần áp bách, thể nội dị biến năng lượng bắt đầu không bị khống chế dao động, cùng đoàn kia sương mù xuất hiện lấy nào đó làm nàng khó chịu của mình. Đoàn kia sương mù đổ vật nhìn hướng bọn hắn. Hai cái u lam điểm sáng khóa chặt tại phía trước nhất Lâm Du trên mình. Tiếp đó, nó động lên. Không có tấn công, không âm thanh sóng, không có bất kỳ cấp độ vật lý dấu hiệu. Lâm Du chỉ cảm thấy đến một cỗ lạnh giá, tĩnh mịch, tràn ngập tuyệt vọng cùng điên cuồng ý niệm, như là vô hình mũi nhọn, mạnh mẽ đâm về trong đầu của hắn. Mục tiêu nhắm thẳng vào tinh thần hạch của hắn tâm. Tinh thần công kích. Lạnh giá tĩnh mịch ý niệm mũi nhọn mạnh mẽ đâm vào Lâm Du não hải. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất rơi vào tối tăm không tiếng động độ không tuyệt đối thâm nguyên, vô số tràn ngập hắn độc, điên cuồng, tuyệt vọng mảnh vụn hình ảnh cùng rít lên tính toán nhấn chìm ý thức của hắn. Lạnh lẽo không chỉ là trên vật lý, càng là linh hồn cấp độ đông kết cùng ăn mòn. Loại này trực tiếp nhằm vào tinh thần công kích, mang tới thống khổ cùng cảm giác hôn mê đồng dạng cường liệt. Lâm Du kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hơi chao đảo một cái, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Sa Dìn gằn điên cuồng xoay tròn. Cẩn thận, thứ này trực tiếp công kích tinh thần, công kích vật lý khả năng vô hiệu. Lâm Du lớn tiếng cảnh cáo, cố nén não hải đâm nhói cùng choáng váng, đại não cấp tốc vận chuyển. Công kích vật lý vô hiệu, kiếm tuột sủ cả có lẽ có thể quấy dày, nhưng trước mắt cái này linh thể hiển nhiên dùng tinh thần công kích làm chủ, hạch tâm uy hiếp ở chỗ nó vô hình vô chất ăn mòn. Hắn cần một cái càng trực tiếp, càng căn bản biện pháp giải quyết. Hắn nghĩ tới mới lấy được chưa từng dùng qua năng lực. Quy tắc chế định. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong mắt Lâm Du tàn khốc lóe lên, không còn tính toán vọt tới trước, mà là đứng vững thân hình, đối mặt đoàn kia quay cuồng, lần nữa ngưng kết tinh thần gai nhọn xương mù tâm niệm, dùng một loại rõ ràng, lạnh giá, không thể nghi ngờ âm thanh mở miệng nói. Quy tắc, nơi này trong phòng nhỏ, cấm chỉ tiến hành bất luận cái gì hình thức tinh thần công kích cùng ý niệm ăn mòn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lâm Du cảm giác được một cỗ vô hình, nguồn gốc từ thần chi tâm quyền hành lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, kèm theo ý chí của hắn, hóa thành vô hình quy tắc xích, nháy mắt đảo qua toàn bộ hình tròn phòng khách nhỏ nửa bộ phận trước, đem đoàn kia tâm niệm hàn ảnh bao phủ tại bên trong. Ngay tại đối khu vực này tiến hành tinh thần độ bền phán định. Phán định hoàn thành. Khu vực này bên trong, không bất luận cái gì sinh vật tinh thần độ bền cao hơn quy tắc phóng thích người. Quy tắc nơi này trong phòng nhỏ, cấm chỉ tiến hành bất luận cái gì hình thức tinh thần công kích cùng ý niệm ăn mòn chế định thành công. Kéo dài tới quy tắc chế định người rời khỏi khu vực này hoặc chủ động giải trừ. Vù vù. Một cỗ vô hình ba động đẩy ra. Phòng khách nhỏ trên vách tường xuất hiện huyết tự, quy tắc 1, trong phòng nhỏ, cấm chỉ tiến hành bất luận cái gì hình thức tinh thần công kích cùng ý niệm ăn mòn. Đoàn kia xương mù tâm niệm vừa mới ngưng kết thành hình tinh thần gai nhọn, tại quy tắc có hiệu lực nháy mắt, như là đụng phải không nhìn thấy tuyệt đối bình chướng, nháy mắt tán loạn, tiêu trừ trong vô hình. Tâm niệm bản thân cũng run rẩy kịch liệt, bắt đầu vặn mèo, phát ra một loại không tiếng động, lại có thể tại linh hồn cấp độ cảm giác được nghi hoặc cùng phẫn nộ tê mình. Nó cái kia hai cái u lam mắt điểm sáng điên cuồng lấp lóe, tính toán lần nữa phát động công kích, nhưng bất kỳ phương diện tinh thần lực lượng một khi ly thể, tựa như cùng một đi không trở lại, bị quy tắc chi lực cưỡng ép xóa đi. Nó mất đi vũ khí mạnh mẽ nhất, nó không thể thả tinh thần công kích. Lão Mã tuy là không cảm giác được cụ thể quy tắc, nhưng có thể nhìn thấy cái kia xương mù quái vật phí công quay cuồng cùng hào quang lấp lóe, lại không có mới tinh thần đâm phong tới, lập tức minh bạch cái gì, ngạc nhiên hô. Tiểu Dạ cũng dãy rủa lấy ngẩng đầu, thụ đồng bên trong hiện lên một chút kinh dị. Nàng cảm nhận được cái kia làm nàng thống khổ cùng sao động tinh thần cảm giác gáp bách bỗng nhiên giảm bớt hơn phân nửa. Lâm Du hơi hơi thở dốc, thái dương dị ra mồ hôi lạnh. Chế định quy tắc, nhất là loại này trực tiếp hạn chế đặc biệt hành vi quy tắc, đối tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Nhưng ánh mắt của hắn sắc bén, bắt được cái này quý giá thời cơ. Hiện tại, cái kia chúng ta. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình như điện xả ra. Lấy máu người chi nhận mặc dù đối linh thể hiệu quả không tốt, nhưng lực lượng cắt đứt ra chỉ xuống, vẫn như cũ có thể đối năng lượng kết cấu tạo thành phá hoại. Hắn huy kiếm chém về phía xương mù nhất ngưng thực khu vực, đồng thời tay trái trong bóng tối giữ lại kiếm tuột sủ cả, phản phất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mất đi tinh thần công kích thủ đoạn tâm niệm hàn ảnh, như là bị nổ song răng độc rắn, uy hiếp lớn giảm. Nó chỉ có thể vô ích cực khổ quay cuồng, tính toán dùng mỏng manh xương mù thân thể quấn quanh, đông thực, nhưng những cái này cấp độ vật lý thủ đoạn, đối Lâm Du tới nói không tạo thành quá lớn uy hiếp. Tiểu Dạ cũng cố nén thể nội cuộn cuộn, phát ra một tiếng gào thét, móng trái mang theo xé rách tính lực lượng, theo mặt bên chụp vào sương mù. Công kích của nàng tựa hồ đối với đồng nguyên hoặc tương tự năng lượng thể có hiệu quả đặc biệt, mỗi một lần xé rách cũng có thể làm cho sương mù ảm đạm mấy phần. Tại hai người người vây công phía dưới, đoàn này quỷ dị tâm điểm hàn ảnh rất nhanh chống đỡ không nổi, u lam điểm sáng triệt để dập tắt, sương mù hình thể triệt để tiêu tán, chỉ để lại một cỗ lạnh giá, làm người khó chịu tinh thần dư ba dần dần nhạt đi.